Chương 103, rốt cuộc ai có năng lực này? Chương 103, rốt cuộc ai có năng lực này? Ra đi. Ma chủ Bạch Tố Trinh một câu ra đi, không chỉ có hấp dẫn lực chú ý của mọi người, để cho chúng nữ theo bản năng đưa mắt về phía một cái góc tối. Hơn nữa cũng tương tự đưa tới mọi người rất hiếu kỳ, rốt cuộc người nào còn không có hiện thân, cũng có thể giấu giếm được nhiều người như vậy thái mắt. Văn bối Lạc Tiên, bái kiến tiền bối. Mắt thấy ma chủ Bạch Tố Trinh một lời vạch trần mình ẩn dấu, thần mẫu Lạc Tiên cũng không thể không hiện thân gặp nhau. Không sai. Cuối cùng này một vị, chính là thiên môn thần mẫu Lạc Tiên. Lạc Tiên tu vi, cùng Lý Hàn Y Lìa tương đồng, đều là thiên nhân đỉnh phong, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Tại có lòng ẩn nút tình huống dưới, chính là cùng cảnh giới Lý Hàn Y Lìa, cũng không có phát hiện Lạc Tiên tồn tại, chớ nói chi là những người khác. Cũng chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh, ỷ vào cao hơn tu vi cảnh giới, phát hiện thần mẫu Lạc Tiên tồn tại. Mà thần mẫu Lạc Tiên chủ động lộ ra ánh sáng thân phận cách làm, không khác nào là ở tự giới thiệu, vì chính là để cho ma chủ Bạch Tố Trinh có chỗ cố kỵ. Dù sao Vương Thần tại quyển nhật ký bên trong, nhưng là bộ quang không ít có 167 quan thiên môn sự tình, tất cả mọi người biết, thiên môn chi chủ Đế Thích Tiên là một cái thần kinh bệnh. Làm Đế Thích Tiên đệ tử, tự nhiên mà vậy, chúng nữ đối với nàng ánh tượng chắc chắn sẽ không quá tốt. Những người khác ngược lại vẫn tốt, sợ là sợ ma chủ Bạch Tố Trinh không để ý đến thân phận, ý lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó, nàng khả năng liền kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vì vậy Lạc Tiên tự hạ thân phận, lấy văn bối tự cho mình là, vì chính là nhắc nhở ma chủ Bạch Tố Trinh, không thể ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng trên thực tế, ma chủ Bạch Tố Trinh lứa tuổi thật đúng là không có so với thần mẫu Lạc Tiên lớn hơn bao nhiêu. Đừng xem Lạc Tiên nhìn tuổi trẻ, kỳ thực ai cũng không biết nàng sống bao lâu, ai bảo Đế Thích Tiên có thể giao phó người khác thọ mệnh đâu. Chỉ cần Đế Thích Tiên nguyện ý, chính là 70-80 người, cũng có thể tại trong một sớm một chiều phản lao hoàn đồng, biến thành thanh niên răng rớp. Mà thần mẫu Lạc Tiên là Đế Thích Tiên đệ tử, trời mới biết Lạc Tiên trẻ tuổi dung mạo, có thể hay không là nhờ vào Đế Thích Tiên. Kỳ thực lời này cũng đối với không. Đối với luôn cùng chân thật tuổi tác, Lạc Tiên nhưng là cùng ma chủ Bạch Tố Trinh thuộc về cùng một cái thời kỳ, cho dù là có chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ, không quá quan trọng. Nhưng chuyện này, ngoại trừ Lạc Tiên bản thân bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết Lạc Tiên nói thật hay giả. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thần mẫu Lạc Tiên a. Chúng nữ đều xem qua nội dung nhật ký, tự nhiên đối với thần mẫu Lạc Tiên tên này không xa lạ gì. Trước có ma chủ Bạch Tố Trinh hiện thân, bây giờ có thần mẫu Lạc Tiên xuất hiện, các nàng đều là thế gian ít có cường giả. Mấu chốt nhất là, hai vị này đều không phải là cái gì tốt trung độc chủ. Hơn nữa hai người một cái so với một cái danh khí lớn. Thần mẫu Lạc Tiên chính là xếp hạng thứ 30 vị, Vương Thần lộ ra ánh sáng vị thứ nhất trường sinh giả. Nho nhỏ Ngụy Vô Nha có tài đứa gì, vậy mà có thể làm cho nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Được rồi, Ngụy Vô Nha bất quá là lý do mà thôi. Chân chính hấp dẫn mọi người, để cho mọi người nhao nhao hiện thân người, không phải Ngụy Vô Nha, mà là Vương Thần. Ngươi chính là Đế Thích Thiên đệ tử, Thần Mẫu Lạc Tiên a. Thực lực kém một chút ý tứ, tuy nhiên dung mạo cũng không tệ, là cái mỹ nhân bại hoại. Ma chủ Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng, lập tức đáng tiếc lắc đầu. Lạc Tiên tình huống, nàng tại trong nhật ký có hiểu biết, không thể không nói, Vương Thần nói là một chút cũng không sai. Lạc Tiên là mắt nhìn Bảo Sơn mà không tự biết, lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thời gian. Đế Thích Tiên sống 1700 năm, tại trong lúc này, không biết góp nhặt bao nhiêu thần công tuyệt kỹ. Nhiều như vậy thần công, đảm nhiệm Lạc Tiên chọn lựa tham khảo, nếu là có tâm, đã sớm đi ra thuộc về mình đường, sáng chế thuộc về mình trường sinh pháp. Kết quả Lạc Tiên khẽ ngược, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới điểm này, thật sự là quá mức đáng tiếc. Chỉ là, ma chủ Bạch Tố Trinh mặc dù nói chính là sự thực, có thể nghe vào những người khác trong lỗ tai, cũng rất không phải cái tư vị. Thiên nhân đỉnh phong tu vi, tại ma chủ Bạch Tố Trinh trong miệng, đánh giá dĩ nhiên là kém một chút ý tứ. Khá lắm, thần mẫu Lạc Tiên đều kém, vậy các nàng mấy ngày này nhóm người dưới người, tránh không được con kiến hôi. Đây là tại chỗ chúng nữ, phần lớn người tiếng lòng. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Chính là mạnh như Lý Hàn Y Liễu, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy như vậy thiên nhân, cũng không nhịn được sắc mặt có quắc mấy lần. Các nàng có lòng phản bác, có thể vừa nghĩ tới ma chủ Bạch Tố Trinh tu vi, lời vừa tới miệng làm sao cũng nói không ra miệng. Thật đúng là đừng nói, lấy ma chủ Bạch Tố Trinh tu vi cảnh giới, thân phận thực lực, người ta vẫn thật là có nói lời này tư cách. Trong lúc nhất thời, hiện trường ai cũng không nói lời nói. Thằng đến bị người quên lãng, so như vợ hài kịch Ngụy Vô Nha, đột nhiên hét thảm một tiếng, lúc này mới phá vỡ hiện trường quỷ dị bầu không khí. A ai len lén xuất thủ. Đây là chúng nữ phản ứng đầu tiên, lập tức liền đồng loạt quay đầu, tất cả đều nhìn về phía Ngụy Vô Nha. Cho đến lúc này, chúng nữ mới khiếp sợ phát hiện, bao quát Ngụy Vô Nha ở bên trong, thập nhị tinh tướng tất cả mọi người đều đã nhưng mất đi sinh mệnh khí tức. Két. Bọn hắn cứ như vậy quỷ dị tại mọi người mí mắt dưới đáy két. Rốt cuộc ai có năng lực này? Mọi người trước tiên nghĩ tới người chính là ma chủ Bạch Tố Trinh, bởi vì nàng tu vi cao nhất, cũng chỉ có nàng có năng lực tại mọi người mí mắt dưới đáy lặng yên xuất thủ giết chết thập nhị tinh tướng. Có thể thập nhị tinh tướng thực sự là Bạch Tố Trinh giết chết sao? Mang theo ánh mắt hoài nghi, mọi người quay đầu nhìn về phía ma chủ Bạch Tố Trinh, mặc dù đều không nói chuyện, có thể ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nhưng Bạch Tố Trinh lời kế tiếp không chỉ có bỏ đi chúng nữ hoài nghi, hơn nữa còn để cho chúng nữ sắc mặt đại biến. Chương 104, không biết mới là chuyện đáng sợ nhất. Chương 104, không biết mới là chuyện đáng sợ nhất. Đừng xem, bản tọa cũng không có xuất thủ. Nếu như là bản tọa ra tay, bản tọa tự nhiên sẽ thừa nhận. Ma chủ Bạch Tố Trinh sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, nàng nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, nhưng có người lại có thể tại mí mắt của nàng từ dưới đáy lặng yên không tiếng động đem thập nhị tinh tướng giết chết, mà không cho nàng nhận thấy được chút nào. Thủ đoạn như vậy, thực lực như thế, nếu như người xuất thủ muốn giết nàng, sợ rằng nàng cũng vô lực phản kháng. Bạch Tố Trinh có thể nghĩ tới sự tình, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vừa nghĩ tới đang âm thầm còn cất giấu một vị siêu cấp cường giả, chúng nữ liền không rét mà run. Thậm chí chúng nữ cảm thấy, giờ này khắc này, sinh tử của các nàng đều tại đối phương một ý niệm. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt bộ dạng giống nó, tất cả đều đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, rất sợ gây nên đối phương quan tâm, không cẩn thận bỏ mạng. Chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh, giả vờ chấn định bước ra cước bộ, vừa sải bước ra, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện ở Tiêu Giao cư tường rào dưới. Lập tức liền túi đầu kiểm tra nổi lên thập nhị tinh tướng nguyên nhân cái chết. Cho dù là người xuất thủ thực lực cao tới đâu, sau khi giết người đều sẽ để lại một chút vết tích, kể từ đó, nàng là có thể đại khái đoán được, người này am hiểu sử dụng đủ loại võ công, lại là làm thế nào đến thần không biết quỷ chưa phát giác giết người. Có thể càng kiểm tra, Bạch Tố Trinh sắc mặt thì càng khó xem, ngược lại không phải là nàng kiểm tra đến thập sao hữu dụng đồ vật. Vừa vặn tương phản, nàng cái gì cũng không có phát hiện, đây mới là để cho Bạch Tố Trinh càng khiếp sợ hơn sự tình. Toàn thân trên dưới không có một chút xíu ngoại thường, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh bên trong cũng không có bất luận cái gì dị trùng chân khí tồn tại vết tích. Đồng dạng, cũng kiểm tra không đến bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Tất cả khả năng đều bị kết quả phủ định, không phải trúng độc, không phải là bị người dùng rời nhận giết chết, dường như cũng không phải bị người cách không phá hủy ngũ tạng lục phủ, cũng không phải đặc thù nào đó chân khí tác dụng. Kể từ đó, ngay cả Bạch Tố Trinh cũng không nhịn được toàn thân run lên, sinh ra một chút sợ hãi. Không biết, mới là chuyện đáng sợ nhất. Bọn hắn rốt cuộc chết như thế nào? Chẳng lẽ là bị hủ chết? Bạch Tố Trinh cau mày, nàng có thể nghĩ tới chỉ có hai loại khả năng, một là bị sợ chết, mà là bị một cái cường giả lấy không biết tên thủ đoạn đặc biệt giết chết. Cái trước mặc dù có nhất định khả năng, có thể thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy, so sánh dưới, người sau có khả năng lớn nhất. Nhưng vấn đề là, nàng cái gì cũng không có kiểm tra đi ra a. Các loại thân thể không hề vết tích, có thể hay không là tinh thần xuất hiện vấn đề? Giả như người xuất thủ là một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hoặc là thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới cường giả, lại thiện trường sử dụng thần hồn lực lượng. Kể từ đó, có phải hay không là có thể cách không lợi dụng thần hồn lực lượng, trực tiếp giết chết thập nhị tinh tướng, mà không lưu lại bất luận cái gì 7348015702965 không biết tích đâu, linh quang nhất thiểm ở giữa, Bạch Tố Trinh nghĩ tới một loại khả năng. Thần hồn lực lượng vị dị khó lường, liên quan đến linh hồn của con người, nói chung, chỉ có tu vi đến thiên nhân cấp độ mới có thể hơi chút chạm đến thần hồn lực lượng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là chạm đến, phần lớn thiên nhân cường giả căn bản sẽ không lợi dụng thần hồn lực lượng, cộng thêm thiên nhân thần hồn lực lượng rất yếu, vô pháp phát huy tác dụng quá lớn, vì vậy có rất ít người sử dụng. Đến lục địa thần tiên cảnh giới, thần hồn tăng cường, người tu luyện sẽ có ý thức đi rèn luyện tự thân thần hồn, cuối cùng đem ngưng kết thành võ đạo nguyên thần, từ đó có thật đang trên ý nghĩa công lực năng lực. Trong quyển nhật ký nhắc tới Phật môn trọng sinh chi pháp, chính là lợi dụng võ đạo nguyên thần, mượn thể trọng sinh, mượn xác hoàn hồn, đoạt xá người khác thân thể, sống lại một đời. Tuy nói thần hồn lực lượng khó có thể lợi dụng, nhưng này cũng không đại biểu sẽ không người có thể sử dụng thần hồn lực lượng cách không giết người. Mọi việc không có tuyệt đối. Thiên hạ to lớn như thế, đảm bảo không cho phép có cá biệt mấy cái nhân vật thiên tài sáng tạo ra tu luyện cùng sử dụng thần hồn lực lượng võ đạo công pháp. Kể từ đó, tất cả cũng liền đều nói thông. Thần hồn tồn tại là người còn sống điều kiện tất yếu, một khi thần hồn bị người gạt bỏ, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tử vong. Cồn vợ ở, ản vì á lại tự thân linh hồn cùng người bình thường giống nhau, sẽ tùy theo tan thành mây khói, nàng tự nhiên không có khả năng từ thập nhị tinh tướng trên người tra ra bất kỳ vật gì. Có thể sự thực thực sự là như vậy sao? Bạch Tố Trinh cũng không dám 100% khẳng định, nếu như suy đoán trở thành sự thật, vậy thì đại biểu cho âm thầm còn cất giấu một vị am hiểu thần hồn công kích lục địa thần tiên, thậm chí là thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới cường giả. Người này là hữu là địch. Đối với các nàng những người này có hay không để ý, hết thảy đều là cái ẩn số. Từ ý kiến xem, người này diện sát thập nhị tinh tướng, dường như cùng các nàng giống nhau, đều là trong vô hình quân đội bạn, mục đích cùng thân phận, đại khái dẫn dắt cùng các nàng giống nhau, đều là quyển nhật ký phó bản người nắm giữ. Tình huống bình thường dưới, rất không có khả năng đối với các nàng xuất thủ, nhất là đây là tại Tiêu Giao cư cánh cửa. Ai có thể dám cam đoan, đối phương 100% sẽ không xuất thủ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Một khi này nhân sinh ra không nên có ý nghĩ, vậy các nàng những người này khả năng liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Trinh trong lòng giật mình, trước tiên liền nghĩ đến duy nhất hành chi hữu hiệu tránh né phương pháp. Các vị, thập nhị tinh tướng đã chết, chúng ta mặc dù không rõ ràng người xuất thủ là ai, nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta tới này mục đích xem như là đã tới. Tất nhiên đến đều tới, vì sao không bái phỏng một chút chủ nhân ra đâu? Nghĩ đến các ngươi cũng không muốn cứ vậy rời đi a. Không sai. Bạch Tố Trinh nghĩ tới biện pháp, chính là đặt chân Tiêu Giao cư, thứ nhất có thể đạt được vương thần che chở, thứ hai có thể từ vương thần trong miệng tra xét ra một ít tin tức hữu dụng. Trong thiên hạ, nếu là có người biết người xuất thủ thân phận, cái kia người này không phải là vương thần không còn ai khác. Mà Bạch Tố Trinh này mở ra miệng, những người khác tất cả đều toàn thân chấn động, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ bình tĩnh. Một lời thức tỉnh người trong động. Các nàng cũng không quên, vương thần mới là nhân vật chính, lại cao thâm mặt chắc, là các nàng mục tiêu của chuyến này à? Lời ấy có lý. Tiền bối nói rất có lý. Sĩ chương 105, bản tăng cường sinh tử phụ, giết người ở vô hình không có con đường thứ hai. Chương 105, bản tăng cường sinh tử phụ, giết người ở vô hình không có con đường thứ hai. Người ở tại tràng đều không phải là cái gì kẻ ngu dốt, rất nhanh thì minh bạch ma chủ Bạch Tố Trinh tâm ý, cơ hồ không có một tia một hào do dự, mọi người liền nhao nhao biểu thị chống đỡ. Đến tận đây, chúng nữ đạt thành nhận thức chung. Lập tức ma chủ Bạch Tố Trinh không nói hai lời, liền trước tiên vận chuyển nội lực, đem chính mình thanh âm chuyển vào Tiêu Giao Cư. Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh dắt một đám bằng hữu đến đây bái phỏng, mong rằng vương công tử bao dung. Tiếng như kinh lôi, rồi lại chỉ ở Tiêu Giao Cư trong phạm vi truyền bá, cũng không ảnh hưởng đến thất hiệp trấn những người khác. Có thể thấy được ma chủ Bạch Tố Trinh đối với tự thân nội lực, võ công, võ kỹ, muốn tu luyện đến hạ bút thành văn, mức lô hỏa thuần thanh. Mà Tiêu Giao Cư bên trong, Vương Thần ngồi ngay ngắn ở thượng vị, tả hữu phân biệt ngồi Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung. 167 trên thực tế, từ lúc thập nhị tinh tướng xuất hiện trước đó, Vương Thần cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp đem thời gian kéo trở lại 4, 5 tiếng trước đó. Vương Thần sử dụng đốn ngộ tạm, liên tục đốn ngộ 5 giờ, thu hoạch tương đối khá. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công thành công bị ngược lại đi ra. Quy tức đại pháp lột vỏ thành quy tức thần công. Truyền âm siêu hồn đại pháp tiến giai thành nhiếp hồn ma công. Đang hoàn thành trước mục tiêu sau, Vương Thần còn ngồi cơ hội khó được, lợi dụng có hạn đốn ngộ thời gian, đem tự thân sở hội công pháp làm ưu hóa. Tỷ như Thiên Sơn Lục Dương Trưởng kèm theo sinh tử phụ, vốn chỉ là một môn ám khí, hiệu quả là để cho người ta muốn sống không được. Có thể đi qua Vương Thần thay đổi, sinh tử phụ đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Tên không biến, có thể hiệu quả cũng đã khác nhau trời vực, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Muốn sống không được, chỉ là sinh tử phụ cơ bản nhất công năng. Nguyên bản sinh tử phụ cần lợi dụng có sẵn dịch thể, sau đó nghịch chuyển huyền công, đem dịch thể ngưng tụ thành bông tuyết, cũng kèm theo âm dương tỷ lệ khác biệt âm dương nhị khí, đánh từ xa vào địch nhân trong cơ thể, từ đó phát huy hiệu quả. Nhưng bây giờ sinh tử phụ không ở ỷ lại dịch thể, thay vào đó là lợi dụng thần hồn lực lượng, trực tiếp đem thần thức phạm vi bao phủ bên trong, trong không khí bọt nước nhỏ hư không ngưng tụ thành mắt thường khó có thể phát giác tiểu băng tinh, tại thần thức khống chế dưới, cách không dung nhập địch nhân trong cơ thể. Đông tuyết không chỉ có thể dung hợp âm dương nhị khí, ngay cả thần hồn lực lượng đều có thể dung nhập trong đó, thậm chí bao gồm thân thể con người ngũ hành lực lượng. Âm dương ngũ hành lực lượng cộng thêm thần hồn lực lượng, không chỉ có lực lượng chủng loại chợt tăng vài loại, hơn nữa sử dụng lúc đó càng quỷ dị hơn. Âm dương hai bên trong lực lượng phối hợp khác biệt thủ pháp cùng tỷ lệ, là có thể diễn sinh ra cần khác biệt giải pháp sinh tử phụ. Bây giờ dung hợp lực lượng chủng loại trở nên càng nhiều, vậy thì khác tỷ lệ tổ hợp, số lượng liền sẽ bạo tăng, muốn giải trừ sinh tử phụ độ khó sẽ gấp bội tăng cường. Hơn nữa sử dụng thần hồn phát động bí ẩn tính, sinh tử phụ lực uy hiếp, tự nhiên không phải nguyên bản sinh tử phụ có thể so với. Mấu chốt nhất là, một khi bên trong sinh tử phụ, địch nhân sinh tử cũng sẽ ở Vương Thần một ý niệm. Ý nghĩ khế động, dẫn động âm dương ngũ hành lực lượng, liền sẽ để địch nhân ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, gân cốt bị nhục, toàn thân nội ngoại mỗi một chỗ địa phương đều đau khổ khó nhịn, muốn sống không được. Cho dù là ý chí kiên định người, cũng kiên trì không được nửa giờ, liền sẽ tinh thần tan vỡ, tại chỗ biến thành ngu ngốc. Nếu như dẫn động sinh tử phù bên trong ẩn chứa thần hồn lực lượng, nhưng phạm là thần hồn lực lượng yếu hơn Vương Thần người, cũng sẽ ở trong nháy mắt tinh thần tan vỡ, thần hồn tiêu vong mà chết, có thể nói là giết người tại ngũ hành. Bây giờ sinh tử phù, uy lực của nó, cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cũng sẽ tê cả da đầu. Nguyên do trong đó chính là Vương Thần thần hồn lực lượng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí càng cao. Chủ yếu là hắn cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm tiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới cường giả thần hồn lực lượng mạnh bao nhiêu, vì vậy đối với sinh tử phù uy lực chỉ có thể là một cái đại khái suy đoán. Đương nhiên, sinh tử phù cải tiến cũng không phải là lần này ngộ hiểu duy nhất thu hoạch, những công pháp khác bên trên Vương Thần hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhất trực quan biểu hiện chính là của hắn tu vi cảnh giới từ thiên nhân trung kỳ một hơi thở tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong. Khoảng cách đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cách chỉ một bước, mặc dù chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, thật là thực chiến lực, đủ để cùng phần lớn lục địa thần tiên cảnh giới cường giả sánh vai. Cũng không biết hắn cần dùng bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua thiên nhân bình chướng, đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Vương Thần hết sức rõ ràng, nhìn như hắn cách đột phá chỉ có một bước ngắn, nhưng chỉ có bước này, trăm ngàn năm qua, không biết chặn bao nhiêu thiên tài, làm bọn hắn thương tiếc trọn đời, không được tiến thêm. Sợ rằng 100 thiên nhân đỉnh phong, chỉ có một người mới có thể thành công đột phá, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Cho nên Vương Thần cũng không có quá nhiều con biết, đột phá loại sự tình này cũng phải nhìn cơ duyên, huống chi hắn có quyển nhật ký hệ thống cái này bàn tay vàng, tin tưởng đột phá lục địa thần tiên cảnh giới là chắc chắn sự tình, chỉ là sớm một chút chậm một chút vấn đề. Vì vậy tại vững chắc cảnh giới, triệt để tiêu hóa xong nội hiệu thu mạch sau, Vương Thần liền kết thúc bế quan. Cũng triệu tập Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung, lấy ăn dưa quần chúng góc độ, nhìn lên Tiêu Giao Cư bên ngoài trò hay. Người thông minh phỏng chừng đã đoán được, thập nhị tinh tướng chết, khả năng cùng Vương Thần có quan hệ. Không sai, sự thực cũng quả thực như vậy. Vương Thần ngồi ma chủ Bạch Tố Trinh đám người nói chuyện phiếm chi tế, vận dụng sinh tử phù lực lượng, trực tiếp một hơi thở đem 27 thập nhị tinh tướng tất cả đều đưa về lao ra. Hắn sở dĩ xuất thủ, một mặt là xem thập nhị tinh tướng có chịu, một phương diện khác thì là vì cầm thập nhị tinh tướng làm tiểu chuột bạch, nghiệm chứng bản tăng cường sinh tử phù hiệu quả. Kết quả để cho hắn rất hài lòng. Nay bản tăng cường sinh tử phù, quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng hắn lĩnh ngộ ra hiệu quả giống nhau như lúc, không hề khác biệt. Cách không giết người, lại giết người ở vô hình. Cho dù là mạnh như ma chủ Bạch Tố Trinh, cũng không thể nhìn ra một tia một hào kẽ hở. Bây giờ ma chủ Bạch Tố Trinh mang theo một đám mỹ nhân tuyệt sắc, truyền âm bái phòng chính mình, Vương Thần tự nhiên là có chút chờ mong. Không biết các nàng gặp chính mình, đến tột cùng sẽ có gì biểu hiện. Chương 106, linh quang nhất thiểm ở giữa, Bạch Tố Trinh sinh ra một cái to gan ý tưởng. Chương 106, linh quang nhất thiểm ở giữa, Bạch Tố Trinh sinh ra một cái to gan ý tưởng. Người tới là khách, các vị mời vào a. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Vương Thần thanh âm rõ ràng truyền vào chúng nữ trong hai, lại tiêu giao cư đại môn không gió tự mở, hiện ra Vương Thần đối với nội lực cực kỳ mỹ bận dụng. Chỉ là chiêu thức ấy, liền trấn trụ không ít người. Nội lực thật mạnh, năng lực khống chế, chính là nghĩa phụ sợ rằng đều làm không được. Thượng quan Hải Đường đồng tử co rụt lại, trong lòng không khỏi thầm giật mình không thôi. Đây chính là thiên nhân sao? Quả nhiên không phải thủ hạ ta những rượu này túi túi cơm có thể so với, đúng là lợi hại. Triệu Mẫn tuy nói thực lực không đủ, có thể nên có nhãn lực thái độ cũng không kém, đồng dạng nhìn thấu không giống bình thường chỗ. Nhất trọng cảnh giới kém, thực lực liền khác nhau trời vực, quả nhiên, tu vi cảnh giới càng về sau, thực lực sai biệt càng lớn. 24 đây là yêu nguyệt liền tinh hai tỷ muội, đồng thời sinh ra tiếng lòng ý tưởng. Tại kiến thức Vương Thần thiên nhân thủ đoạn sau, các nàng đối với tấn thăng thiên nhân ý tưởng mãnh liệt hơn. Đáng tiếc a, Quý Hoa Bảo Điện tuy tốt, đẳng cấp vẫn là kém một chút ý tứ, cũng chỉ có thể cùng ta tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Muốn tiếp tục tu luyện, sợ rằng vẫn thật là được trông cậy vào Vương Thần, từ trên người đạt được một bộ mạnh hơn công pháp mới được. Đông Phương Bạch cũng có ý nghĩ của chính mình. Mọi người đều biết, công pháp của nàng tu luyện là Quý Hoa Bảo Điện, bộ công pháp kia nam nhân nếu như tu luyện, trước hết đi tử cùng, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nàng lấy nữ tử thân tu luyện, mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng cũng bước đi liên tục khó khăn, tiền đồ xa vời. Còn như đột phá, càng là xa xa khó vời, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Nguyên bản nàng nghĩ, cho dù là không đột phá nổi, tự thân đại tông sư hậu kỳ tu vi cũng đủ làm cho nàng hoành hành giang hồ. Có thể quyển nhật ký đột nhiên xuất hiện, cùng với Vương Thần tại nhật ký bên trên từng cái lộ ra ánh sáng đủ loại bí mật, khiến cho nàng không thể không nghĩ biện pháp để cao tu vi của bản thân. Bằng không những cái kia chân chính cường giả một khi xuất thế, nàng nho nhỏ này đại tông sư, sợ là không đáng chú ý à. Bây giờ có cơ hội cùng Vương Thần tiếp xúc, Đông Phương Bạch chỉ có một cái ý nghĩ, chính là dùng hết tất cả thủ đoạn, từ Vương Thần trên người đạt được đột phá thiên nhân đại cơ duyên. Lấy bên trên những người này, mỗi cái đều tại đánh riêng mình tính toán nhỏ nhặt, so sánh dưới, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Hàn Y cùng Thần Mẫu Lạc Tiên, bốn vị này thiên nhân cường giả, mục đích liền so với đơn thuần bảy đầu tiên là Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, các nàng ngoại trừ tìm Vương Thần hỏi cứu trị vô nhai tử biện pháp bên ngoài, cũng sinh ra từ trong miệng, đạt được sư phụ mình Tiêu Giao Tử hạ lạc ý nghĩ. Đại tranh chi thế gần đến, các nàng Tiêu Giao phái tuy nói thực lực không kém, cũng không có lục địa thần tiên chấn giữ tình huống dưới, thấy thế nào đều cảm thấy không an toàn. Nếu là có thể tìm được Tiêu Giao Tử, các nàng Tiêu Giao phái cũng liền đã có lực lượng, không dám nói không ai dám trêu chọc, ít nhất cũng không có người dám đơn giản trêu chọc. Muốn trêu chọc Tiêu Giao phái, chính là đều là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cũng phải ở trong lòng cân nhắc một chút. Càng chưa nói, nhà mình sư phụ bên người, còn theo tiểu sư muội Lý Thương Hải, ai cũng không biết thiên phú cao nhất Lý Thương Hải, đến tột cùng tu luyện đến cảnh giới gì. Dựa theo Vương Thần thổ lộ đôi câu vài lời, Lý Thương Hải rất có thể cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu quả thật là dạng này, vậy các nàng Tiêu Giao phái liền như bước lớn, hai vị lục địa thần tiên tọa trấn, hơn nữa các nàng ba vị thiên nhân phụ trợ, trừ phi là loại kia không xuất thế siêu cấp thế lực, bằng không không ai dám trêu chọc các nàng Tiêu Giao phái. Bên kia, Lý Hàn Y Lệ ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, nàng lần này đến đây, vốn là muốn tìm Vương Thần luận bàn một hai. Nhưng hôm nay gặp Vương Thần xuất thủ, Lý Hàn Y Lệ tự giác không địch lại, tạm thời nghỉ ngơi so tài ý nghĩ, ngược lại sinh ra ăn dưa tâm tư xem náo nhiệt. Còn như Thần Mẫu Lạc Tiên, nàng đến Tiêu Giao cư mục đích chỉ có một cái, chính là cùng Vương Thần giữ gìn mối quan hệ. Không cầu song phương có thể làm bằng hữu, chí ít cũng không thể là địch nhân. Còn giữ lại Ma chủ Bạch Tố Trinh, khi nhìn đến Vương Thần xuất thủ sau, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Thật là mạnh lực khống chế, thủ pháp thật là tinh diệu. Vương Thần tu vi, thật là thiên nhân trung kỳ sao? Hắn tại quyển nhật ký bên trong lộ ra ánh sáng nội dung, liền 100% tất cả đều là thật vậy chăng? Có khả năng hay không, tại phương diện nào đó, Vương Thần lộ ra ánh sáng nội dung, xen lẫn hàng lậu đâu? Thì như có quan hệ hắn tự thân thực lực tu vi, hoặc có lẽ là trong khoảng thời gian này, hắn tu vi tại quyển nhật ký trợ giúp dưới, lại có biến hóa long trời lỡ đất, nhưng chúng ta đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả đâu. 167. Phải biết rằng, thiên nhân trung kỳ tu vi, nhưng là Vương Thần thật lâu trước đó lộ ra ánh sáng, ta cũng không tin tưởng trong khoảng thời gian này hạ xuống, hắn không có một điểm tiến bộ. Bạch Tố Trinh đã đem hoài nghi nhãn hiệu dán vào Vương Thần trên người. Nàng nhớ rõ, Vương Thần từ người thường tấn thăng thành thiên nhân cường giả, chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian. Trời mới biết trong khoảng thời gian này tới nay, tại quyển nhật ký trợ giúp dưới, Vương Thần thực lực lại nhắc tới bao nhiêu. Nói không chừng, thập nhị tinh tướng chính là Vương Thần âm thầm ra tay gây nên, cái khả năng này phi thường cao. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Bạch Tố Trinh cũng không có đem chính mình ý nghĩ công bố cho mọi người, mà là lựa chọn ẩn giấu đáy lòng, lập tức đi nhanh về phía trước, cái thứ nhất bước chân vào Tiêu Giao cư. Sự thực đến tột cùng như thế nào, tự mình gặp một lần Vương Thần chẳng phải rõ ràng sao? Mang theo loại ý nghĩ này, Bạch Tố Trinh mặt mỉm cười, từng bước hướng phía Tiêu Giao cư nội bộ đi tới, đang mong đợi nhìn thấy Vương Thần một khắc này. Có người cầm đầu, những người khác cũng sẽ không do dự, nhao nhao theo sát phía sau, bước chân vào Tiêu Giao cư đại môn. Rất nhanh, các nàng liền gặp được Vương Thần. Chương 107, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Chương 107, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Quả nhiên, này ra hỏa dấu nghề, cái gì thiên nhân trung kỳ, đều là lắc lư người chuyện ma quỷ. Bạch Tố Trinh khi nhìn đến Vương Thần đầu tiên mắt, liền đã nhận ra Vương Thần tu vi cảnh giới ở vào thiên nhân đỉnh phong, căn bản không phải chính hắn lộ ra ánh sáng thiên nhân trung kỳ. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Thần cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, loại cảm giác này, nàng chỉ ở những thứ khác lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trên người cảm thụ được qua. rốt cuộc Vương Thần hiểu được nào đó ẩn nấp công pháp, che giấu tự thân chân thật tu vi cảnh giới, chỉ triển lộ ra thiên nhân đỉnh phong tu vi. Vẫn là Vương Thần đúng là thiên nhân đỉnh phong, nhưng thực lực sức chiến đấu nhưng vượt xa cùng cảnh giới cường giả, đủ để vượt qua đại cảnh giới, cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đánh một trận. Bạch Tố Trinh trong lòng càng có khuynh hướng cái trước, còn như Vương Thần chân thực tu vi cảnh giới đạt tới tầng thứ gì, nàng tạm thời không được biết. Nhưng nàng có thể khẳng định, Vương Thần chí ít không kém gì chính nàng. Tính ra cái kết luận này sau, Bạch Tố Trinh đối với mình phía trước suy đoán càng thêm khẳng định. Giết thập nhị tinh tướng người, đại khái dẫn dắt chính là Vương Thần. Từ đó có thể biết, Vương Thần đối với Tiêu Giao Cư ở ngoài chuyện đã xảy ra, đều nhất thanh nhị sở, rất có thể liền ẩn giấu âm thầm, nhìn các nàng đang biểu diễn. Thực sự là ác thú vị a. Trong lòng tuy nói đối với Vương Thần cách làm rất bất mãn, nhưng Bạch Tố Trinh đã sớm làm được rồi hỉ nộ không lộ cấp độ, vì vậy như trước mặt mỉm cười, một điểm bất mãn biểu hiện cũng không nhìn ra được. Đương nhiên, hiện trường người cũng chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh nhìn thấu mánh khóe, biết Vương Thần không có hắn tại quyển nhật ký bên trong nói đơn giản như vậy. Những người khác, bao quát tiên nhân cảnh giới Lý Hàn Ý Điệp, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng thần mẫu Lạc Tiên, đều chỉ đem Vương Thần trở thành thông thường tiên nhân cường giả. Vì vậy, các nàng khi nhìn đến Vương Thần đầu tiên mắt, cũng vẹn vẹn biểu hiện ra đối với Vương Thần xoáy khí phía ngoài một chút kinh ngạc, lập tức liền bất động thanh sắc, khôi phục dị vãng trấn định từ dạng. Còn như Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt Liên Tinh, cùng với Triệu Mẫn đám người, bởi vì chênh lệch cảnh giới, căn bản cũng cảm giác không đến Vương Thần đáng sợ, mỗi một người đều lấy ánh mắt tò mò đánh giá Vương Thần. Các nàng mặc dù đã sớm biết, Vương Thần chính là quyển nhật ký người nắm giữ, có thể mặt đối mặt nhìn thấy chân nhân, đây là lần đầu. Trước đó, các nàng tuy nói cự ly xa thấy qua Vương Thần, biết Vương Thần phi thường xoái, nhưng như thế khoảng cách gần quan sát, như trước bị Vương Thần cái kia khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết hấp dẫn. Nhất là nhan khống người bệnh thời kỳ cuối mời Liên Tinh, càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Thần, con mắt đều không mang theo chát một cái. Kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra, Yêu Nguyệt Liên Tinh này hai tỷ muội, tuyệt đối là động tâm. Ghê tởm. Mặc dù đã sớm biết, Yêu Nguyệt Liên Tinh những nữ nhân này, nhìn thấy công tử sau sẽ rơi vào tay giặc, thật không nghĩ nhiều lại nhanh như vậy. Ai? Nếu như công tử thuộc về với ta một người, thật là tốt bao nhiêu a. Giang Ngọc Yến tức giận bất bình trừng Yêu Nguyệt hai mắt, trong lòng khỏi phải nói không có nhiều sảng. Tuy nói nàng sớm đã đem Yêu Nguyệt Liên Tinh trở thành Lạp Long đối tượng, thật là nhìn thấy Yêu Nguyệt Liên Tinh thất thủ thời điểm, trong lòng như trước không thoải mái. Tám như năm nước không tiểu hai nói 976 hào năm lục soát không tầm một cũng không thoải mái lại có thể thế nào. Nhà mình công tử như thế hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, khẳng định không có khả năng chỉ có chính mình một cái nữ nhân. Vì vậy, nàng duy nhất có thể làm sự tình, chính là chậm rãi thích ứng, cũng làm hết khả năng mượn hơi Minh Hữu. So sánh dưới, Hoàng Dung liền bình tĩnh nhiều. Nàng bản thân liền là kẻ đến sau, căn bản sẽ không có tư cách nếu nói đến ai khác, cho nên muốn đặc biệt đông. Cùng với lãng phí thời gian, cùng người khác tranh giành tình nhân, còn không bằng làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Cho nên Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến khác biệt, nàng trong đôi mắt ngoại trừ hiếu kỳ vẫn là hiếu kỳ. Mà hết thảy này đều bị lên chức Vương Thần thu hết vào mắt, nhìn một đám mỹ nữ hội tụ một đường, biểu tình khác nhau. Vương Thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được muốn đem lịch sử này tính một màn, tất cả đều ghi chép xuống. Phong quang vô hạn tốt. Tình cảnh này, nếu là không ghi chép xuống, về sau muốn lại nhìn thấy, khả năng liền khó khăn. Cũng may quyển nhật ký đi qua hai lần thăng cấp, đã mở thông ảnh chụp và video công năng, nghĩ đến trực tiếp chụp ảnh quay video, không khó lắm. Vương Thần một bên thưởng thức mỹ cảnh, một bên len lén sờ lợi dụng quyển nhật ký, bắt đầu đẳng cấp chụp ảnh quay video. Chờ tối hôm qua đây hết thảy sau, quyển nhật ký một trang bên trên, thình lình nhiều hơn một cái tên là Hậu Cung Giai Nhân Tương Sách. Nếu là có tâm người đem hắn mở ra, liền sẽ phát hiện tương sách bên trong chứa đựng không ít ảnh chụp, lại mỗi một tờ dưới tấm ảnh phương đều có ghi chú. Tỷ như dí dỏm tiểu Hoàng Dung, lòng ghen tị nhộn nhịp Giang Ngọc Yến, nhan khống người bệnh thời kỳ của Yêu Nguyệt, ôn nhu mỹ phụ Liên Tinh, khí phách vinh báo Đông Phương Bạch, ngạo kiều ngay thẳng Triệu Mẫn các loại. Người ở tại chàng có một cái coi là một cái, nhưng phàm là nữ nhân đều không ngoại lệ, đều lưu lại ấn tượng ghi lại. Hơn nữa Vương Thần ngồi chúng nữ quan sát lẫn nhau cơ hội, nhịn không được ngón tay ngứa, ở trên nhật ký lại viết không nội dung dung. Hắc hắc, hôm nay là một ngày tốt ngày lành a. Ma chủ Bạch Tố Trinh, thần mẫu Lạc Tiên, Yêu Nguyệt Liên Tinh Đông Phương Bạch, còn có Vu Hành Vân Lý Thu Thủy, Triệu Mẫn cùng Thượng Quan Hải Đường, một món lớn mỹ nhân giao hàng đến nhà, ta là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu. Được rồi, ta quả nhiên vẫn là đối với mỹ nữ không có gì sức chống cự, tại cầm thú cũng không bằng cầm thú ở giữa, lựa chọn làm một cái cầm thú. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, làm đại nhân ta, tự nhiên là tất cả đều muốn rồi. Được rồi, ta chính là miệng này một chút mà thôi. Vương Thần tự nhiên biết, hắn nhắc tới những người này, đều có thể đi qua quyển nhật ký phó bản, thấy chính mình biết tất cả. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có thể chịu ở trên nhật ký bắt đầu rồi miệng này ý dâm. Cũng không biết, các nàng xem đến những nội dung này sau, sẽ có phản ứng như thế nào. Đội chương 108, hình ảnh kia thật đẹp, hoàn toàn không có mắt thấy a. Chương 108, hình ảnh kia thật đẹp, hoàn toàn không có mắt thấy a. Cơ hội là tại Vương Thần truyền lên tương sách, viết muốn miệng này nội dung trước tiên, tại chỗ chúng nữ liền bị quyển nhật ký phó bản nhắc nhở. Các nàng không để ý tới cái khác, mỗi một người đều đem tâm thần chìm vào quyển nhật ký phó bản bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Vương Thần miệng này nội dung. Lập tức đánh dấu có Hậu Cung Giai Nhân tự dạng tương sách, hấp dẫn chúng nữ quan tâm. Làm tương sách mở ra một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặt mỉm cười, nhiệt tình bên trong mang theo một chút lạnh lùng ma chủ Bạch Tố Trinh. Câu thúc, lại không mất phong độ, ngồi ở tại chỗ sững sờ thần mẫu Lạc Tiên. Toàn thân áo trắng, đầu đội mặt nạ, ôm ấp thần binh lợi khí, ngồi ở tại chỗ tựa như điều khắc Lý Hàn Y hình như thiếu nữ, ngây thơ bên trong tiết lộ ra tang thương tiên sơn đồng mộ Vu Hành Vân. quyến rũ động lòng người, xinh đẹp phong tao, nhưng trong xương mang theo vô tình Tây Hạ hoàng thái phi Lý Thu Thủy. Nửa ma ban thần, ngạo kiều bệnh tiểu, nhan khống người bệnh thời kỳ của yêu nguyệt. Tao nhã, một đôi tò mò mắt to khắp nơi quan sát liên tình. Khí phách vênh báo, lại tư thế hiên ngang nhật nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bạch. Giả gái, tựa như phiên phiên giai công tử thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường. Cục xúc bất an, rồi lại biểu hiện ra ngay thẳng diễn xuất đại nguyên quận chúa Triệu Mẫn. Hơn nữa đầy 170 mắt đều là nồng đậm tình yêu Giang Ngọc Yến, cùng với nghịch ngợm lý trí nữ trung gia Cát Tiểu Hoàng Dung. 12 tên nhân gian tuyệt sắc, tư thái ngàn vạn, như trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm. Đơn thuần thưởng thức ảnh chụp, chúng nữ còn không có cảm thấy có vấn đề gì, có thể phối hợp với vương thần miệng này nội dung, mùi vị đó lập tức thì trở nên. Còn có tương xếp địa, cái kia đặc biệt làm người khác chú ý, 10 phần bắt mắt hậu cung giai nhân mấy chữ, nhất định chính là đang khiêu chiến chúng nữ nhẫn mại cực hạn. Hào một cái tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Nguyên lai ngươi là như vậy vương thần. Bạch Tố Trinh khó chịu trừng vương thần liếc mắt, nếu như không phải nàng dưỡng khí công phu rất cao, đã sớm nhịn không được kích động mở băng. Bản sắc anh hùng, nhân chi thường tình. Thần mẫu Lạc Tiên ngược lại là đối với cái này không để bụng, có bản lãnh nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là bình thường, không có gì thật là kỳ quái. Đáng chết tiểu quỷ, một ngày nào đó, mộ mộ bài hát đều để nguyên đếm thử sinh tử phụ tư vị. Vu Hành Vân có vẻ như đã quên, vương thần đã được đến Tiêu Giao phái truyền thừa, sinh tử phụ căn bản không làm gì được vương thần. Hào một cái tài tử phong lưu, nếu như tỷ tỷ sớm một chút gặp phải bay hiệu tiểu thuyết bảy đồ dự bị bảy người, nói không chừng thật đúng là sẽ đối với ngươi động tâm, chỉ tiếc, tỷ tỷ ta lòng có sở thuộc rồi. Lý Thu Thủy đáng tiếc thở dài, tuổi tác chênh lệch quá lớn, gặp phải thời gian cũng không đúng, đồ thế nhưng. Ha ha, bầy đây chính là nam nhân. Lý Hàn Ý liễu bĩu môi khinh thường. Muốn làm ta yêu nguyệt nam nhân, không phải không có thể, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không yêu nguyệt đã đến nhan khống mặt cuối, không cứu. Nhiều người như vậy, ta phải xếp hàng bao nhiêu tên a? Hơn nữa tới cửa còn có tỷ tỷ đệ nặng liên tinh gương mặt một đỏ, đã bắt đầu miên man bất định. Cùng cảnh giới phía dưới, đánh thắng ta, ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó, bản tọa đều tùy ngươi. Đây là Đông Phương Bạch tiếng lòng. Dáng dấp rất xoái, đáng tiếc thêm một cái miệng. Thượng quan Hải Đường vô lực phàn nàn. Cắt, đừng chỉ ở trên nhật ký miệng này a. Có bản lĩnh nói ra, bản cô nương liền đáp ứng với ngươi. Triệu Mẫn yêu hận rõ ràng, tính tình chính trực thoải mái, không e dè nàng đối với vương thần có hảo cảm. Nói chung một câu nói, người ở tại tràng, mỗi một người đều bắt đầu không yên lòng. Còn như những cái kia không ở Tiêu Giao cư, thân ở những địa phương khác người, khi nhìn đến hậu cung giai nhân tương sách, cùng vương thần đột nhiên miệng ngay sau, phản ứng thì càng thêm mạnh liệt. Cho đến lúc này, các nàng mới biết được, nguyên lai có này. Sao nhiều ngày nhớ bản phó bản người nắm giữ, đã bắt đầu hành động, tự mình đi trước thất hiệp trấn gặp vương thần. Hơn nữa những người này, mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, thế gian ít có. Nhất là ma chủ Bạch Tố Trinh cùng thần mẫu Lạc Tiên xuất hiện, chấn kinh rồi không ít người. Các nàng đều xem qua nhật ký lộ ra ánh sáng, tự nhiên rõ ràng hai cái danh tự này đại biểu ý nghĩa. Đại nhân vật. Hai vị này là tuyệt đối đại nhân vật. Lý Hàn Y Điệp, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy ba người, tuy nói danh khí cũng không lớn, nhưng khí chất một khối này bắt chẹt gắt gao. Mọi người đối với ba người các nàng lý giải, phần lớn đều đến từ tại nội dung nhật ký, tuy nói không quen, nhưng cũng biết ba người các nàng đều là thiên nhân cường giả, không ai dám tại khinh thị. Sau đó chính là Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Đông Phương Bạch, các nàng tại Đại Minh giang hồ bên trên, có thể nói là uy danh hiển hách, đều là một phe thế lực thủ lĩnh. Không khỏi Đại Minh mọi người đối với các nàng rất tin tưởng, chính là trung nguyên cái khác vương triều người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói qua uy danh của các nàng. Nhưng thực sự được gặp ba người hình dáng, lại ít lại càng ít, bây giờ một lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đều nhớ hình dạng của các nàng. Còn như Thượng Quan Hải Đường cùng Triệu Mẫn, người chú ý cũng không nhiều, ai bảo các nàng hai cái giống như là hợp kỷ bảo bầy sói, làm không đáng chú ý đâu. Đương nhiên, kinh hãi nhất người chính là Tiêu Giao phái Lý Thương Hải. Đại sư tỷ, tam sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, các nàng sẽ không thật dự định cùng chung một chồng, làm vương thần cái này tiểu thí hài nữ nhân a. Lý Thương Hải không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, cả người đều nhanh bối rối. Các nàng sư tỷ muội, mặc dù coi như tuổi rất trẻ, nhưng trên thực tế, mỗi cái đều đã 70-80. Trái lại vương thần, chính là một gã 20 tuổi tiểu hòa tử, nếu như Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, thật cùng vương thần phát sinh chút gì, cái kia việc vui có thể to lắm. Châu già gặm cỏ non a. Chỉ là ngẫm lại, Lý Thương Hải liền không rét mà run, cảm giác hình ảnh thật đẹp, nàng hoàn toàn không có mắt thấy a. Ước ao người cũng có, đố kỵ người cũng có, người khác nhau, phản ứng không hề giống nhau. Chỉnh thể mà nói, mọi người tâm thái coi như bình ổn, duy nhất tâm tình không tốt hai cái, sợ là chỉ có Loan Loan cùng sư Phi Huyền. Cũng không biết vì sao, các nàng này đối với Hoang gia, đêm nay vậy mà chưa từng xuất hiện tại Tiêu Giao cư, thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ, các nàng hẹn cùng một chỗ, đánh hai bại câu thương. Chương 109, Thác Thất Lương Cơ, ma nữ thánh nữ lưỡng bại câu thương. Chương 109, Thác Thất Lương Cơ, ma nữ thánh nữ lưỡng bại câu thương. Thật đúng là đừng nói, sự thật thật là dạng này. Trước đây, Loan Loan cùng sư Phi Huyên thấy được từ hàng kiếm điện cùng tiên ma sách quan hệ giữa, hai người tâm thái đều xảy ra chuyển biến cực lớn. Tự nhiên mà vậy, làm hai người đụng vào nhau sau, tựu như cùng tiên lôi câu địa hỏa. Loan Loan một mực bị sư Phi Huyên áp một đầu, lại một mực không quen nhìn sư Phi Huyên thánh mẫu biểu dáng dấp. Bây giờ đã biết từ hàng kiếm điện cùng tiên ma sách quan hệ, tự nhiên sẽ điên cuồng cười nhạo sư Phi Huyên, càng là lấy nạo báng giọng nói, lần lượt gọi sư Phi Huyên sư tỷ. Ý tứ chỉ có một cái kia chính là từ hàng tinh trai chính là các nàng ma môn chi nhánh, hệ gia đồng nguyên, tiếng la sư tỷ hợp tình hợp lý. Sư Phi Huyên thì bị Loan Loan làm cho sức đầu mẹ chán, không nói gì lấy đối với, sự thực như vậy, nàng không thể nào phản bác. Có thể tượng đất còn có 3 phần hỏa, Loan Loan điên cuồng chế giễu, cuối cùng vẫn làm phát bực sư Phi Huyên. Kết quả không cần nói cũng biết, Song Vương một lời không hợp, liền từ miệng sừng tranh, diễn hóa thành toàn vũ hành. Một cái từ hàng tĩnh trai đương đại thánh nữ, một người khác chính là ma môn âm quý phái yêu nữ, cả hai đều là mỗi người môn phái trọng điểm bồi dưỡng thiên tài môn nhân. Vô luận là thực lực, vẫn là tu vi, Song Vương đều là 8 lạng nửa cân, cho dù là có chiến lệnh, cũng cực kỳ bé nhỏ. Một trận chiến này đánh xuống, hai người có thể nói là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thập nhị tinh tướng muốn đối phó Tiêu Giao cư sự tình, hai người bọn họ đều biết, thế nhưng các nàng thân chịu trọng thương, vô lực xuất thủ, không thể không lựa chọn buông tha tham gia. Còn như các nàng lúc này ở nơi nào, đang làm gì, đáp án cũng rất rõ ràng. Không sai. Loan Loan cùng sư Phi Huyên hai người, bây giờ cũng tại Thất Hiệp trấn, đang định ở cách Tiêu Giao cư không xa một chỗ bên trong khách sạn dưỡng thương. Trước đây Tiêu Giao cư trước cửa phát sinh một màn, bị các nàng thu hết vào mắt, chỉ tiếc có lòng không đủ lực, không dám hiện thân gặp nhau. Bây giờ đi qua quyển nhật ký phó bản, Loan Loan cùng sư Phi Huyên cũng biết trước đây thấy chủ nữ, các nàng thân phận của từng người. Hoàn hảo không có đi ra ngoài, bằng không khả năng liền mất mặt quá mức rồi. Loan Loan âm thầm may mắn không thôi. Từ nhỏ đến lớn, Loan Loan đều cảm thấy mình là thiên chi tiêu tử, thế gian ít có người có thể cùng nàng đánh đồng. Có thể Vương Thần tại quyển nhật ký bên trong, minh xác nói cho nàng biết, chính mình căn bản không tính là thiên tài, chỉ có thể coi là một cái thiên phú bình thường người thường. So sánh với những cái kia trường sinh giả, nàng chính là tông sư đỉnh phong tu vi lại tính là cái gì? Quân không thấy, Tiêu Giao cư trước cửa hội tụ nữ nhân, một cái so với một cái biến thái, người mạnh nhất càng là đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, sống ước chừng hơn 200 năm. Coi như nàng không bị tổn thương, đi ra ngoài cũng thực lực không đủ, không nói cùng ma chủ Bạch Tố Trinh, thần mẫu Lạc Tiên so sánh, chính là cùng Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng chưa có khả năng so sánh, chỉ có thể cùng Thượng Quan Hải Đường so đấu một phen, hoàn toàn sẽ không có ma môn yêu nữ bài diện. Cùng với đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, còn không bằng đợi tại khách sạn yên lặng theo dõi kỳ biến, một lần nữa tìm một thời gian bái phòng Vương Thần. Không chỉ có Loan Loan nghĩ như vậy, ngay cả nàng đối thủ cũ sư Phi Huyên cũng là ý tưởng giống nhau. Đêm nay hiện thân quá nhiều người, hơn nữa mỗi cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bỏ qua một bên trên người ta có thương tích sự tình không nói, cho dù là đi ra ngoài, tại nhiều như vậy cường giả bên trong, cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Dù là may mắn gặp được Vương Thần thì như thế nào, so sánh với những người khác đến, ta cuối cùng là cái văn bối, ở đâu có tư cách nói chuyện. Cùng với dạng này lãng phí thời gian, còn không bằng một lần nữa tìm một thời gian, một mình tới cửa bái phỏng, nghĩ đến một Vương Thần là người, tất nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Sư Phi Huyên tự mình an ủi đồng thời, lại không tự chủ bắt đầu tự cho là đúng, cho rằng Vương Thần sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Bởi vì trong lòng hắn, theo thói quen cho rằng mình làm hết thảy đều đúng, những người khác nên tán thành nàng, trợ giúp nàng. Cũng khó trách Loan Loan sẽ như thế chán ghét Sư Phi Huyên, cho rằng Sư Phi Huyên chính là một cái dối trá đến cực điểm thánh mẫu biểu. Thật đúng là đừng nói, theo thầy Phi Huyên tác phong làm việc đến xem, Loan Loan là một chút cũng nói không sai. Cồn vợ ở, ản vì à may mắn Sư Phi Huyên hôm nay không có đi Tiêu Giao cư, bằng không, Vương Thần đang nghe Sư Phi Huyên tự cho là đúng thuyết pháp sau, sợ là sẽ phải tại chỗ báo nổi, trực tiếp đem Sư Phi Huyên đánh văng ra ngoài. Hắn ghét nhất chính là Phật môn con lựa chọn, nhất là những cái kia tự cho là đúng, dối trá tốt cùng, làm người ta chán ghét con lựa chọn. Thật không may, Sư Phi Huyên chính là hắn người đáng ghét một trong. Thánh mẫu biểu gì gì đó, để cho người chán ghét. Còn như hiện tại, vô luận là Loan Loan vẫn là Sư Phi Huyên, đều chỉ có thể khổ cấp cấp hiện tại khách sạn trên bệ cửa sổ, nhìn xa Tiêu Giao cư. Các nàng không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, tự nhiên không rõ ràng Tiêu Giao cư bên trong rốt cuộc cái gì tình huống. Vì vậy chỉ có thể dựa vào suy đoán, khổ khổ đợi chúng nữ xuất hiện, này nhất đẳng chính là một cái tiếng đồng hồ hơn. Thẳng đến rõ ràng treo bầu trời đêm, Thất Hiệp trấn người trên phần lớn tiến vào mộng đẹp sau, Đông Vương Bạch bọn người mới lục tục đi ra Tiêu Giao cư. Trước hết người rời đi là Lý Hàn Yiye, sau đó là ma chủ Bạch Tố Trinh cùng thần mẫu Lạc Tiên, sau đó là Thượng Quan Hải Đường cùng Triệu Mẫn, cuối cùng mới là Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Còn như Đông Phương Bạch cùng với Yêu Nguyệt Liên Tinh, Thủy Trung cũng chưa có ly khai Tiêu Giao cư. Ít nhất tại trời tối người yên, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan song song lựa chọn nghỉ ngơi trước, ba người nữ nhân này cũng chưa từng ly khai. Tiêu Giao cư bên trong đến tột cùng xảy ra những chuyện gì? Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Đông Phương Bạch tại sao lại ở lại Tiêu Giao cư? Mang theo các loại nghi vấn, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan lâm vào trong giấc mộng. Đêm nay rất nhiều người đều tại âm thầm suy nghĩ Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Đông Phương Bạch sự tình. Đừng xem ma chủ Bạch Tố Trinh đám người rời đi Tiêu Giao cư, trên thực tế các nàng hay là tại thời khắc quan tâm Tiêu Giao cư sự tình. Tự nhiên cũng liền hết sức rõ ràng, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai tỷ muội cùng với Đông Phương Bạch đều ngủ lại ở tại Tiêu Giao cư. Quả nam quả nữ, làm kém liền hòa. Được rồi, đây đều là chúng nữ suy nghĩ lung tung kết quả, tình huống thực tế e rằng cùng các nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Sĩ chương 110, Sách Thần đã theo Tiêu Giao đi, cốc này duy hơn bất lao tuyển. Chương 110, Sách Thần đã theo Tiêu Giao đi, cốc này duy hơn bất lao tuyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một đêm nháy mắt trôi qua. Một đêm này, chúng nữ trên cơ bản ngủ cũng không tốt, thành công trà trộn Tiêu Giao cư Yêu Nguyệt ba người, đối với sau này tràn đầy ước mơ, hưng phấn ngủ không được. Ma chủ Bạch Tố Trinh chờ bái phỏng qua Vương Thần người, cũng bởi vì thấy được hy vọng, tâm tình hết sức phức tạp. Còn như những cái kia thân ở Thiên Nam địa Bắc, còn không có thay đổi tại hành động nữ tử, mỗi một người đều bắt đầu nghĩ lại, các nàng là không phải cũng có thể chủ động xuất kích. Nói chung một câu nói, ngoại trừ Vương Thần nên ha ha, nên uống một chút, ngủ mười phần an ổn bên ngoài, những người khác của người nào đều không thể nào tốt. Cho nên, làm Vương Thần lúc tỉnh lại, như trước như bình thường giống nhau, bắt đầu đổi mới một ngày mới nhật ký. Mọi người buổi sáng tốt lành a. Trong nháy mắt đã sắp một tháng. Trong khoảng thời gian này hạ xuống, ta cũng buộc bằng không ít bí ẩn. Người tài lực có nghèo lúc, vì đề thăng hiệu suất, ta suy nghĩ nhiều lần, làm ra một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày sẽ đổi mới hai lần, một lần tại sáng sớm, chủ yếu lộ ra ánh sáng một ít thiên địa bí ẩn, để cho mọi người đối với mình sinh hoạt thế giới có một cái càng làm thật hơn thật lý giải. Một lần khác thì tại buổi tối, mang tính lựa chọn nói một câu có thể đạt được quyển nhật ký phó bản người, nguyên bản người tương lai sinh quy tích, để cho các ngươi thiếu đi một ít đường vòng, coi như là ta có thể cho các ngươi làm một chút chuyện nhỏ a. Nhận thức chính là duyên phận. Ta đã có may mắn xuyên qua đến thế giới này, thì có trách nhiệm có nghĩa vụ, tránh cho một ít 7480157 bi kịch phát sinh. Đương nhiên, nhân vô hoàng nhân, quyển nhật ký phó bản người đoạt giải khẳng định không ít, ta chưa chắc có thể nhớ tới đều có ai, cho nên lộ ra ánh sáng nội dung, khẳng định sẽ trước từ khi biết nhân thân bên trên bắt đầu. Dĩ nhiên, trong lúc đó nếu là không biết nên lộ ra ánh sáng của người nào sự tình, vậy thì nghĩ tới cái gì nói cái đó, nhưng phẩm là ta biết sự tình, đều có thể nói một câu. Thứ nhất, ta có thể đi qua ôn cố chi tân, tránh cho quên. Thứ hai, các ngươi cũng có thể từ đó đạt được linh cảm, đồng thời tăng kiến thức, xem náo nhiệt. Tình hình đại khái chính là như vậy, kế tiếp, chúng ta cứ tiếp tục lộ ra ánh sáng những cái kia trường sinh giả. Vương thần đột nhiên cải biến, để cho chúng nữ có chút trở tay không kịp, bất quá ta so với nhìn xong nội dung sau, mỗi một người đều rơi vào trầm mặc. Người này còn ở tốt rồi. Đây là trong mọi người tâm ý tưởng chân thật nhất. Có thể đi qua vương thần lộ ra ánh sáng, được biết nguyên bản vận mệnh cuộc đời, cũng chính là chưa từng thay đổi sau này, đây chính là một phần to lớn cơ duyên. Có hãm hại tránh hãm hại, có cơ duyên sớm đạt được, cũng có thể đi qua nguyên bản vận mệnh cuộc đời, nhận người chung quanh là người hay quỷ, từ đó tránh cho rất nhiều bi kịch. Tựa như cái kia Giang Ngọc Yến, nếu không phải là theo vương thần, đã sớm bắt đầu rồi bi kịch nhân sinh. Nhưng hôm nay lại lớn không giống nhau, không chỉ có sinh hoạt rất hạnh phúc vui sướng, hơn nữa còn đạt được khiến cho mọi người trở nên hâm mộ thân phận cùng thực lực. Đừng xem Giang Ngọc Yến hiện tại hữu danh vô phận, còn không có cùng vương thần xác định quan hệ, tiến hơn một bước. Có thể tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Giang Ngọc Yến trở thành vương thần nữ nhân, đó là sớm muộn được sự tình. Chỉ bằng điểm này, Giang Ngọc Yến liền thắng đã tê dần. Các nàng những thứ này kể đến sau, về sau muốn cùng vương thần sản sinh đồng thời xuất hiện, tránh không được cần cùng Giang Ngọc Yến làm quan hệ tốt. Còn như Hoàng Dung, tuy nói đi cũng rất đúng lúc, cũng rất được vương thần yêu thích, có thể đệ nhất nhân cùng người thứ hai, trên bản chất vẫn có chỗ khác biệt. Đáng tiếc a, nghĩ sai thì hỏng hết, bỏ lỡ này to lớn cơ duyên a. Chúng nữ sâu kín thở dài, bây giờ đã là hối hận thì đã muộn. Người thứ 10 trường sinh giả, cũng là bài danh đệ nhị 11 gã trường sinh giả, mọi người kỳ thực đều không xa lạ gì, nhất là Tiêu Giao phái các vị, bởi vì hắn không phải người khác, chính là các ngươi Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao tử. Sung sướng hào hiệp, thân hình phiêu hốt, hành sự tiêu sái, thần bí khó lường. Thông suốt thiên văn, cho tới địa lý, lông gà vỏ tỏi, không chỗ không tinh. Đây chính là Tiêu Giao tử chân thực vẽ hình người. Trước đó chúng ta có đề cập tới, Tiêu Giao tử trường sinh bất lão, toàn bộ ỷ lại một quyển sách, một quyển tên là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công Sách, hoặc giả nói là công pháp cũng không có sai rất nhiều năm trước, tại Bắc Tống nước phụ thuộc, đại lý cảnh nội có một chỗ, tên là Bất Lao Trường Xuân Cốc Thế Ngoại Đảo Nguyên, trong đó người mỗi cái đều có thể sống đến hơn 100 người, lại trăm tuổi lão nhân vẫn là tóc xanh da hồng, tựa như hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu. Nữ, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Giao tử du lịch trên giang hồ, ngoài ý muốn tiến vào này Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong, thế mới biết, ở nơi này Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong, có một bản thần thư, có thể dạy người như thế nào trường sinh bất lão. Trong cốc lao nhân sở dĩ tóc xanh da hồng, tất cả đều là bởi vì tu luyện cái này thần thư bên trên nội dung. Lại phối hợp Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong, một chỗ tên là Bất Lao Trường Xuân Tuyền Nước Suối, cho dù là không biết võ đạo, cũng có thể ung dung sống quá 100. Cả hai phối hợp, lại có thể để cho phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão. Biết được việc này sau, Tiêu Giao tử sinh ra tham niệm, sau đó có một ngày, liền mang theo cái này thần thư không biết tung tích, trong cốc chỉ còn lại có cái kia nước suối có thể vĩnh bảo thanh xuân Bất Lao Trường Xuân Tuyền. Giết người chu tâm là Tiêu Giao tử này ra hỏa rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc lúc, còn để lại hai câu, thần thư đã theo Tiêu Giao đi, cốc này duy hơn Bất Lao Tuyền 27. Người thông minh phỏng chừng đã đoán được, không sai, Tiêu Giao tử trộm đi cái này thần thư, chính là cái kia Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Giao tử một bên nghiên cứu Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, một bên du lịch giang hồ, dấu chân của hắn dẫm đại giang Nam Bắc. Tiêu Giao tử hao tốn hơn 100 năm thời gian, rốt cục có học thành, luyện thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, thực hiện trường sinh. Có học thành, Tiêu Giao tử dĩ nhiên là có khai tông lập phái, đem tự thân chuyển thừa y bắt đi xuống ý nghĩ, lúc này mới có Tiêu Giao phái xuất hiện. Nhìn xong mới đổi mới nội dung, chúng nữ biểu tình hết sức phức tạp, bao quát Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Chương 111, Võ đạo thiên phú bùng nổ, Tiêu Giao tử đúng là một kẻ biến thái. Chương 111, Võ đạo thiên phú bùng nổ, Tiêu Giao tử đúng là một kẻ biến thái không báo mà lấy, coi như là kẻ trộm. Người trong Bất Lao Trường Xuân Cốc, hảo tâm đưa trường sinh Bất Lao Trường Xuân Công cho Tiêu Giao tử mượn đọc, học tập, kết quả Tiêu Giao tử lại lấy oán báo ân, trực tiếp mang theo trường sinh Bất Lao Trường Xuân Công chạy mất. Cách làm như vậy, nhìn thế nào cũng không phải là chuyện một người tốt có thể làm. Nhưng là đệ tử, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy và Lý Thương Hải, cũng không tiện nói gì nhiều, dù sao các nàng chính là một trong những người hưởng lợi mà. Ai? Giang hồ a. Đa phần là những kẻ lòng dạ hiểm độc, người lương thiện muốn lăn lộn giang hồ, chính là đang tự tìm cái chết. Liên Tinh nhịn không được thở dài một tiếng, tuy nói lời này rất đau lòng, nhưng lại là một sự thật không thể chối cãi. Lòng không hiểm, đứng không vững. Hại người lợi mình, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, đây mới là thường thái của giang hồ. Nếu người quá lương thiện, không có tâm cơ, rất có thể bị người bán, còn giúp kẻ thù đếm tiền, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Chỉ có những kẻ tâm ngoan thủ lạn, bát diện linh lung, mới có thể ở trên giang hồ lăn lộn phong sinh thủy khởi, vừa có danh vừa có lợi. Giang hồ là gì? Giang hồ chính là lời nói không hợp, rút đao tương hướng. Giang hồ chính là khoái y ân cửu, đánh sống đánh chết. Giang hồ chính là minh tranh ám đấu. Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, ta cũng không nói cách làm của Tiêu Giao Tử lấy đoán báo ân là đúng hay sai. Dù sao người không vì mình trời chu đất diện, hơn nữa từ một góc độ khác mà nhìn, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiêu Giao Tử lấy đi Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, đối với Bất Lao Trường Xuân Cốc có tốt có xấu đi. Vừa rồi ta đã nói, Tiêu Giao Tử sau khi luyện thành Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, mới có sự xuất hiện của Tiêu Giao Phái, bởi vì Tiêu Giao Tử bắt đầu thu đồ đệ, tìm người kế thừa y bát. Hắn lần lượt thu đại đệ tử Vu Hành Vân, nhị đệ tử Vô Nhai Tử, tam đệ tử Lý Thu Thủy và tứ đệ tử, tức là em gái ruột của Lý Thu Thủy là Lý Thương Hải, bốn người bởi vì tính cách khác nhau, thiên phú khác nhau, cho nên tuy cùng một môn phái, nhưng học được thứ lại không giống nhau, trong đó Lý Thương Hải thiên phú cao nhất, cho nên trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của Tiêu Giao Tử, tất cả những gì Tiêu Giao Tử đã học đều chuyển cho Lý Thương Hải. Và mang Lý Thương Hải bên mình, tận tình chỉ dạy nhị đệ tử Vô Nhai Tử, thiên phú chỉ kém Lý Thương Hải, cho nên Tiêu Giao Tử chuyển cho hắn Bắc Minh thần công, để hắn làm trưởng môn Tiêu Giao phái. Và hôm nay Tiên Sơn Đồng Lao Vu Hành Vân tọa trấn Tiên Sơn Phiêu Miêu Phong Linh Thứ Cung, chính là sơn môn của Tiêu Giao phái. Trên vách đá trong Linh Thứ Cung, khác hơn trăm loại võ công do Tiêu Giao Tử suy diễn ra, kém nhất cũng là tuyệt học tông sư cấp bậc những võ công này. Tuy không bằng ba đại thần công của Tiêu Giao phái được phân hóa từ Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, nhưng lại có thể tùy ý ba vị đệ tử tu luyện, từ đây có thể thấy thiên phú của Tiêu Giao Tử cực kỳ khủng bố. Chỉ dựa vào một bộ Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, một mình đã sáng tạo ra hàng trăm loại thần công tuyệt kỹ, có thể nói là đáng sợ. Nói hắn là một kẻ biến thái cũng không quá lời, đại sư tỷ Vu Hành Vân thiên phú hơi yếu hơn Vô Nhai Tử, nhưng lòng cao khí ngạo, cho nên đã chọn trong ba đại thần công, công pháp có uy lực mạnh nhất là Thuần Dương Chí Tôn Công, nhưng công pháp này chí cương chí dương, không thích hợp cho nữ tử tu luyện, bất đắc dĩ Tiêu Giao Tử chỉ có thể nghịch chuyển thần công, hóa chí cương chí dương thành chí âm chí nhu, đổi tên Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cung cấp cho Vu Hành Vân tu luyện. Nói cách khác, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công và Thuần Dương Chí Tôn Công chính là một chính một phản, một âm một dương, một cương một nhu, hai mặt khác nhau được diễn hóa từ cùng một loại võ công, về bản chất vẫn thuộc cùng một môn võ công, cuối cùng là Lý Thu Thủy được Tiêu Giao Tử truyền thụ Tiểu Vô Tướng Công, có thể mô phỏng võ học thiên hạ. Lý Thương Hải được Tiêu Giao Tử chân truyền, thực lực cao nhất, ước chừng đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Vô Nhai Tử cùng ba vị đệ tử thân truyền khác cũng được Tiêu Giao Tử một phần chân truyền, từng người đều đạt tới cảnh giới thiên nhân. Không thể không nói, Tiêu Giao Tử không chỉ bản thân võ đạo thiên phú bùng nổ, mà việc dạy đệ tử cũng rất có bộ. Bốn vị đệ tử ai nấy đều là thiên tài, không phục không được, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiêu Giao Tử chính là người trải qua và người hưởng lợi, cho nên khi Tiêu Giao phái mới thành lập, đã đặt ra một môn quy, đó là Tiêu Giao phái cần ẩn thế tu luyện, không được để người giang hồ biết sự tồn tại của Tiêu Giao phái. Thực ra điểm này cũng không khó hiểu, ba đại thần công của Tiêu Giao phái mỗi loại đều huyền diệu phi phạm, ba loại lại cùng nguồn gốc, có thể suy ngược ra Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, một khi bị lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận kẻ dòm ngó. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Giao phái mạnh mẽ như vậy, lại danh tiếng không hiển, không người biết đến. Dù sao tuyệt học nổi tiếng của Tiêu Giao phái mỗi loại đều y lực khủng bố, được một trong số đó liền có thể hoành hành giang hồ, sở hướng vô địch. Không hề khách khí mà nói, đối với đa số người trên giang hồ, võ công của Tiêu Giao phái mỗi môn đều có thể gọi là tuyệt học đỉnh cao. Bắc Minh thần công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bạch Hồng Trưởng Lực, Lăng Ba Vi Bộ, Sinh Tử Phù, Truyền Âm Siêu Hồn Đại Pháp, đối với người luyện võ mà nói, có được một môn tuyệt học đỉnh cấp đã là điều mơ ước. Nhưng Tiêu Giao phái lại sở hữu rất nhiều công pháp cấp thiên nhân, cùng hàng trăm loại võ công tuyệt học cấp tông sư trở lên, ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Cho nên nói, Tiêu Giao Tử đặt ra môn quy ẩn thế tu luyện cũng không khó hiểu nữa. Rồi nhìn đến đây, tất cả mọi người đều đồng tình gật đầu. Đúng vậy, nhiều võ công tuyệt thế như vậy, ai biết mà không đỏ mắt? Không sợ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhầm nó. Tiêu Giao Tử với tư cách là người đã trải qua, đặt ra môn quy như vậy cũng không khó hiểu nữa rồi. Chương 112, hóa ra mình mới là kẻ có hậu đài cứng nhất. Chương 112, hóa ra mình mới là kẻ có hậu đài cứng nhất. Hay cho một Tiêu Giao Tử, hay cho một Tiêu Giao phái, bản tọa vẫn là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ma chủ Bạch Tố Trinh sau khi xem xong tình hình của Tiêu Giao Tử và Tiêu Giao phái, cũng không nhịn được phát ra tiếng kinh thán. Một mình nàng đã sáng tạo ra hàng trăm loại võ công, thấp nhất cũng là cấp tông sư, thậm chí có hơn 10 môn võ công đạt tới cấp thiên nhân. Thêm vào Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, Tiêu Giao phái không ngờ có nội tình không hề kém thế lực của nàng là bao. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại cũng không khó hiểu, tính theo tuổi, Tiêu Giao Tử thực ra cùng thời đại với nàng, đều đã trải qua hơn 200 năm. Hơn nữa họ đều là người trường sinh, có thời gian để tích lũy nội tình môn phái. Chỉ là, Bạch Tố Trinh trước đây không quá để Tiêu Giao phái vào lòng, nhưng giờ biết được sự khủng bố của Tiêu Giao phái, tự nhiên không nhịn được kinh hãn. Bạch Tố Trinh còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói, bất kể là Thần Mẫu Lạc Tiên, hay là Lý Hàn Y cùng những người khác. Phàm là người cầm bản sao nhật ký, không ai không bị sự mạnh mẽ của Tiêu Giao phái chấn động. Đặc biệt là Lý Thanh La, Vương Ngự Yên và Lý Mộc Lộ, ba vị hậu bối của Tiêu Giao phái, càng bị chấn động đến trận tròn mắt, nửa ngày không nói nên lời. Hóa ra môn phái của mình lại lợi hại đến vậy. Cho đến lúc này, Lý Thanh La mới bắt đầu hối hận, bao nhiêu năm nay, mình đã không tu luyện võ công tử tế, lãng phí đại cơ duyên. Còn Vương Ngự Yên và Lý Thanh Lộ, tâm trạng hai người có chút phức tạp. Là hậu bối trong số hậu bối, các nàng lần đầu tiên tìm hiểu chuyện của các trưởng bối, cũng là lần đầu tiên biết được sự mạnh mẽ của Tiêu Giao phái. Trước đây, các nàng còn ngưỡng mộ đệ tử của các đại môn phái, ra ngoài vô cùng phong quang. Kết quả làm ầm ĩ nửa ngày, hóa ra mình mới là kẻ có hậu đại cứng nhất, sự tương phản này, thật sự có chút lớn a. Đã nói đến đây, vậy chúng ta tiện thể nói luôn, vì sao Tiêu Giao phái có thể khiến toàn bộ giang hồ đỏ mắt đi? Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công không cần nói nhiều, là công pháp chủ tu của Tiêu Giao Tử và Lý Thương Hải, cũng là thần công mạnh nhất của Tiêu Giao phái. Tác dụng của nó bao gồm hấp thu nội lực của người khác dùng cho mình, luyện hóa thiên địa linh khí, chuyển chân khí thành lực tạo hóa, phản bổ bản thân, từ đó đạt được khả năng thanh xuân vĩnh trú, phản lao hoàn đồng, trường sinh bất tử, ghi nhớ không quên. Tu luyện Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, liền có thể dung hợp võ học thiên hạ, bất kỳ võ công nào chỉ cần nhìn một cái, liền có thể mô phỏng 100, được coi là một môn siêu thần công đủ để xếp vào một trong 10 đại công pháp, thuộc cấp thiên nhân đại trường sinh. Sau đó là Bắc Minh thần công, một trong 3 đại thần công được phân hóa từ Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công, cũng là công pháp độc quyền của trưởng môn Tiêu Giao phái. Tác dụng của Bắc Minh thần công, trước đó ta đã nói, ở đây sẽ không giới thiệu thêm. Tiếp theo là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, tức là thuần dương chí tôn công, sau khi tu luyện chuyển, cũng là một trong 3 đại thần công được phân hóa từ Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công. Công pháp này chủ công thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, khi tu luyện phải hút máu tươi, nếu không sẽ không thể tu luyện. Công pháp này cũng là công pháp tu luyện của Thiên Sơn Đồng Lao Vu Hành Vân. Nó không chỉ uy lực khủng bố, mà còn là một môn võ công có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Thiên Sơn Đồng Lao Vu Hành Vân bắt đầu tu luyện từ 6 tuổi, 36 tuổi phản lão hoàn đồng, mất 30 ngày để khôi phục công lực. 66 tuổi phản lão hoàn đồng, mất 60 ngày để khôi phục. 96 tuổi lại phản lão hoàn đồng, thì cần mất 90 ngày để khôi phục. Có thể có người đã chú ý tới, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tuy nói có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là mỗi lần phản lão hoàn đồng, công lực sẽ mất hết, cần phải tốn thời gian để khôi phục, một ngày tương đương một năm. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, thuộc loại võ công chí cương chí dương hiếm có của Tiêu Giao phái, Thiên Sơn Đồng Lao và Vô Nhai Tử đều có tu luyện. Công pháp này có tổng cộng 9 thức trường pháp, và là một môn trường pháp kết hợp âm dương nhị khí, nếu trong cơ thể không có âm dương nhị khí thì sẽ không thể cảm nhận được sự diệu dụng của trường pháp này. Quan trọng nhất là, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đại thành không chỉ âm dương kiêm bị, cương nhu tịch tế, mà còn là pháp môn duy nhất để hóa giải sinh tử phù Thiên Sơn chết mai thủ. Tuy chỉ có 3 lộ trường pháp, 3 lộ cầm nã pháp, tổng cộng 6 lộ võ công, nhưng lại bao hàm tình túy võ học của Tiêu Giao phái trong trường pháp và cầm nã thủ, hàm chứa tuyệt chiêu của kiếm pháp, đao pháp, roi pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp, vờ biến hóa phức tạp. Mỗi lộ khẩu quyết tuy chỉ có 10 hai câu 84 chữ, nhưng lại rất khó đọc, liên tiếp 7 chữ bình thành sau đó là 7 chữ chất thành, nhưng ca quyết này về mặt chữ nghĩa và âm vận hô hấp hoàn toàn trái ngược, thực chất là pháp môn điều hòa chân khí. Khẩu quyết tuy chỉ 84 chữ, nhưng nội dung bao hàm vạn vật. Quan trọng nhất là, Thiên Sơn chết mai thủ có giới hạn rất cao, cùng với sự gia tăng của kiến thức, sự gia tăng của võ công được dung nhập, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, về lý thuyết là không giới hạn, thuộc trần nhà ngoại công của Tiêu Giao phái, người tu luyện cũng là Vu Hành Vân và Vô Nhai Tử Bạch Hồng trưởng lực, là tuyệt học Lý Thu Thủy tu luyện, là một môn công phu có thể kiểm soát phương hướng trưởng lực. Đặc điểm lớn nhất của nó là lực đạo cong thẳng tùy ý, đặc biệt là khi phát ra dưới dạng không trường, trông như đối mặt trực diện, nhưng thực ra phương hướng trưởng lực lại trôi nổi không định, đối thủ rất khó phát hiện tiểu vô tướng công. Người tu luyện cũng là Lý Thu Thủy, môn võ công này cũng là một trong 3 đại thần công được phân hóa từ Trường Sinh Bất Lao Trường Xuân Công. Công pháp này giảng về thanh tịnh vô vi, thần du thái hư, so với vô sắc vô tướng học trong võ công Phật gia, tên tuy gần giống, nhưng bản chất khác biệt rất lớn. Tiểu vô tướng công bác đại tinh thâm, lấy hai chữ vô tướng làm cốt lõi, không vướng hình tướng, không dấu vết, có thể mô phỏng võ học thiên hạ. Nếu không phải bản thân cũng là cao thủ đạo này, tuyệt đối không thể nhìn ra thật giả. Hơn nữa tiểu vô tướng công phối hợp lăng ba vi bộ, có thể nhanh chóng thành công, trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra cường giả tông sư và đại tông sư. Lời nhanh chóng thành công vừa ra, rất nhiều người lập tức không thể ngồi yên. Chương 113, Thiên Sơn Âm Dương Trường Khống, sinh tử đều trong một niệm. Chương 113, Thiên Sơn Âm Dương Trường Khống, sinh tử đều trong một niệm. Tông sư và đại tông sư a. Mặc dù trong mắt cường giả cảnh giới thiên nhân và lục địa thần tiên có thể không tính là gì, nhưng đặt trong giới võ giả bình thường, đó cũng là cường giả đủ sức xưng bá một phương. Giờ ngươi nói với ta, tiểu vô tướng công phối hợp lăng ba bi bộ, liền có thể nhanh chóng thành công, tin tức chấn động lòng người như vậy, ai có thể bình tĩnh nổi? Nhưng nghĩ đến lực lượng khủng bố của Tiêu Giao phái, ngọn lửa rực nhiệt dâng lên trong mắt nhiều người, lại lập tức dập tắt. Chỉ có Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên và Lý Thanh Lộ, cùng với Mai Lan Trúc Cúc, vờ những người có liên quan đến Tiêu Giao phái, hoặc bản thân là đệ tử của Tiêu Giao phái, ai nấy đều hớn hở. Đương nhiên, con đường này không thông, không có nghĩa là không có con đường khác để đi. Rất nhanh, không ít người thông minh đã nghĩ đến nội dung từng được tiết lộ trong nhật ký, nếu các nàng không nhớ nhầm, Vương Thần lại từng đăng thông tin muốn giao dịch với hai đại lao Tiêu Giao phái. Giờ đây, trong album ảnh được tiết lộ trong nhật ký, đã xuất hiện bóng dáng của hai đại lao Tiêu Giao phái, vậy kết quả không cần nói cũng biết, hai bên chắc chắn đã hoàn thành giao dịch. Nói cách khác, Vương Thần trong tay cũng có võ công của Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái các nàng không trông cậy được, cũng không có gan đi trêu chọc, nhưng các nàng lại có thể sử dụng chiến thuật bằng mèo, từ tay Vương Thần mà có được tiểu vô tướng công và lăng ba vi bộ a. Ý nghĩ này vừa ra, không ít người lập tức không thể ngồi yên, dồn dập chuẩn bị hành lý, định nhanh chóng chạy tới Thất Hiệp Trấn. Trong đó bao gồm một Quyền Thanh, Trung Linh, A Châu, A Tử, vờ những người cực kỳ khao khát thực lực, nhưng lại không có truyền thừa mạnh mẽ. Trong số đó, người vui nhất không ai khác chính là Triệu Mẫn, nàng chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên, tự nhiên cũng thèm khát Tiểu Vô Tướng Công và Lăng Ba Vi Bộ có thể nhanh chóng thành tông sư và đại tông sư. Tuy nói nàng không phải người của Tiêu Giao phái, nhưng lại đang ở Thất Hiệp trấn, hơn nữa còn đã có tiếp xúc với Vương Thần. Những người khác muốn từ Vương Thần mà có được cơ duyên, còn cần nhanh chân nhanh tay, tốn thời gian chạy đến Thất Hiệp trấn, nhưng nàng thì không cần a. Một bước nhanh, bước bước nhanh. Chỉ cần nàng nắm chặt thời gian, liền có thể đi trước những người khác một bước, có được đại cơ duyên này, chỉ cần nghĩ thôi, Triệu Mẫn liền không nhịn được bật cười. Hi hi, vẫn là ta thông minh, lập tức chọn đến Thất Hiệp rồi, thật đúng là, nước cờ này của Triệu Mẫn, quả thực rất đẹp. Tuy nhiên, đắc ý thì đắc ý, Triệu Mẫn cũng không quên, nhật ký vẫn đang cập nhật. Hàn tụ phất huyệt, tuyệt học của Lý Thu Thủy, tay áo nhẹ phất, hai đầu gối của đối thủ lập tức tê dại, toàn thân khí huyết bị hành, lập tức ngã nhào xuống đất truyền âm siêu hồn đại pháp, một trong những tuyệt học của Lý Thu Thủy, thuộc loại võ công A3, âm thanh không chỉ có lực xuyên thấu mạnh mẽ, mà còn có thể quấy nhiễu tâm thần đối thủ, khống chế hành động của đối thủ, là một môn võ công liên quan đến việc vận dụng sức mạnh tinh thần quy tức đại pháp, là công pháp tu luyện nội khí bằng cách mô phỏng cách hô hấp của rùa, nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ Lăng Ba Vi Bộ. Bộ pháp võ công được diễn biến theo phương vị 64 quẻ của Chu Dịch, bộ pháp rất kỳ lạ, cần phải xoay người trong không trung hoặc nhảy lên phía trước, lùi lại, trái lẩn, phải tránh, mới hợp với bộ pháp trên cuốn sách. Khi đối địch chỉ cần đi theo bộ pháp 64 quẻ mà không cần lo lắng sự tồn tại của đối thủ, là một loại công phu cao cấp theo ý mình, thiên mã hành không ngoài ra. Lăng Ba Vi Bộ là dùng động công tu luyện nội công, bước chân đi khắp 64 quẻ một chu thiên, nội tức tự nhiên cũng chuyển sang chu thiên tiếp theo, do đó mỗi khi đi một vòng, nội lực liền có một phần tiến triển, cho nên môn khinh công thân pháp này không những không tiêu hao nội lực, mà ngược lại còn có thể tích lũy nội lực, phối hợp Tiểu Vô Tướng Công sử dụng, có thể nhanh chóng thành công sinh tử phụ. Tuyệt học cám khí của Tiêu Giao phái, cần dùng nội lực kết thành băng mỏng như lưới dao, và gắn nội lực hoặc âm hoặc dương lên đó, sau đó đánh vào kinh mạch huyệt đạo của địch, bản thân băng khi vào cơ thể liền tan chảy, không hề gây thương tổn, nhưng nội lực gắn trên phủ xâm nhập vào cơ thể người, sẽ khiến người chúng hoặc đau nhức dữ dội, hoặc ngứa ngáy kỳ lạ, nghiêm trọng thì cầu sống không được, cầu chết không xong, tên sinh tử phù cũng từ đó mà ra, không hề khách khí mà nói, sinh tử phù này thực sự là ám khí hàng đầu trong võ lâm, chỉ cần sử dụng rượu, nước, vờ nghịch chuyển. Chân khí, chuyển khí cương dương thành âm lưu, khiến chân khí phát ra từ lòng bàn tay lạnh hơn băng đá mấy lần, chất lỏng trong tay tự nhiên đông thành băng, lấy nguyên liệu cực kỳ tiện lợi, tuy nhiên, việc phóng sinh tử phù lại chứa đựng học vấn lớn, trên miếng băng mỏng này, làm thế nào để gắn nội lực dương cương, làm thế nào để gắn nội lực âm lưu, làm thế nào để gắn 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc 6 phần âm, 4 phần dương, sự khác biệt rất lớn tuy chỉ là âm dương nhị khí, nhưng thứ tự trước sau khác nhau, số lượng nhiều ít cũng khác, tùy tâm sử dụng, biến hóa vạn ngàn, do đó một khi chúng sinh tử phụ, ngoại cường giả Tiêu Giao phái tinh thông Thiên Sơn Lục Dương trưởng, người ngoài căn bản không thể hóa giải, có thể nói là một pháp môn khống chế người không có lời giải, và một khi sinh tử phụ phát tác, mỗi ngày một lợi hại hơn, ngứa ngáy đau đớn tăng lên 9981 ngày, sau đó dần dần giảm bớt, sau 81 ngày lại tiếp tục tăng lên, cứ thế lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng, khiến người ta cầu sống không được, cầu chết không xong. Người mới chúng sinh tử phụ sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa kỳ lạ dần dần đi sâu vào, chưa đến một bữa ăn, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng như bắt đầu ngứa, bất kể công lực cao đến đâu, cũng không chịu nổi nỗi khổ dày vò này, thực sự là cầu sống không được, cầu chết không xong. Và để phá giải sinh tử phụ, thì chỉ có môn võ công Thiên Sơn Lục Dương trưởng, đồng thời phối hợp ý điện của Linh Thứ Cung, để nắm được âm, dương, hư, thực của mỗi miếng sinh tử phụ, như vậy mới có thể cứu chữa sự khủng bố của sinh tử phụ vừa bị phơi bày, lập tức khiến những kẻ đầu cơ vẫn còn may mắn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cầu sống không được, cầu chết không xong. Sinh tử phù chỉ nghe giới thiệu đã khiến người ta giận tóc gáy, trừ phi đầu óc có vấn đề mới đi treo chọc Thiên Sơn Đồng lão. Chương 114, Tiên Phong Đạo Cốt Trương Tam Phòng, Võ Lâm Thần Thoại Trấn Bắc Đầu. Chương 114, Tiên Phong Đạo Cốt Trương Tam Phòng, Võ Lâm Thần Thoại Trấn Bắc Đầu. Võ công thật mạnh, ám khí thật đáng sợ. Cái sinh tử phù này quả nhiên xứng danh sinh tử, cũng khó trách Thiên Sơn Đồng lão có thể ngồi giữ Thiên Sơn Phiêu Miêu Phong Linh Thứ Cung, thống trị thế lực 36 động 72 đảo, có thể đối kháng với Tây Hạ tiểu quốc. Có thủ đoạn khống chế khủng bố như vậy, người nào chúng sinh tử phù mà không nghe lệnh? Liên tưởng đến miêu tả trước đó của Thiên Sơn Đồng lão Vu Hành Vân, các nữ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Chỉ cần nghe qua, sự khủng bố ban đầu của sinh tử phụ đã khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Thật khó mà tưởng tượng, những người chúng sinh tử phụ rốt cuộc sẽ phải chịu đựng sự hành hạ như thế nào. Cũng không trách Vương Thần khi giới thiệu môn võ công sinh tử phụ này, lại tốn nhiều giấy mực đến vậy, quả nhiên có lý của hắn a. Cảnh báo sinh tử phụ, những kẻ muốn lươn lẹo, dùng thủ đoạn bất chính, trộm võ công của Tiêu Giao phái, giờ đây đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm trong lòng. Bỏ qua thực lực khủng bố của Tiêu Giao phái không nói, chỉ riêng thủ đoạn tra tấn người này đã khiến người ta không dám vượt qua giới hạn nửa bước. Trên đây chính là những thần công tuyệt kỹ nổi tiếng của Tiêu Giao phái, về cơ bản đều thuộc công pháp cấp thiên nhân, chỉ cần tinh thông một môn liền có thể khiến võ giả tung hoành giang hồ, xưng bá một phương. Từ đó có thể thấy truyền thừa của Tiêu Giao phái mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mọi người đừng quên, Tiêu Giao tử đã dựa vào sức mình sáng tạo ra hàng trăm môn thần công tuyệt kỹ, những môn khác tuy không bằng những môn trên, nhưng cũng không phải là thứ tầm thường cuối cùng. Nhắc thêm một điều, các ngươi nghĩ đây đã là tất cả nội tình của Tiêu Giao phái rồi sao? Không không không, các ngươi vẫn còn đánh giá thấp Tiêu Giao phái rồi. Ta nói thế này đi, Tiêu Giao phái còn có một sở thích, đó là thu thập võ học thiên hạ. Theo ta được biết, chỉ riêng trên giang hồ Bắc Tống, những võ công có tên tuổi của các môn các phái, trừ một vài môn cực kỳ hiếm hoi, 9 phần 9 võ công Tiêu Giao phái đều đã thu thập những bí kíp võ công được vận chuyển từ đáy cốc lên, thực chất chính là một trong những bộ sách cất giữ võ học thiên hạ của Tiêu Dao phái, cho nên nhắc nhở một chút, những ai không có thực lực đối đầu với hai vị lục địa thần tiên, ba vị thiên nhân, tốt nhất đừng nên chọc vào Tiêu Dao phái, nếu không mười phần chết không còn đường sống. Nghe những lời này, các nữ đều rất đồng tình gật đầu. Trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không ai dám chọc vào Tiêu Dao phái cái kẻ khổng lồ này. Đương nhiên, nếu muốn tìm cái chết, vậy thì lại là chuyện khác. Còn lục địa thần tiên, khu khu, cương giả có thể tu luyện đến cảnh giới lục địa thần tiên, trong tay còn thiếu thần công tuyệt học sao? Về tình hình của Tiêu Dao tử và Tiêu Dao phái do hắn sáng lập, đại khái đã nói xong rồi. Tiếp theo sẽ đến lượt vị trưởng sinh giả thứ 20, tức là trưởng sinh giả thứ 11 xuất hiện. Vị trưởng sinh giả này mọi người đều không xa lạ, thậm chí đa số người trên giang hồ đều vô cùng quen thuộc với hắn. Hắn chính là vị võ lâm thần thoại đương thời, Trương Tam Phong của võ đang đã được nhắc đến trước đó. Cái tên Trương Tam Phong vừa xuất hiện, những người sở hữu bản sao nhật ký lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Quả thật như Vương Thần nói, các nàng đều không xa lạ gì với Trương Tam Phong, không nói Đại Minh và Đại Nguyên, hai đế quốc gần võ đang sớm nhất. Ngay cả những người ở các vương triều khác xa hơn, và về cơ bản không có tiếp xúc với võ đang phái, ít nhiều cũng đã nghe danh Trương Tam Phong. Vương Thần trong nhật ký trước đó cũng đã đề cập đến, Trương Tam Phong là một trong số những người trưởng sinh. Và giờ đây, cuối cùng cũng sắp tiết lộ tất cả về Trương Tam Phong, các nữ đều tập trung tinh thần, chờ đợi Vương Thần phổ biến kiến thức. Các nàng đều rất tò mò, Trương Tam Phong rốt cuộc có gì đặc biệt, mà chỉ mới 100 tuổi, đã có thể lọt vào hàng ngũ trưởng sinh giả. Hơn nữa thứ hạng còn cao đến vậy, đã lọt vào top 20. Đừng nghĩ thứ hạng 20 có vẻ không lợi hại lắm, nhưng ngươi phải biết, đây là bảng xếp hạng tất cả võ giả trong thế giới tổng võ, nhân gian dưới đó. Toàn bộ thế giới tổng võ, đại quốc san sát, tiểu quốc vô số, tất cả võ giả cộng lại, không có 100 triệu, ước chừng cũng có 80 triệu. Số lượng khổng lồ như vậy, có thể xếp vào top 20, đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Hơn nữa đừng quên, đây là còn chưa tính đến người bình thường, nếu tính cả người bình thường, số lượng cơ bản ít nhất phải tăng lên mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Dù sao người bình thường chiếm đa số, võ giả so với đó, số lượng chiếm tỷ lệ không cao. Trương Tam Phong, tên thật là Trương Quân Bảo, là Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm Đại Minh và Đại Nguyên, Võ Lâm thần thoại đương thời, một đời tông sư, cũng là người sáng lập Võ Đang phái. Hắn thiên phú dị bẩm, chính khí lâm liệt, khoan hòa từ tốn, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, là kỳ tài võ học vô song đương thời. Không chỉ sáng lập Võ Đang Sơn, phát huy Võ Đang Sơn rạng rỡ, danh tiếng vang xa, hơn nữa nhân phẩm còn được hào kiệt giang hồ Trung Nguyên, người của Hắc Bạch Lưỡng đạo kính trọng. Người giang hồ gặp Trương Tam Phong, không ai không bái phục. 7 vị đệ tử dưới trướng hắn, cũng là cao thủ nổi tiếng trong giang hồ, hơn nữa tuân theo lời dạy của sư tôn, hành hiệp trượng nghĩa, do đó có mỹ danh Võ Đang Thất Hiệp. Những nội dung này, người trong giang hồ Đại Nguyên và Đại Minh về cơ bản đều biết rất rõ. Nhưng những người ở xa Võ Đang hơn, đặc biệt là người trong giang hồ vùng cực bắc, thì hiểu biết hạn chế, thậm chí hoàn toàn không biết gì. Giờ nghe Vương Thần nói vậy, các nữ lập tức hiểu được địa vị giang hồ của Trương Tam Phong. Danh hiệu Võ Lâm thần thoại của hắn quả thật là xứng đáng, không còn gì phải nghi ngờ. Chỉ là không biết Trương Tam Phong rốt cuộc đã làm thế nào mà trong vòng chưa đầy 100 năm đã phát triển đến mức này. Dù sao đa số người trường sinh đều đã sống ít nhất 200 năm rồi. Mang theo sự tò mò, mọi người tiếp tục xem. Chương 115, vốn là mẹ con, giờ lại chẳng liên quan gì. Chương 115, vốn là mẹ con, giờ lại chẳng liên quan gì. Lúc này Trương Tam Phong, đừng nhìn phong quang vô hạn, được ca ngợi là võ lâm thần thoại, một đời tông sư, nhưng khi còn trẻ, hắn lại chịu không ít khổ sở. Trương Tam Phong khi còn trẻ, lúc đó còn tên là Trương Quân Bảo, vốn là một tiểu hòa thượng tạp dịch trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Đại Nguyên, sư phụ là Giác Viễn đại sư quản lý tàng kinh các khác với những hòa thượng trọng. Đầu khác, Giác Viễn đại sư là một cao tăng chân chính, hắn nắm theo ý nghĩ đại khai phương tiện chi môn, truyền thụ tuyệt thế võ công Cửu Dương chân kinh mà mình tu luyện cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo tuy chỉ học được 5-6 phần, nhưng nội lực đã không thấp, chỉ là hắn không biết bất kỳ chiêu thức võ công nào, do đó không thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Sau này, Cửu Dương chân kinh bị người ta đổ ra khỏi Thiếu Lâm Đại Nguyên, Giác Viễn 177 đánh phải dẫn Trương Quân Bảo truy tra, một đường truy đến Hoa Sơn. Cũng chính tại đây, Trương Quân Bảo gặp được Quách Tương, người sáng lập phái Nam Y, và trở thành bạn rất thân thiện. Thể nhắc một câu, trong tiểu thuyết gốc, Quách Tương thực ra là con gái của Hoàng Dung, nhưng trong thế giới tổng võ này, hai người e rằng không có chút quan hệ nào. 2 năm sau, Quách Tương vì tìm người đến Thiếu Lâm Đại Nguyên, lại một lần nữa gặp Trương Quân Bảo và tặng La Hán sắc mà người khác tặng cho mình cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo cũng vì thế mà học được La Hán quyền của Thiếu Lâm, và dựa vào nội lực cao thâm đánh lui Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Nhưng cũng vì chuyện này, Thiếu Lâm Đại Nguyên cho rằng Trương Quân Bảo chưa được phép, đã lén học võ công Thiếu Lâm, phạm môn quy Thiếu Lâm, muốn đem Trương Quân Bảo trừng trị theo pháp luật. Giác Viễn đại sư với tư cách là sư phụ, lại cho rằng Trương Quân Bảo có công không có lỗi, nên dẫn Trương Quân Bảo và Quách Tương cùng nhau trốn khỏi Thiếu Lâm Đại Nguyên một đường buôn ba. Giác Viễn đại sư nội lực hao kiệt, cuối cùng ngồi hóa tại chỗ, nhưng trước khi biên tịch lại đem nội dung Cửu Dương chân kinh mà mình biết tục cho Trương Quân Bảo nghe. Và lúc đó những người có mặt ngoài Trương Quân Bảo ra, còn có Quách Tương và Vô Sắc tiền sư, ba người đều không nhớ hết Cửu Dương chân kinh, hơn nữa mỗi người ghi lại một phần, và ba người này sau đó mỗi người tự mình diễn hóa phần Cửu Dương chân kinh đã nghe được, tạo thành 3 môn công pháp: Thiếu Lâm Cửu Dương công, Nga Mi Cửu Dương công và Võ Đang Cửu Dương công. Nói về Trương Quân Bảo, sau khi chôn cất sư phụ Giác Viễn, liền cùng Quách Tương, Vô Sắc thiền sư mỗi người một ngả, bất ngờ lưu lạc đến Võ Đang Sơn. Hắn nhìn thấy một cặp vợ chồng phấn đấu tự cường, trong lòng cảm động, quyết định tự lập môn hộ, từ đó cắm rễ ở Võ Đang Sơn, tu tâm dưỡng tính, tự xưng Tam Phong và tự sáng tạo võ công, sáng lập phái Võ Đang. Đây chính là nguồn gốc của Võ Đang phái và Trương Tam Phong. Thì ra là vậy. Qua lời giải thích của Vương Thần, các cô gái cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Võ Đang lại xuất hiện, tại sao người vốn tên Trương Quân Bảo, giờ lại tên Trương Tam Phong. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Điều thực sự khiến các cô gái sững sờ là mối quan hệ mà Vương Thần nhắc đến trong nhật ký. Hay lắm. Hóa ra trong nguyên tác, Quách Tương, người sáng lập phái Nga Mi, lại là con gái của Hoàng Dung, ai mà nghĩ ra được chứ. Sau một thời gian dài được giáo dưỡng, mọi người đã hiểu rằng, thế giới mà họ đang sống, là một thế giới tổng võ được hình thành từ sự dung hợp của vô số thế giới võ hiệp. Và những thế giới tồn tại riêng biệt trước khi dung hợp, chính là thế giới Thiên Long Bát Bộ, thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thế giới Phong Vân, vờ mà Vương Thần đã nói. Vì vậy các nàng không có hiểu, trong thế giới gốc, Quách Tương là con gái của Hoàng Dung, chỉ là sự dung hợp của hai thế giới ở hai thời điểm khác nhau này, mối quan hệ giữa Hoàng Dung và Quách Tương tự nhiên không còn tồn tại. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn không ngừng suýt xoa. Người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Hoàng Dung, người trong cuộc, nàng giờ mới lớn bao nhiêu. Kết quả ở một thế giới khác, nàng không chỉ có con gái, mà con gái còn là người sáng lập phái Nga Mi. Cảm giác này thật sự có chút kỳ lạ trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu. Trương Tam Phong sau khi khai sáng võ đàng, thu đồ đệ võ đàng thất hiệp, liền bắt đầu bế quan khổ tu, nhưng đệ tử mà hắn yêu thích nhất, Trương Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn, bị các môn phái khác bức bách đến tự sát, cuối cùng chỉ để lại đứa con trai độc nhất là Trương Vô Kỵ. Chuyện này trong thế giới tổng võ cũng không biết có xảy ra hay không, dù sao trong một thế giới khác, Trương Vô Kỵ chúng huyền minh thần trưởng, mạng sống như chỉ mảnh treo chung một là, võ công của Trương Vô Kỵ rất thấp, không thể tự mình dùng lực lượng để trục xuất hàn khí của huyền minh thần trưởng. Hai là, Trương Vô Kỵ tuổi còn quá nhỏ, Trương Tam Phong cũng không thể từ bên ngoài chữa khỏi vết thương cho Trương Vô Kỵ, do đó, Trương Tam Phong chỉ có thể vừa cùng đệ tử tiêu hao nội lực để Trương Vô Kỵ sống sót, vừa truyền tụ võ đăng cửu dương công cho Trương Vô Kỵ, hy vọng có thể dựa vào nội lực chí dương chí cương chống lại độc âm của huyền minh thần trưởng. Nhưng rất tiếc, võ đăng cửu dương công chỉ là một phần diễn hóa của cửu dương chân kinh, căn bản không thể coi là chí cương chí dương. Ngoài việc có thể trì hoãn sự phát tác của vết thương huyền minh thần trưởng, hoàn toàn không có tác dụng chữa khỏi bất đắc dĩ, Trương Tam Phong đành phải dẫn Trương Vô Kỵ đến Thiếu Lâm Đại Nguyên cầu kiến, muốn từ trong tay Thiếu Lâm đổi lấy Thiếu Lâm cửu dương công, nhưng lại thất bại. Sau đó liền đổi đường, dự định đi đến Nga Mi đổi lấy cửu dương công của phái Nga Mi, với ý đồ dựa vào hai môn công pháp tàng quyết nghịch suy ra cửu dương chân kinh hoàn chỉnh, cung cấp cho Trương Vô Kỵ tu luyện, từ đó tự mình hóa giải hàn độc của huyền minh thần trưởng. Trong thời gian này, hắn gặp phải quân đội Đại Nguyên đang bao vây các đệ tử minh giáo, nhất thời trưởng nghĩa ra tay cứu giúp, từ đó bảo vệ được 27 sinh mạng của Thường Ngộ Xuân của minh giáo và Chu Chỉ Nhược, cô nhi của nông gia rất tiếc diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi, từ chối giao dịch của Trương Tam Phong. Đồng thời Chu Chỉ Nhược cũng bị giữ lại ở phái Nga Mi, bái nhập môn hạ Nga Mi Thường Ngộ Xuân. Sau khi biết tình hình của Trương Vô Kỵ, để báo đại ân, liền giới thiệu Trương Vô Kỵ đến Hồ Điệp Cốc, chỗ thần y Hồ Thanh Như có danh hiệu thấy chết không cứu, và đây chính là vận mệnh ban đầu của Trương Vô Kỵ. Nhưng trong thế giới tổng võ này, chắc hẳn đã có sự thay đổi thế giới khác nhau, cốt truyện tất nhiên cũng khác nhau, điểm này giống như Vương Thần đoán. Nhưng một số chuyện, dưới tác dụng của lực lượng sửa chữa cốt truyện, nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Chương 116, Thái Cực Thuần Túy lấy ý mà hành, lấy võ chứng đạo công. Trương Tam Phong. Chương 116, Thái Cực Thuần Túy lấy ý mà hành, lấy võ chứng đạo công. Trương Tam Phong. Hay lắm, nếu không phải ta kịp thời triệu hồi Huyền Minh Nhị Lao, phải chăng những chuyện Vương Thần nói sẽ trở thành hiện thực? Triệu Mẫn sau khi đọc xong nội dung nhật ký, hít một hơi lạnh, bởi vì những miêu tả sau đó của Vương Thần đúng là bản sao của kế hoạch ban đầu của nàng. Kế hoạch ban đầu của nàng chính là để Huyền Minh Nhị Lao đánh trọng thương Trương Vô Kỵ, điều này về cơ bản giống với miêu tả của Vương Thần. Thế giới khác nhau, nhưng một số chuyện xem ra vẫn sẽ xảy ra theo một quỹ đạo nhất định. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh? Bên này, Triệu Mẫn sau này mới nhận ra, toát mồ hôi lạnh, bên kia Chu Chỉ Nhược cũng không tự chủ nhíu mày. Sáng lập tổ sư của phái Nga Mi của ta, quả thật là Quách Tương nữ hiệp không sai. Theo ghi chép của điện tịch môn phái, Quách Tương tổ sư năm đó, quả thật có quen biết Trương Tam Phong tiền bối của Võ Đang. Và ta cũng xác thực, là do Trương Tam Phong tiền bối đưa đến phái Nga Mi. Tất cả những điều này, về cơ bản đều khớp, lẽ nào trong cõi vô hình, thật sự có cái gọi là vận mệnh chi phối? Chu Chỉ Nhược cũng bắt đầu nghi ngờ, trên đời này có thật sự có thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh hay không, nếu không tại sao lại trùng hợp đến vậy? Rõ ràng thế giới khác nhau, nhưng những trải nghiệm lại tương tự đến vậy, ngoại trừ một vài điểm khác biệt, về cơ bản đều giống nhau. Nếu là như vậy, vậy cuộc đời của những người này rốt cuộc là sự lựa chọn của bản thân, hay đã được ai đó sắp xếp sẵn từ trước? Không chỉ Chu Chỉ Nhược đang suy nghĩ vấn đề này, một số người khác có chút hiểu biết về điều này, trong khi so sánh những điều xung quanh, cũng đang suy nghĩ vấn đề đầy triết lý này. Theo lời Vương Thần, các nàng đều là nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ, vốn thuộc về những truyền kỳ khác nhau. Nhưng giờ đây, lại đều xuất hiện trong cùng một thế giới, nhưng những trải nghiệm lại không khác biệt nhiều so với tiểu thuyết truyền kỳ mà Vương Thần đã đọc. Lẽ nào, tất cả những gì các nàng trải qua, đều đã được tác giả của tiểu thuyết truyền kỳ sắp xếp sẵn sao? Vậy các nàng tính là gì? Con rối dây hay bút bê gỗ? Khoảnh khắc này, rất nhiều người đều hoang mang. Nhưng sự vạch trần của Vương Thần vẫn tiếp tục. Cuộc đời Trương Tam Phong trải qua rất nhiều điều kỳ diệu, thậm chí có thể nói là ma huyễn, nếu nói rõ từng điều một, e rằng nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, cho nên chúng ta bỏ qua những nội dung không quan trọng, đi thẳng vào vấn đề. Trương Tam Phong rốt cuộc dựa vào cái gì, đã lấy võ nhập đạo, đạt được trường sinh ở tuổi 100 tuổi, chúng ta hãy cùng điểm qua, Trương Tam Phong trong những năm qua, rốt cuộc đã sáng tạo ra bao nhiêu võ công? Đầu tiên là võ đăng cửu dương công, công. Pháp này là do Trương Tam Phong dựa trên một phần cửu dương chân kinh mà sư phụ Giác Viễn truyền thụ cho hắn diễn hóa thành, vì nội dung không đầy đủ, nên uy lực chỉ bằng 3-4 phần của Cửu Dương Chân Kinh hoàn chỉnh, sau đó là thuần dương vô cực công, là do Trương Tam Phong sáng tạo dựa trên võ đăng Cửu Dương công, về cấp bậc và uy lực mà nói, đã không kém Cửu Dương Chân Kinh hoàn chỉnh môn công phu này ở chỗ biến hóa phức tạp, thông qua việc hấp thụ, thổ nạp, bế khí lâu dài và phối hợp với một loạt các động tác cụ thể của bên ngoài cơ thể, thân thể, tứ chi, cùng với việc luyện tập và đả thông, đạt được hiệu quả trừ tà trừ bệnh, chữa thương phòng thân. Ngoài ra, Trương Tam Phong còn sáng tạo ra nhiều chỉ nhu kiếm, thần môn thập tam kiếm, ỷ thiên đổ long công, võ đăng thê bất túng, võ đăng miên trưởng, chiêm ý đi thập bát điệp, thúc thấp thành côn, hiệu chuyển huyền công, tiên tiên vô thượng cương khí, tử dương thần công, thái thanh thần cương, quy tức công, tùng hạ tâm kinh, thái hòa công, thuần dương công, tam hoa tụ đỉnh, lưu tinh bộ, bát bộ cán tiền, võ đăng trường quyền, thập đoạn cẩm, trấn sơn trưởng, trấn thiên thiết trưởng, hồi phong trưởng, đại xuất bia thủ, vô cực huyền công quyền, võ đăng kim ti miên trưởng, ngũ lôi thiên tâm trưởng, phích lịch trưởng, xà hạ thập tam thức, hiệu cung bát quái trưởng, bách bộ thần quyền, lưỡng nghi trưởng, đại la thần trưởng, bát quái du thân trưởng, hiệu cung liên hoàng kiếm, lưỡng nghi kiếm pháp, hạo thiên kiếm pháp, hổ trào thủ, võ đăng cầm nã thủ, vờ tổng cộng hơn 100 loại võ công. Thiên phú của Trương Tam Phong như thế nào? Từ hơn 100 loại võ công này có thể thấy được một hai, có thể nói Trương Tam Phong đã một mình khai sáng võ đăng, khai sáng truyền thừa võ đạo của võ đăng, và điều thực sự khiến hắn lấy võ nhập đạo, bước chân vào con đường trường sinh, chính là thái cực đạo vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Trương Tam Phong bế quan nhiều năm, lĩnh ngộ được thái cực quyền pháp, thượng thừa lấy nhu khắc cương, lấy tính chế động, hậu phát chế nhân, lấy chậm đánh nhanh, lấy tính chế động, mỗi chiêu quyền pháp này đều chứa đựng biến hóa âm dương thái cực, tinh vi huyền diệu, thực sự đã mở ra một chân trời mới chưa từng có trong võ học. Nó trọng ý không trọng lực, trọng ngộ mà không trọng chiêu thức, bí quyết chỉ có 16 chữ: hư linh đỉnh kình, hàm hung bạch bối, tùng điêu thủy mông, trầm kiên truy chịu. Thái cực quyền pháp thuần túy lấy ý mà hành, kỹ nhất dùng sức, hình thân hợp nhất là yếu chỉ của đường quyền pháp này. Quyền kình trước hết phải giống như lỏng mà không lỏng, sắp triển mà chưa triển, kình đức ý không đức. Nếu nói thái cực quyền pháp là căn cơ để Trương Tam Phong bước chân vào trường sinh 180, thì thái cực kiếm pháp được lĩnh ngộ trên nền tảng thái cực quyền pháp, chính là thủ đoạn lấy võ chứng đạo của hắn. Thái cực kiếm pháp bắt nguồn từ thái cực quyền, khi lâm trận lấy ý ngự kiếm, biến hóa bằng ngàn, vô cùng vô tận. Mỗi chiêu của thái cực kiếm pháp đều được đâm ra theo hình vòng cung, thu về theo hình vòng cung, vô cùng huyền diệu. Và tất cả những gì Trương Tam Phong học được, người thực sự tập đại thành chính là thái cực thần công. Đây mới là căn nguyên khiến hắn đạt được trường sinh thái cực thần công, lấy tinh hoa của thuần dương vô cực công, lại trải qua tôi luyện mà sáng tạo ra, so với thuần dương vô cực công còn mạnh hơn một bậc. Môn công phu này ở chỗ biến hóa phức tạp, trong đó chứa thái cực thập tam thức, dung hợp đạo lý thái cực quyền kiếm, khi phát chiêu tùy tâm sử dụng, một loạt các động tác cụ thể luyện tập và đả thông, đạt được hiệu quả trừ tà trừ bệnh, bảo vệ thân thể, là một môn công pháp có thể khiến người ta lấy võ nhập đạo, thiên nhân hợp nhất, trường sinh cửu thị. Chỉ là thái cực dễ học khó tinh, chỉ trong tay Trương Tam Phong mới có hiệu quả không thể tưởng tượng như vậy. Những người khác muốn dựa vào thái cực để trường sinh, chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày. Lời này của Vương Thần trực tiếp khiến các cô gái đều choáng váng. Cái gì gọi là Trương Tam Phong tu luyện liền có thể trường sinh, những người khác tu luyện thì không được? Chương 117, thái cực dễ học khó tinh, một chữ ngộ xuyên suốt đầu cuối. Chương 117, thái cực dễ học khó tinh, một chữ ngộ xuyên suốt đầu cuối. Điều này thực sự không phải Vương Thần nói bừa. Trên thực tế, Trương Tam Phong có thể lĩnh ngộ thái cực đạo và dựa vào thái cực tự sáng tạo để lấy võ nhập đạo là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động. Đầu tiên là thiên phú, có thể trong vòng 100 năm sáng tạo ra hơn 100 loại võ công, một mình kéo võ đang phái lên ngang hàng với Thiếu Lâm, một môn phái ngàn năm, trên đời này có mấy người làm được? Tiếp theo là tâm tính. Trương Tam Phong sống 100 năm, trải qua quá nhiều điều, cũng nhìn thấu quá nhiều, nhưng vẫn có thể giữ được bản tâm không đổi. Ngược lại Đế Thích Thiên và những người khác, hai bên tạo thành sự đối lập rõ ràng, tâm tính thế nào thì rõ như ban ngày. Sau đó là cơ duyên. Trương Tam Phong có thể bước chân vào trường sinh, cơ duyên lớn tự nhiên không thể thiếu, đặc biệt là sự xuất hiện của Long Quy và Sa Ma, trực tiếp khiến Trương Tam Phong hoàn thành sự lột xác. Cuối cùng là thân phận của hắn. Hắn là ai? Một đạo gia đại năng lừng lẫy trong lịch sử, ở rất nhiều thế giới đều là tồn tại trần nhà, bản thân khí vận bạo dạn. Như Vương Thần đã nói, cùng một môn võ công, cũng phải xem ai đang tu luyện, thiên phú mỗi người khác nhau, lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Cùng là thái cực, Trương Tam Phong có thể lấy võ nhập đạo, lĩnh ngộ trường sinh, nhưng đổi sang người khác, kết quả lại khác xa. Vương Thần có nhãn giới và kiến thức như vậy, bởi vì kiếp trước hắn ở một thời đại bùng nổ thông tin, nhưng các cô gái ở thời cổ đại lại không có kiến thức như vậy. Ngay cả ma chủ Bạch Tố Trinh, lúc này cũng nhíu mày. Ý gì? Tại sao thái cực đạo lại có thể giúp Trương Tam Phong nhập trường sinh, những người khác thì không được? Điều này hoàn toàn vô lý a. Trong quan niệm của Bạch Tố Trinh, hiệu quả và giới hạn của một môn võ công đã được định đoạt từ khoảnh khắc nó được sáng tạo ra. Giống như Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân mà nàng và Trường Sinh Bất Tử Thần sáng tạo ra, hai thứ đó là vì Trường Sinh mà sáng tạo. Bất kể người tu luyện là ai, bất kể thiên phú của người tu luyện thế nào, hiệu quả của hai môn thần công này sẽ không thay đổi, sự khác biệt chỉ nằm ở cấp độ tu luyện mà người tu luyện có thể đạt được. Nhưng sự xuất hiện của Trương Tam Phong và Thái Cực lại phá vỡ nhận thức của nàng, khiến Bạch Tố Trinh cũng có chút mơ hồ. Nhưng Bạch Tố Trinh không hề nghi ngờ lời nói của Vương Thần, dù sao với kiến thức của Vương Thần, tất nhiên sẽ không nói bừa, trong đó chắc chắn có điều huyền diệu mà nàng chưa nghĩ tới. Bạch Tố Trinh còn như vậy, những người khác thì càng không nghĩ ra. Đặc biệt là những người có liên quan đến võ đàng, càng không nghĩ ra, vốn dĩ còn tưởng mình gặp được cơ duyên lớn, có thể dựa vào thái cực mà trường sinh. Kết quả Vương Thần lại nói cho các nàng biết, thái cực đạo ngoài Trương Tam Phong ra, không ai có thể dựa vào đạo này mà trường sinh. Lẽ nào, sự trường sinh của Trương Tam Phong chỉ là sản phẩm của một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay khi mọi người đang hoang mang, Vương Thần dường như đã đoán được suy nghĩ của nhóm 7680157. Mọi người có đang bối rối không? Tìm kiếm nhóm 7634801574 bối rối thì đúng rồi. Nếu ta không phải là người xuyên biệt, có kiến thức vượt xa các ngươi quá nhiều, e rằng cũng không thể hiểu được để có thể giúp các ngươi hiểu được bí ẩn trong đó. Ta sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất. Thực ra, sở dĩ xuất hiện tình huống này, nguyên nhân đều nằm ở Thái Cực. Trước đây ta đã nói, Thái Cực dễ học khó tinh. Đây không phải là nói bừa đơn giản như vậy thực tế. Ngay cả trẻ 3 tuổi cũng có thể học Thái Cực, thậm chí là người già 70-80 tuổi không thông võ đạo cũng có thể tu luyện Thái Cực. Việc tu luyện Thái Cực không có bất kỳ ngưỡng cửa nào, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể thiên phú thế nào, đều có thể học. Có thể nói, Thái Cực này là công pháp trường sinh có ngưỡng cửa thấp nhất trong thế giới, tổng võ cũng không quá đáng, nhưng thiên hạ không có công pháp hoàn mỹ không tì vết, có lợi có hại. Thái Cực cũng vậy, điều kiện tu luyện không có ngưỡng cửa của nó, quả thực trông rất hấp dẫn, nhưng học thì dễ, muốn thông suốt, học đến đỉnh cao thì khó như lên trời. Vấn đề nằm ở đây, giới hạn dưới của Thái Cực rất thấp, ai cũng có thể tu luyện, và giới hạn trên cũng rất cao trong trường hợp bình thường. Trên đời không thể xuất hiện thần công không thể tin nổi như vậy, nhưng nó lại bị Trương Tam Phong sáng tạo ra đại đạo 50, thiên diện 49. Trời đất còn chưa toàn vẹn, công pháp làm sao có thể hoàn mỹ? Thái Cực thần công tưởng chừng hoàn mỹ không tì vết, thực ra cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó là cực kỳ coi trọng ngộ tính. Ta nói thế này đi, Thái Cực tuy rằng ai cũng có thể tu luyện, nhưng thiên phú mỗi người khác nhau, ngộ tính khác nhau, Thái Cực lĩnh ngộ được cũng không giống nhau, nó không có chiêu thức cố định, thuộc về một loại võ công chỉ có thể hiểu bằng ý chứ không thể nói bằng lời, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được gì từ đó, hoàn toàn phụ thuộc vào người tu luyện. Trương Tam Phong lĩnh ngộ được trường sinh từ đó, nhưng những người khác lĩnh ngộ được gì thì ai cũng không biết, cho nên ta mới nói, trên đời chỉ có một Trương Tam Phong, hắn có thể dựa vào Thái Cực mà trường sinh, nhưng những người khác thì chưa chắc đã được, thì ra là vậy. Quả nhiên, trên đời làm gì có được tiền của công pháp hoàn mỹ không tỉ vết. Bạch Tố Trinh đã cảm nhận sâu sắc điều này, giống như Di Thiên Thần Quyết, Diệt Thế Ma Thân mà nàng và Trường Sinh Bất Tử Thần sáng tạo ra, tuy có thể đạt được trường sinh, nhưng lại không thể giữ được thanh xuân vĩnh trú, không thể ngăn chặn sự lao hóa. Hơn nữa phàm là võ công, bất kể mạnh yếu, về cơ bản đều có ngưỡng cửa tu luyện, không phải ai cũng có thể tu luyện. Thái Cực của Trương Tam Phong không có bất kỳ ngưỡng cửa và giới hạn nào, tu luyện cực kỳ dễ dàng, nhưng lại cần dựa vào nội tính, có thể tu luyện đến mức độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của mỗi người. Cứ như vậy, nghìn người nghìn vẻ. Trương Tam Phong lĩnh ngộ là đạo trường sinh, nhưng những người khác lĩnh ngộ được gì thì chỉ có trời đất mới biết. Đã hiểu tất cả rồi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều hiểu được sự đặc biệt của Trương Tam Phong và Thái Cực. Chương 118, thiên tài khắp nơi, xương thần mới là người trên người. Chương 118, thiên tài khắp nơi, xương thần mới là người trên người. Tiếc quá. Đây là lời cảm thán đồng thời của tất cả mọi người. Lại một môn công pháp trường sinh, vô duyên với các nàng, loại võ công chỉ xem nộ tính này, trừ loại yêu nghiệt tuyệt thế, e rằng không ai có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, càng đừng nói là lĩnh ngộ được pháp trường sinh từ đó. Như Vương Thần đã nói, trên đời chỉ có một Trương Tam Phong, tính ngẫu nhiên quá lớn, căn bản không có giá trị tham khảo nào. Nhưng bỏ qua trường sinh, sự xuất hiện của Thái Cực vẫn khiến người ta sáng mắt. Đặc biệt là những triết lý võ học độc đáo như lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu khắc cường, lấy tính chế động, thật sự đã mở ra tầm mắt cho không ít người. Điều đáng kinh ngạc nhất là, ngưỡng cửa tu luyện của Thái Cực thực sự thấp đến mức khó tin. Thậm chí có thể nói, Thái Cực căn bản không có ngưỡng cửa tu luyện, bất kỳ ai chỉ cần muốn tu luyện là có thể tu luyện. Còn về việc có thể tu luyện ra thành quả gì thì phải xem thiên phú và tạo hóa của mỗi người. Hiểu rõ những điều này, các cô gái cũng không còn vướng mắc nữa, nhao nhao tập trung sự chú ý trở lại vào bản sao nhật ký. Không biết vị trường sinh giả cuối cùng được vạch trần lần này lại sẽ là ai. Trương Tam Phong đã nói xong, tiếp theo chúng ta tiếp tục vạch trần vị trường sinh giả tiếp theo. Một tám công vị thứ 11 này, tức là trường sinh giả xếp thứ 19, không ai khác chính là bộ kinh vân tự xưng trường sinh bất tử thần, tức là phu quân cũ của ma chủ Bạch Tố Trinh hử. Chỉ liếc mắt một cái, ma chủ Bạch Tố Trinh đã khó chịu hừ lạnh một tiếng. Những người khác thì không có quá nhiều cảm xúc, các nàng trước đây chỉ biết có một trường sinh giả như vậy tồn tại từ nội dung nhật ký mà Vương Thần vạch trần, cũng biết trường sinh bất tử thần và ma chủ Bạch Tố Trinh có liên quan, nhưng hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chia ly? Trường sinh bất tử thần lại có điểm gì hơn người, lai lịch thế nào đều không biết. Do đó các cô gái đều tràn đầy tò mò, đặc biệt là thần mẫu Lạc Tiên, càng nóng lòng muốn tìm hiểu những chuyện liên quan đến trường sinh bất tử thần. Rất nhanh, nội dung mới đã hiện ra. Nói đến trường sinh bất tử thần, không thể không nhắc đến gia tộc của hắn. Trước đây ta đã nhắc qua, trên đời này tồn tại không ít gia tộc đặc biệt, ví dụ như Long Thị Nhất tộc, ví dụ như Vũ tộc, lại ví dụ như Thủy tộc. Gia tộc của Trường Sinh Bất Tử Thần cũng là một trong những gia tộc đặc biệt, tên là Bộ Thị Thần tộc. Trường Sinh Bất Tử Thần chính là tộc nhân của Bộ Thị Thần tộc hơn 200 năm trước, tên hắn là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân trước đây chưa quá để ý, lần này lại thấy cái tên Bộ Kinh Vân này, rất nhiều người đều giật mình, trong đầu lập tức hiện lên cái người được gọi là Bất Khóc Tử Thần trên giang hồ Đại Minh. Chẳng lẽ Trường Sinh Bất Tử Thần này chính là Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân của Thiên Hạ Hội? Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu đa số mọi người, nhưng rất nhanh các nàng đã dẹp bỏ ý nghĩ đó. Bất Khóc Tử Thần nếu thực sự lợi hại cũng sẽ không bái hùng bá của Thiên Hạ Hội làm sư phụ đi. Dù sao cường giả đều có sự kiêu ngạo của cường giả, nghĩ đến hẳn chỉ là một sự trùng hợp, thiên hạ rộng lớn, xuất hiện một hai người trùng tên trùng họ, không có gì lạ. Chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh biết, Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân quả thật có liên quan đến Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Ta biết, ước chừng rất nhiều người khi nhìn thấy cái tên Bộ Kinh Vân, đều sẽ vô thức nghĩ đến Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân của Thiên Hạ Hội, nhưng bọn họ không phải cùng một người, tuy hai người có quan hệ, nhưng chỉ là hai người trùng tên trùng họ mà thôi. Còn về mối quan hệ giữa bọn họ, đợi các ngươi xem xong chuyện liên quan đến Bộ Thị Thần Tộc, liền sẽ hiểu, Bộ Thị Thần Tộc là một trong những gia tộc cận thế, lai lịch cực kỳ thần bí, có lời đồn rằng, tổ tiên của Bộ Thị Thần Tộc chính là thượng cổ ma thần Sibiu, bọn họ đều là hậu nhân của Sibiu. Gia tộc này sở dĩ được gọi là thần tộc, ngoài lý do là hậu nhân của Sibiu ra, còn có một lý do khác, chính là Bộ Thị Thần Tộc cứ mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một vị thần có thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực vô cùng cường đại. Thần ở đây không phải theo nghĩa thực sự những vị thần vĩnh sinh bất tử, vô sở bất năng, mà là những cường giả vô địch đương thế, được phong tặng danh hiệu thần, ví dụ như kiếm thần, đao thần. VV Bộ Thị Thần Tộc rất kỳ lạ, về cơ bản tất cả mọi người đều thiên phú dị bẩm, ngay cả những tộc nhân bình thường đặt trên giang hồ cũng là những nhân vật thiên tài, giống như phụ thân của Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân, Bộ Yên Đỉnh trong Bộ Thị Thần Tộc tư chất bình thường, không đang chú ý, nhưng lại có danh hiệu đệ nhất luyện kiếm sư của đại minh trên giang hồ đã Bộ Thị nhất tộc, được gọi là thần tộc, tự nhiên không tầm thường. Trên thực tế, Bộ Thị Thần Tộc trong lịch sử quả thật đã xuất hiện không ít người được gọi là thần, và những người này có một đặc điểm, đó là tất cả mọi người đều có cùng một khuôn mặt, dáng vẻ giống hệt nhau, và đều tên là Bộ Kinh Vân. Hơn 500 năm trước, nhà họ Bộ xuất hiện một kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Nhân vật này trên kiếm đạo thành tựu cực cao, cầm kiếm hộ đạo, hành hiệp trưởng nghĩa, thiên hạ vô địch, nhưng lại không bị danh tiếng thế tục ràng buộc, cố ý ẩn danh, thế gian tôn xưng là kiếm thần. Hơn 400 năm trước, nhà họ Bộ lại xuất hiện đao thần, vị đao thần này đao pháp cũng là đỉnh cao nhân gian, cầm trọng đao quản chuyện bất bình nhân gian. Hơn 300 năm trước, nhà họ Bộ xuất hiện quyền thần, quyền pháp kinh người, lực lượng có thể phá núi, dựa vào đôi nắm đấm sát đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù đối phương dùng thần binh lợi khí hắn cũng không hề sợ hãi. Hơn 200 năm trước, cao thủ nhà họ Bộ là Trường Sinh Bất Tử Thần, tự sáng tạo Di Thiên Thần Quyết, có thể trường sinh bất tử, thành lập Tẩu Thần Cung, thu thập thiên hạ thần cấp thiên tài, và vị này chính là nhân vật chính mà chúng ta sẽ vạch trần lần này. Điều đáng chú ý là thê tử trước đây của Trường Sinh Bất Tử Thần cũng là một cường giả có thiên phú và thực lực không kém gì hắn, tức là ma chủ Bạch Tố Trinh. Người thông minh chắc hẳn đã nghĩ ra rồi, đúng vậy, Bộ Thị Thần Tộc cứ mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một vị thần có thiên phú bùng nổ, được coi là thần bất kể ở lĩnh vực nào, họ đều có thể đạt được thành tựu không ai sánh kịp. Quan trọng nhất là họ đều tên là Bộ Kinh Vân, và trông cũng giống hệt nhau, và Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân chính là thần tương lai của thế hệ mới nhất của Bộ Thị Thần Tộc, hắn là vãn bối của Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân. Nội dung liên quan đến Bộ Thị Thần Tộc vừa được công bố, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 119, phá vỡ trói buộc trời đất, từ đó tiêu giao chứng trường sinh. Chương 119, phá vỡ trói buộc trời đất, từ đó tiêu giao chứng trường sinh hay cho một Bộ Thị Thần Tộc, quả nhiên không hổ danh thần tộc. Ma chủ Bạch Tố Trinh nhịn không được hít một hơi lạnh, nàng tuy rằng biết tộc quần của Trường Sinh Bất Tử Thần không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại khủng bố đến vậy. Người bình thường nhất trong tộc đặt trên giang hồ đều là những thiên tài khiến người ta ngưỡng mộ, tộc quần như vậy không nên tồn tại. Điều đáng sợ nhất là Bộ Thị Thần Tộc cứ mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một thần, đều tên là Bộ Kinh Vân, trông còn giống hệt nhau. Cũng khó trách Trường Sinh Bất Tử Thần thiên phú kinh người đến vậy, may mà tộc quần này không còn lời nguyền 40 tuổi, nếu không phải bay lên trời sao. Chỉ cần nghĩ thôi đã rợn tóc gáy, cứ cách 100 năm lại xuất hiện một nhân vật không kém Trường Sinh Bất Tử Thần, nếu mỗi người đều sống sót thì Bộ Thị Thần Tộc sẽ khủng bố biết bao. May mà Bạch Tố Trinh biết gia tộc của Trường Sinh Bất Tử Thần trước hắn mỗi đời thần đều không sống quá 40 tuổi. Trước đây nàng không hiểu tại sao Trường Sinh Bất Tử Thần lại tồn tại cái gọi là lời nguyền, tại sao lại cố chấp sáng tạo công pháp trường sinh, giờ thì đã hiểu rõ rồi. Tha nói Bộ Thị Thần Tộc mang lời nguyền, chi bằng nói thiên phú của Bộ Thị Thần Tộc bị trời ghen ghét thì đúng hơn. Ước chừng ngay cả lão thiên cũng không chịu nổi, mới đặt ra giới hạn cho Bộ Thị Thần Tộc, đây có thể là cái gọi là đạo cân bằng của đạo gia đi. Có được có mất, cũng không thể nói đúng sai. Trong số các cô gái, chỉ có Bạch Tố Trinh là hiểu biết đôi chút về tình hình của Bộ Thị Thần Tộc, những người khác thì không rõ tình hình của Bộ Thị Thần Tộc. Các nàng chỉ thông qua lời miêu tả của Vương Thần, cảm nhận được sự khủng bố của Bộ Thị Thần Tộc, từng người đều xem mà rợn tóc gáy. May mà nội dung tiếp theo Vương Thần mạch trần, khiến mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm. Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân là thần đương thời của Bộ Thị Thần Tộc 200 năm trước, nhưng hắn không phải là vị thần cuối cùng. Hơn 100 năm trước, nhà họ Bộ xuất hiện một tuyệt thế cao thủ, khinh công quán tuyệt thiên hạ, nội công cũng không kém, tu luyện thần tiên cực, xưng hiệu thần hành thái bảo. Thực lực của thần hành thái bảo cũng vô cùng cường đại, và lấy Trường Sinh Bất Tử Thần làm mục tiêu, cuối cùng cũng đạt được trường sinh, tự xưng là thiên 100 năm sau. Ngày nay, nhà họ Bộ lại có thần xuất thế, hắn chính là Bất Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân của Thiên Hạ Hội hiện tại, nhưng là thần đương thời. Bất Khóc Tử Thần hiển nhiên vẫn chưa trưởng thành, nhưng thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Nói cách khác, bất kể là Trường Sinh Bất Tử Thần hay thần hành thái bảo, hoặc là Bất Khóc Tử Thần, bọn họ đều trông giống hệt nhau và đều có tên thần riêng là Bộ Kinh Vân. Bộ Thị Thần Tộc rất đặc biệt, truyền thừa huyết mạch của họ, truyền thừa không phải là lực lượng cường đại, mà là thiên phú vô song, không nói ngôi đời thần, ngay cả người bình thường, từng người đều là thiên tài, thiên phú của họ cường đại đến mức kinh ngạc có được có mất. Thiên phú của Bộ Thị Thần Tộc vô song, nhưng cũng vì thế mà bị trời ghen ghét, tồn tại giới hạn 40 tuổi mỗi đời thần. Thiên phú của họ có cao đến đâu, thành tựu có huy hoàng đến mấy, đến năm 40 tuổi đều sẽ thân tử đạo tiêu. Đây có lẽ là sự hạn chế của Lao Thiên đối với Bộ Thị Thần Tộc và Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân, là người đầu tiên phá vỡ giới hạn này của Bộ Thị Thần Tộc. Hắn thiên phú vô song, không cam lòng nhận mệnh, do đó có ý niệm trường sinh thời niên thiếu, Trường Sinh Bất Tử Thần vì con đường trường sinh, dấn thân vào Thiếu Lâm Đại Minh, trong thời gian ngắn đã thông hiểu võ học Thiếu Lâm, và dũng cảm xông vào Thiếu Lâm Mục Nhân hẻm, từ đó lĩnh ngộ được một phần Ma Ha vô lượng nguyên cấp do Đạt Ma sáng tạo. Sau đó hắn dựa vào Ma Ha vô lượng nguyên cấp đã lĩnh ngộ được, tự sáng tạo ra Ma Ha vô lượng tiên cấp, và quen biết ma chủ Bạch Tố Trinh, cùng nhau sáng tạo ra công pháp Trường Sinh Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân. Chỉ tiếc Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân tuy có thể khiến người ta trường sinh bất tử, nhưng lại không thể khiến người ta trường sinh bất lao. Vì thế trường sinh bất tử thần đành phải để ý đến những thần khác của bộ thị thần tộc, vọng tưởng thông qua việc hoán đổi đầu, cướp đoạt thân thể người khác, từ đó đạt được trường sinh bất khóc tử thần bộ kinh vân, chính là mục tiêu mà trường sinh bất tử thần đã nhắm tới. Đương nhiên, trường sinh bất tử thần đã đạt được trường sinh, dạ tâm của hắn tự nhiên cũng theo đó mà bành trướng, do đó thành lập môn phái ẩn thế tẩu thần cung, thu thập thiên hạ cường giả, ý đồ xưng bá võ lâm, chúa tể nhân gian. Cầu hoa tươi hắn đã không dung nạp được ai khác cũng đạt được trường sinh như hắn, cộng thêm ma chủ Bạch Tố Trinh phản đối ý định xưng bá của hắn, do đó hai vợ chồng trở mặt thành thù. Trường sinh bất tử thần thậm chí còn nhẫn tâm hạ độc, may mắn ma chủ Bạch Tố Trinh đại nạn không chết, sống sót. Vừa rồi cũng coi nhắc đến, trường sinh bất tử thần và ma chủ Bạch Tố Trinh, hai người liên thủ, sáng tạo ra hai môn công pháp có thể khiến người ta trường sinh, một là Di Thiên Thần Quyết, hai là nhóm Diệt Thế Ma Thân. Trước tiên nói về Di Thiên Thần Quyết, đây là công pháp chủ tu của trường sinh bất tử thần, sau khi đại thành, có thể khiến nguyên thần vĩnh tồn, có thể tùy ý chuyển nội lực sang người khác, có thể coi là bản nâng cấp của Di Hoa Tiếp Mục. Trường sinh bất tử thần chính là dựa vào môn công phu này, không ngừng chuyển đổi thân thể, đạt được mục đích trường sinh bất tử và diệt thế ma thân, là công pháp luyện thể mạnh nhất thế gian. Ma thân đại thành, có thể dùng thân thể tiêu diệt mọi đòn tấn công, trường đoạn mọi thần binh, có cảm giác vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất, điều vô lý nhất là tu luyện môn võ công này cũng có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Hai môn công pháp trường sinh này, tuy là do trường sinh bất tử thần và ma chủ Bạch Tố Trinh cùng nhau sáng tạo, nhưng hai người không đồng thời tu luyện hai môn công pháp này. Người sáng tạo Di Thiên Thần Quyết chủ yếu là trường sinh bất tử thần, do đó công pháp mà trường sinh bất tử thần tu luyện là Di Thiên Thần Quyết. Còn về diệt thế ma thân, người sáng tạo chủ yếu là ma chủ Bạch Tố Trinh, do đó do Bạch Tố Trinh tu luyện, hai người đều rất quen thuộc với công pháp mà đối phương tu luyện, nhưng lại không tìm hiểu sâu. Tóm lại, trường sinh bất tử thần bộ kinh vân là một cường giả lục địa thần tiên cảnh giới, có dã tâm bừng bừng. Di Thiên Thần Quyết và diệt thế ma thân là do trường sinh bất tử thần và ma chủ Bạch Tố Trinh liên thủ sáng tạo, không sai, nhưng hai người chỉ trao đổi thảo luận ý tưởng, công pháp cuối cùng lại được sáng tạo riêng biệt. Trường sinh bất tử thần sáng tạo Di Thiên Thần Quyết, Bạch Tố Trinh thì sáng tạo diệt thế ma thân. Hai người tuy không tu luyện công pháp của đối phương, nhưng lại đều rất hiểu công pháp của đối phương. Đây cũng là lý do tại sao đệ tử của Trường sinh bất tử thần, thần tướng, lại tu luyện diệt thế ma thân. Chương 120, quyền lực mê người, Trường sinh làm lòng người sao động. Chương 120, quyền lực mê người, Trường sinh làm lòng người sao động. Thì ra là vậy. Khó trách ma chủ Bạch Tố Trinh lại chia ly với Trường sinh bất tử thần. Theo lời Vương Thần nói, Trường sinh bất tử thần này sau khi đạt được trường sinh, rõ ràng là đã bành trướng, không còn dung nạp được thê tử của mình. Quả nhiên, trên giang hồ đa số đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, lấy oán trả ơn, ngay cả thần cũng không tránh khỏi đổi lòng, không tránh khỏi sa đọa. Nhưng bộ thị thần tộc này quả thật đáng sợ, nếu không phải có giới hạn 40 tuổi, cộng thêm những thần trước đây đều không nghĩ đến trường sinh, e rằng trên đời này sẽ có thêm rất nhiều trường sinh giả. Thần mẫu Lạc Tiên nhịn không được kinh thán. Điểm lại từng đời thần của bộ thị thần tộc, từ khi Trường Sinh Bất Tử Thần bắt đầu 180 sau khi biết được pháp trường sinh có thể phá vỡ số mệnh, những thần của bộ thị thần tộc rõ ràng không còn bị giới hạn 40 tuổi trói buộc nữa. Trường sinh giả đầu tiên chính là Trường Sinh Bất Tử Thần, vị thứ hai chắc hẳn là thần hành thái bảo kia. Còn về hiện tại, thần đương thời của bộ thị thần tộc, Bất Khóc Tử Thần bộ kinh vân có thể phá vỡ số mệnh hay không thì chỉ có trời mới biết. So với sư phụ mình là Đế Thích Thiên, những trường sinh giả gần đây được vạch trần này rõ ràng đều không mượn ngoại vật, mà dựa vào thiên phú của bản thân tự mình đạt được trường sinh. Độ khó của nó không thể nào đo lường. Nghĩ lại cũng đúng thôi, người bình thường muốn dựa vào sức mình đi ra một con đường trường sinh quả thực còn khó hơn lên trời. Thiên phú, cơ hội, tài tình, nhãn giới, tư tưởng, kiến thức dự trữ mọi mặt đều phải đạt đến trình độ long phượng trong loài người mới có thể từ không mà có, tự sáng tạo pháp trường sinh. Do đó sau khi xem xong những chuyện liên quan đến Trường Sinh Bất Tử Thần, bất kể là thần mẫu Lạc Tiên hay những người cầm bản sao nhật ký khác, không ai không thầm phục hắn. Đương nhiên, phục thì phục, các cô gái đối với nhân phẩm của Trường Sinh Bất Tử Thần vẫn có chút không vừa mắt. Vợ chồng đồng lòng, tay trong tay trường sinh, tiêu giao thế gian không tốt sao? Tại sao lại phải bội tín vong ân, lấy oán trả ơn chứ? Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, dục vọng thực sự đáng để người ta lưu luyến đến vậy sao? Có thể khiến người ta vì nó mà từ bỏ tất cả, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn sao? Phần lớn mọi người đều nhận được câu trả lời phủ định, các nàng chưa trải qua sự dày vò của xã hội, vẫn giữ được bản tâm và nguyên tắc. Nhưng những người đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, đã chứng kiến sự cường đại của thực lực và quyền lực, đều không nhịn được thở dài. Trường sinh bất tử thần cố nhiên ti tiện vô sỉ, nhưng đổi lại họ ở vị trí của trường sinh bất tử thần, họ cũng khó đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện như vậy. Quyền lực mê người, trường sinh làm lòng người sao động. Nếu có một cơ hội thống trị nhân gian, thành thần làm tổ, ngự trị chúng sinh, có mấy người có thể giữ được bản tâm? Bộ thị thần tộc A. Trước đây những vị thần kia đều đáng tiếc quá, nếu họ có thể nghĩ đến việc sáng tạo pháp trường sinh, ước chừng sẽ không chết sớm ở tuổi 40. Nếu thực sự là như vậy, nhiều năm qua, ít nhất cũng có 6-7 vị trường sinh giả tồn tại rồi. Nhưng có được có mất, nếu thực sự để thần của bộ thị thần tộc đều trường sinh bất lão, thì cả thiên hạ e rằng sẽ loạn thành một nồi cháo rồi. Ma chủ Bạch Tố Trinh lũ oán thở dài một tiếng,
nàng tuy rằng hận Trường Sinh bất tử thần thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận, bộ thị thần tộc này quả thật lợi hại. Thiên tài trên giang hồ, như Long Vương Sừng Lân, ít đòi, nhưng thiên tài của bộ thị thần tộc lại khắp nơi, một nắm là có một đống. Cường giả vô địch thiên hạ, mấy chục năm cũng không ra một người, nhưng đến bộ thị thần tộc, mỗi trăm năm tất xuất hiện một người. Cũng bởi vì người của bộ thị thần tộc sống không thọ, nếu không, chỉ riêng thiên phú khủng bố của bộ thị thần tộc đã đủ để không tốn chút công sức nào, xương bá võ lâm. Cũng khó trách Trường Sinh bất tử thần sau khi đạt được Trường Sinh, lại nảy sinh dạ tâm xương bá võ lâm. Hiện giờ xem ra, Bạch Tố Trinh cũng có chút có thể hiểu được ý nghĩ của Trường Sinh bất tử thần. Nhưng hiểu thì hiểu, có chấp nhận được hay không, đó lại là chuyện khác, hai việc không xung đột. So với thần mẫu Lạc Tiên và ma chủ Bạch Tố Trinh, trong số các cô gái, người hứng thú nhất với bộ thị thần tộc, có lẽ là Lý Thương Hải và Lý Hàn Y, từng người đều là thiên tài, hơn nữa cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện một thần, thiên phú như vậy, nếu có thể nhập môn tưởng của Tiêu Giao phái ta, Tiêu Giao phái chẳng phải sẽ bay lên tại chỗ sao? Lý Thương Hải chỉ cần nghĩ thôi, đã không nhịn được nuốt nước bọt. Không phải chỉ là giới hạn 40 tuổi sao? Có gì to tát đâu? Trực tiếp tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, còn không cần tự sáng tạo pháp trường sinh, tốt biết bao. Bỏ qua vị thần xuất hiện trăm năm một lần, ngay cả những người bình thường của bộ thị thần tộc, nghĩ đến cũng có thể miễn cưỡng tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công đi. Ngay cả khi thiên phú không đủ, lùi một bước, tu luyện Bắc Minh Thần Công, Thuần Dương Chí Tôn Công và Tiểu Vô Tướng Công được phân hóa ra, thì trong thời gian ngắn, Tiêu Giao phái cũng sẽ có thêm rất nhiều cường giả thiên nhân, thế lực sẽ nhanh chóng bành trướng. Chỉ tiếc 27, Vương Thần không tiết lộ bộ thị thần tộc ở đâu, nếu không, Lý Thương Hải nhất định phải chạy một chuyến, thu vài người của bộ thị thần tộc vào Tiêu Giao phái. Cho nên nói, Lý Thương Hải hứng thú với bộ thị thần tộc là để bắt vài người của bộ thị thần tộc làm đệ tử. Nhưng Lý Hàn Y Liệp và Lý Thương Hải mục đích không giống nhau, nàng hứng thú với bộ thị thần tộc là muốn tìm cường giả của bộ thị thần tộc để luận võ. Nhưng vì không biết địa điểm của bộ thị thần tộc, nên Lý Hàn Y Liệp rất nhanh đã dẹp bỏ sự xung động và ý chí chiến đấu. Muốn chiến đấu mà không tìm được người, nghĩ cũng vô ích. Không nói đến phản ứng của các cô gái sau khi đọc xong nội dung nhật ký, chỉ nói riêng Vương Thần, hắn cả người cũng ngây người. Chương 121, nhật ký lưu chính thống, cái nào mà chẳng 12 giờ kết toán. Chương 121, nhật ký lưu chính thống, cái nào mà chẳng 12 giờ kết toán. Tình huống gì vậy? Nhật ký viết xong rồi, sao không có nhắc nhở hệ thống? Thưởng của ta đâu? Chẳng lẽ bị hệ thống lão lục này nuốt riêng rồi? Vương Thần chờ mãi vẫn không thấy phần thưởng hệ thống, cả người lập tức hoảng loạn. Đổi lại trước kia, hắn viết xong nhật ký, phần thưởng hệ thống lập tức sẽ đến tài khoản, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì, điều này hoàn toàn không bình thường a. Hệ thống chạy trốn rồi. Chắc không thể nào. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng Vương Thần vẫn cố nhịn lòng hoảng sợ, mở không gian hệ thống ra. Hô, may quá, may quá. Không gian hệ thống vẫn còn, nói rõ hệ thống chưa chạy. Sau khi phát hiện không gian hệ thống có thể mở ra, Vương Thần mới âm thầm thở phào một hơi. Là một con sâu mọt sách, hắn đã đọc quá nhiều chuyện mạng, trong đó không ít chuyện có bàn tay vàng chạy trốn hoặc tự hủy. Hắn thật sự sợ hệ thống của mình cũng đột nhiên chơi trò chạy trốn, vậy thì sau này hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Người xuyên việt không có bàn tay vàng, giống như hổ không răng 24, ngoại trừ ẩn mình, e rằng cái gì cũng không làm được. May mà hệ thống của mình vẫn đáng tin cậy, không gây ra cái gì lớn lao. Chỉ là, đã hệ thống vẫn còn, vì sao hôm nay lại khác ngày xưa, không phát thưởng ngay lập tức? Hay là, thử hỏi xem sao? Thống tử, nhật ký viết xong rồi, thưởng của ta đâu? Hôm nay là bài nhật ký thứ 30, theo lý mà nói, hẳn là có đại lễ bao xa hoa để lĩnh chứ. Mặc dù chỉ là thử hỏi xem sao, không mong hệ thống sẽ trả lời mình, nhưng ít ra trong lòng cũng có một chút an ủi chứ. Hơn nữa Vương Thần trong lòng rõ ràng, bàn tay vàng của mình e rằng không phải bất chết, mà là bảo vật có một loại tư tưởng nào đó. Nếu không thì không thể xuất hiện chuyện, mình cần gì, hệ thống liền vừa vặn thưởng cái đó. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần, tuyệt đối không thể là trùng hợp. Đinh. Phát hiện túc chủ có nghi vấn, hệ thống tự chủ giải đáp. Bởi vì túc chủ thay đổi thói quen viết nhật ký, chuẩn bị sáng tối chia lần viết, cho nên phần thưởng đổi thành sau khi nhật ký buổi tối viết xong toàn bộ mới phát. Không ngờ, hệ thống thật sự đã đưa ra câu trả lời. Được rồi. Giải thích này, không có vấn đề gì. Khoe miệng Vương Thần giật giật hai cái, không nói nên lời. Thật sự mà nói, trong trường hợp bình thường, nhật ký, chính là ghi lại những suy nghĩ trong một ngày, chỉ đến 12 giờ đêm, mới xem như hoàn thành nhật ký một ngày của nhóm tiểu thuyết phi lộc dự phòng. Nếu không lần này xảy ra vấn đề, hắn thật sự không nhận ra, từ trước đến nay, dường như thời gian hắn viết nhật ký có vấn đề lớn, thời gian phần thưởng của hệ thống cũng không đúng lắm. Nhớ lại những chuyện mạng lưu nhật ký mà hắn đã đọc, cái nào mà chẳng kết toán phần thưởng vào 12 giờ đêm mỗi ngày. Nhưng còn mình thì sao? Mỗi ngày sáng sớm dậy viết nhật ký, thời gian phần thưởng của hệ thống cũng không cố định, chỉ cần hắn viết xong, phần thưởng lập tức đến tài khoản. Điều này rõ ràng khác với trong chuyện mạng, nghĩ kỹ lại, ước chừng hệ thống đã bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của mình, biết rằng mình viết xong nhật ký vào buổi sáng thì sẽ không biết nữa. Như vậy, phát thưởng sớm một chút, phát thưởng muộn một chút, hai cái không có khác biệt lớn. Bây giờ xuất hiện sự thay đổi thời gian, e rằng cũng là do ý nghĩ của mình thay đổi, đổi thời gian viết nhật ký thành sáng tối viết một lần. Như vậy, tự nhiên cũng không thể kết toán phần thưởng sớm, phải đợi đến 12 giờ đêm mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thần có chút dở khóc dở cười, làm nửa ngày, hóa ra vấn đề nằm ở chính mình. Được rồi, nhật ký lưu chính thống, quả thật nên kết toán vào 12 giờ đêm mỗi ngày. Vương Thần cuối cùng cũng nhận ra vấn đề của mình. Chỉ cần không phải hệ thống chạy trốn, thì đây không phải là vấn đề lớn gì cả, chẳng qua là nhận thưởng muộn một chút mà thôi. Điều này không phải là chuyện gì to tát. Dù sao phần thưởng cũng không thể chạy mất, sớm muộn gì cũng thuộc về mình, muộn một chút thực ra không ảnh hưởng lớn lắm. Theo kinh nghiệm trước đây, mỗi khi đến ngày tròn, hệ thống đều tặng đại lễ bao xa hoa, lần này chắc cũng không ngoại lệ. So với hai lần trước, đại lễ bao xa hoa chưa từng khiến hắn thất vọng, từng cái đều bùng nổ lớn, mỗi lần đều có thể mở ra 6 phần thưởng, mà từng cái đều đẳng cấp không thấp. Và mỗi khi đến ngày tròn, hệ thống đều nâng cấp một lần, đồng thời mở ra chức năng lần mới. Không biết lần này lại xuất hiện chức năng mới gì. Về điều này, Vương Thần cũng khá mong chờ. Cách 12 giờ đêm còn những 20 tiếng đồng hồ, việc đột ngột thay đổi thời gian này, thật sự có chút không quen a. Không thể lập tức nhận được phần thưởng, Vương Thần luôn cảm thấy có chút khó chịu. 180 nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa hệ thống lão lục này cũng không thể nghe lời hắn mà thay đổi thời gian lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thần cũng không còn xoắn suýt nữa, rất nhanh chóng đứng dậy rửa mặt. Tiêu Giao Cư bây giờ đã có thêm 3 vị khách mới, là chủ nhà, hắn không phải tiếp đãi 1-2 sao? Rất nhanh, thời gian đã đến hoàng hôn. Cả ngày hôm nay, Vương Thần đều bận rộn tiếp đãi Yêu Nguyệt, Liên Tinh và Đồng Phương Bạch, mấy người ở chung khá hòa thuận. Trong thời gian đó, Triệu Mẫn mang theo thuộc hạ cũng từng đến thăm, Vương Thần cũng không từ chối, thịnh tình khoản đãi. Nhưng tình cảm là thứ cần thời gian từ từ bồi dưỡng, không thể một sớm một chiều mà thành. Họ mới quen biết, giữa họ tự nhiên tồn tại khoảng cách, vẫn chưa thể hoàn toàn cởi mở. Chắc không bao lâu nữa, sau khi hai bên quen thuộc, mọi người ở chung sẽ thoải mái và tùy tiện hơn rất nhiều. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, mọi người trở về phòng, Vương Thần nằm trên giường của mình, cuối cùng cũng bắt đầu công việc hoàn thiện nhật ký. Hắn không biết rằng, tất cả những người đang giữ bản sao nhật ký đã đợi từ rất lâu rồi. Chương 122, Thiên ngoại hữu thiên, thế giới bên ngoài còn có thế giới. Chương 122, Thiên ngoại hữu thiên, thế giới bên ngoài còn có thế giới. Các vị, buổi tối tốt lành. Chúng ta lại gặp mặt rồi, thành thật khai báo đi, mọi người có phải đều đang nhớ ta không? Một câu nói, lập tức khiến vô số người phá phòng. Vì, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tất cả mọi người vào giờ phút này. Khu khu, các vị có phải đang mắng ta, nói ta không biết xấu hổ? Được rồi. Muốn mắng thì cứ mắng đi, dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào. Chủ yếu là mặt dày. Vương Thần đã đọc vô số trên mạng, tự nhiên biết phản ứng của các nữ nhân sẽ như thế nào, đây chính là ta đã dự đoán được dự đoán của ngươi. Cái kia, hôm nay là ngày đầu tiên thay đổi thói quen viết nhật ký, chúng ta nói chút chuyện không giống nhau đi, còn về việc nói về cuộc đời bi thảm của một người nào đó của các ngươi, chắc chắn sẽ nói, nhưng trong đó có thể xen kẽ nói một vài chuyện thú vị. Ừm, nói thế nào nhỉ, ta chủ yếu là tùy tâm sử dụng, nói năng tự do, nghĩ gì nói nấy. Vậy đi, để mở rộng tầm mắt của các ngươi, ta sẽ nói về chuyện chư thiên vạn giới đi, để tránh các ngươi từng người khí lượng không đủ, vì chút chuyện nhỏ mà muốn sống muốn chết. Nhắc đến chư thiên vạn giới, ta lại cảm khái vạn phần a. Đôi khi ta nghĩ, xuyên biệt thì xuyên biệt đi. Tại sao lại không xuyên biệt đến một thế giới mạnh hơn một chút, ví dụ như thế giới huyền huyễn, hoặc là thế giới tiên hiệp thần thoại. Chư thiên vạn giới, thế giới huyền huyễn, thế giới tiên hiệp thần thoại. Mỗi chữ này đều biết, nhưng tổ hợp lại, các nữ nhân có chút mông lung. Chư thiên vạn giới là gì? Thế giới huyền huyễn, thế giới tiên hiệp thần thoại lại là gì? Chẳng lẽ thiên ngoại hữu thiên, thế giới bên ngoài còn tồn tại rất nhiều thế giới sao? Mà thế giới huyền huyễn và thế giới tiên hiệp thần thoại chính là những thế giới mạnh nhất trong số đó. Nói như vậy, thế giới tống võ mà các nàng đang ở có phải thuộc về thế giới võ hiệp? Nếu là như vậy, vậy trong vô số thế giới võ hiệp mà các nàng đang ở là thuộc về thế giới tương đối mạnh hay là thế giới tương đối yếu? Từng câu hỏi trong lòng mọi người càng tích lũy càng nhiều, không thể không nói ra. Chư thiên vạn giới sao? Điều này lại trùng hợp với lời nói từ cổ chí kim của Phật môn Đạo Môn. Đạo gia nói thiên ngoại hữu thiên, Phật môn nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, hai cái tuy khác đường nhưng cùng đích. Còn về nhiều thế giới như vậy, thế giới chúng ta đang ở có mạnh không nghĩ lại chắc không yếu đâu nhỉ. Ma chủ Bạch Tố Trinh sống hơn 200 năm, đối với nhiều kinh điển của đạo môn Phật môn đều thông suốt, cho nên tương đối dễ dàng chấp nhận thuyết chư thiên vạn giới. Nhưng thế giới nàng đang sống đã hạn chế tầm mắt của nàng, khiến nàng tự cho rằng thế giới mình đang ở không yếu. Ít nhất trong quan niệm của Bạch Tố Trinh, thế giới nàng đang ở, cho dù không phải mạnh nhất, ít nhất cũng không yếu. Người có suy nghĩ này, tự nhiên không chỉ có Bạch Tố Trinh, phần lớn mọi người đều có suy nghĩ giống nhau. Nhưng sự thật lại có chút vả mặt. Ước chừng rất nhiều người không hiểu lắm, chư thiên vạn giới là có ý gì, cũng không rõ, huyền huyễn và tiên hiệp thần thoại có ý nghĩa gì. Để mọi người dễ hiểu hơn, ta sẽ nói đơn giản một chút. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới bên ngoài, còn có thế giới. Mà những thế giới có số lượng khổng lồ không thể tính toán này, được gọi chung là chư thiên vạn giới. Thế giới và con người cũng giống nhau, tự nhiên cũng tồn tại mạnh yếu, thế giới mạnh mẽ vô cùng rộng lớn, thế giới yếu kém cũng rất nhỏ bé, hai cái so với nhau, giống như hạt cát và trời đất, chênh lệch thậm chí còn lớn hơn. Giống như thế giới chúng ta đang ở hiện tại, đối với người sống trong đó mà nói, trời đất đã rất lớn, rộng lớn vô biên. Nhưng thực tế, so với những thế giới thực sự mạnh mẽ, thế giới chúng ta đang ở, có thể còn không bằng một hạt cát của thế giới mạnh mẽ. Trong chư thiên vạn giới, thế giới mạnh nhất, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, một vật nhỏ không đáng chú ý bên trong, có thể đã chứa được một thế giới khác, chồng chất lên nhau, vô cùng vô tận. Trong thế giới của chúng ta, trường sinh bất tử đều là một chuyện rất khó thực hiện, chứ đừng nói là phi thiên độ địa, chỉ tay che trời. Nhưng trong những thế giới mạnh mẽ đó, con người vừa sinh ra, rất có thể đã là tiên nhân, thần ma trường sinh bất tử, vô sở bất năng, sao mà so sánh được? Làm sao mà so sánh được? Hoàn toàn không có khả năng so sánh a. Mặc dù Vương Thần không miêu tả quá nhiều về sự khủng bố của tiên nhân, thần ma, nhưng những truyền thuyết thần thoại phổ biến cũng như những truyền thuyết thần thoại truyền miệng, đều không ngừng chứng minh sự mạnh mẽ của những tồn tại này. Trong truyền thuyết, cả thế giới đều do bản cổ đại thần khai thiên lập địa mà thành, lại còn có nữ hoa và trời, hậu nghệ bắn mặt trời vờ lưu truyền. Cho nên lời nói của vương thần vừa ra, trực tiếp đã làm bùng nổ cả thế giới tống võ, các nữ nhân nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Vừa sinh ra đã là thần ma và tiên nhân sao? Trời ơi, thế gian thật sự tồn tại thế giới mạnh mẽ, khủng bố, được tiền tốt, như vậy sao? Vậy theo đuổi cả đời của các nàng, chẳng phải còn không bằng điểm xuất phát của người khác sao? So sánh như vậy, khoảng cách lập tức hiện rõ. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, làm sao còn không hiểu, vương thần nhìn thì chẳng nói gì, nhưng lại nói tất cả. Thế giới của mình có mạnh không? Rõ ràng, trước mặt những thế giới mạnh mẽ kia, chẳng là cái gì cả. Kết quả hiển nhiên, thế giới tống võ mà các nàng đang ở, chính là một tiểu thế giới nhỏ bé vô cùng. Còn về việc trong chư thiên vạn giới, nó ở cấp độ nào, vị trí nào, thì không thể biết được. Tóm lại một câu, sự tiết lộ của vương thần, trực tiếp phá nát ảo tưởng của vô số người, khiến các nữ nhân nhận thức sâu sắc rằng, hóa ra mình lại yếu ớt đến vậy. Chương 123, mở rộng tầm mắt, giải thích nhân quả chư thiên vạn giới. Chương 123, mở rộng tầm mắt, giải thích nhân quả chư thiên vạn giới. Vừa rồi ta có nhắc đến, thế giới cũng có mạnh yếu khác nhau, theo mạnh yếu khác nhau, từ yếu đến mạnh, lần lượt có thể chia thành vi trần thế giới, hàng xa thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vĩnh hằng thế giới vờ. Cụ thể chia như thế nào, thông thường là dựa vào kích thước, mạnh yếu, mức độ hoàn chỉnh của thế giới vờ tổng hợp lại để đánh giá. Một thế giới mạnh hay yếu, ở cấp độ nào, phản ứng trực quan nhất, chính là nhìn xem sức mạnh của cường giả mạnh nhất mà thế giới đó có thể chứa được mạnh đến mức nào. Ví dụ như vi trần thế giới, về cơ bản không tồn tại bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, trong đó sinh sống đều là người bình thường, thậm chí phần lớn vi trần thế giới, ngay cả sinh mệnh trí tuệ cũng không tồn tại. Sau đó là hàng xa thế giới cấp độ này, có lực lượng siêu phàm yếu ớt tồn tại, thế giới điển hình nhất, chính là các loại thế giới võ hiệp. Tiếp theo là tiểu thiên thế giới, đến cấp độ này, lực lượng siêu phàm trong thế giới đã không yếu, tồn tại tu tiên giả, chỉ cần thiên phú 183 đủ, là có thể tu luyện thành tiên, phi thăng. Phần lớn thế giới tu chân, thế giới ma huyễn, thế giới dị năng vờ đều thuộc cấp độ này. Tiếp theo là trung thiên thế giới, thông thường mà nói, trong thế giới cấp độ này, đã tồn tại tiên nhân chân chính, họ trường sinh bất tử, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Thế giới tiên hiệp bình thường, thế giới huyền huyễn thuộc cấp độ này. Sau đó là đại thiên thế giới, những thế giới như vậy, trong chư thiên vạn giới cực kỳ hiếm hoi, đã được coi là thế giới đỉnh cấp nhất rồi, trong đó cường giả mạnh nhất, có thể khai thiên lập địa, nghịch chuyển thời không, đảo lộn càn khôn nhật nguyệt, tồn tại đại la kim tiên ở đỉnh cao của tiên, chỉ có thế giới huyền huyễn, tiên hiệp và thế giới thần thoại yếu hơn, thuộc cấp độ này. Còn về thế giới trên đại tiên thế giới, số lượng như Long Phượng Sừng Lân, ở đây không giới thiệu nhiều nữa. Tóm lại, thế giới càng mạnh, thực lực của sinh linh có thể dung nạp càng mạnh, một số sinh linh mạnh đến một mức độ nhất định, chỉ xích một ý niệm là có thể hủy diệt trời đất. Vương Thần theo cấp độ phân chia thế giới mà kiếp trước hắn thấy trên mạng, nói sơ qua về cấp độ mạnh yếu của thế giới. Lời nói này trực tiếp khiến các nữ nhân đang xem nhật ký đều tự kỷ. Đặc biệt là ma chủ Bạch Tố Trinh, trước đó còn tự tin khẳng định rằng thế giới tống võ của họ chắc chắn không yếu. Nhưng bây giờ đối chiếu với định nghĩa cấp độ thế giới của Vương Thần, thế giới tống võ của họ dường như chỉ mạnh hơn vi trần thế giới một chút, thuộc về hàng xa thế giới. Mạnh mẽ? Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến mạnh mẽ cả. Lại chỉ là hàng xa thế giới nhóm tiểu thuyết phi lộc dự phòng 5029651. Ma chủ Bạch Tố Trinh mặt khó coi, thần sát mơ hồ, nếu không phải người nói những lời này là vương thần, có đánh chết nàng cũng không tin, thế giới mình đang ở lại yếu ớt đến vậy. Nhưng đối với biểu hiện sức mạnh của thế giới mạnh hơn, nàng lại không thể không thừa nhận, thế giới mình đang ở dường như thật sự rất yếu. Tu tiên giả, tiên nhân chân chính, đại la kim tiên, tồn tại có thể hủy diệt trời đất chỉ trong một niệm. So với những người này, những võ giả như các nàng, dường như chẳng là gì cả, không khác gì kiến. Nhưng rất nhanh, Bạch Tố Trinh lại cau mày, nghĩ đến nội dung đã từng bị tiết lộ. Đợi đã không đúng. Nếu ta nhớ không lầm, vương thần từng nói, thế giới chúng ta tồn tại thiên giới và tiên nhân, lại càng có cái gọi là sáng thế thần minh. Theo cấp độ phân chia thế giới có tiên nhân tồn tại, ít nhất cũng phải là trung thiên thế giới mới đúng chứ. Bạch Tố Trinh có suy nghĩ này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trong trường hợp bình thường, thế giới có tiên nhân tồn tại, quả thật thuộc về trung thiên thế giới. Nhưng vấn đề là, tiên nhân trong trung thiên thế giới, đó chính là tiên nhân theo đúng nghĩa đen. Còn tiên nhân của thế giới tống võ. Ha ha, nói hay là tiên nhân, nói không hay thì chỉ là một vài võ giả tự xưng là tiên nhân. Tuy nhiên có một điểm Bạch Tố Trinh không nói sai, thế giới tống võ này quả thật không phải hàng xa thế giới, cũng không phải tiểu thiên thế giới, mà là một trung thiên thế giới. Cùng là trung thiên thế giới, cũng có mạnh yếu khác nhau, thế giới tống võ tuy nói thuộc về trung thiên thế giới, nhưng lại là một trong những trung thiên thế giới yếu nhất, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một trung thiên thế giới. Hơn nữa sự phát triển của thế giới tống võ đã bước vào trạng thái dị hình, nếu cường giả mạnh mẽ có thể sánh ngang với tiên nhân chân chính, thì kẻ yếu lại không bằng tu tiên giả của tiểu thiên thế giới. Trong tiểu thiên thế giới, tồn tại tu chân giả, họ cảm ngộ tự nhiên, đoạt tạo hóa trời đất, xâm huyền diệu nhật nguyện, một lòng tu tiên, theo đuổi cả đời là phi thăng, đứng vào hàng tiên. Một tiểu thiên thế giới bình thường, số lượng tu chân giả lên đến hàng triệu, cường giả có thể di sơn đảo hải, nuốt mây nhà xương, trong chớp mắt đi ngàn dặm, phi thiên độ địa. Nhưng nhìn lại thế giới tống võ, ngay cả cường giả cảnh giới lục địa thần tiên cũng không làm được những điều này. Đương nhiên, hệ thống sức mạnh khác nhau, lực phá hoại biểu hiện ra cũng có sự khác biệt. Nhưng xét về số lượng và chất lượng của cường giả, võ giả của thế giới tống võ rõ ràng không bằng tu tiên giả trong tiểu thiên thế giới. Theo lý mà nói, tình huống này không nên xảy ra, nhưng lại cứ xuất hiện. Còn về những tiên nhân cái gọi là của thiên giới, hoàn toàn không thể so sánh với tiên nhân chân chính, chỉ có thể coi là một đám ngụy tiên. Ước chừng rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ, đã cường giả và chất lượng của thế giới Tống Võ cũng chỉ tương đương với tiểu thiên thế giới, vậy tại sao Vương Thần lại cho rằng thế giới Tống Võ này thuộc về trung tiên thế giới vậy? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới Tống Võ sở dĩ có thể đứng vào hàng trung tiên thế giới, đều là vì sự tồn tại của mấy người, mới khiến nó bị kéo lên cấp độ trung tiên thế giới một cách miễn cưỡng. Mấy người này là ai? Vì sao lại có năng lực như vậy? Chương 124, đường đường là trung tiên thế giới, tại sao lại yếu ớt đến vậy? Chương 124, đường đường là trung tiên thế giới, tại sao lại yếu ớt đến vậy? Phi thiên đột địa, rời sông lấp biển, trong một niệm có thể hủy diệt trời đất. Thì ra đây mới là cường giả chân chính. So với đó, sư phụ thật sự yếu ớt đến đáng thương, chẳng là cái gì cả, cái gì mà vị thần duy nhất, hoàn toàn là một trò cười. Thần mẫu Lạc Tiên thần sắc ngây dại, miệng lẩm bẩm. Nội dung mà Vương Thần tiết lộ đã hoàn toàn phá hủy hình tượng cường giả của sư phụ Đế Thích Tiên trong lòng nàng. So với những cường giả chân chính này, cái gọi là tự cho mình là hơn người của Đế Thích Tiên, hoàn toàn giống như một tên hề tự mua vui. Đương nhiên, người bị chấn động tam quan không chỉ có Bạch Tố Trinh và Lạc Tiên, phàm là người xem nội dung nhật ký, từng người đều tâm thần chấn động, hồi lâu không thể hồi thần. Mạnh, thật sự là quá mạnh rồi. So với cường giả chân chính, những người may mắn có được trường sinh trong thế giới của họ, e rằng không khác gì kiến. Không có đối chiếu thì không có tổn thương. Bây giờ có sự đối chiếu mạnh mẽ, các nữ nhân mới phát hiện mình lại là hết ngồi đáy giếng. Cũng khó trách Vương Thần lại hy vọng mình xuyên việt đến thế giới huyền huyễn hoặc thế giới tiên hiệp thần thoại. Theo lời giải thích của Vương Thần, thế giới huyền huyễn và thế giới tiên hiệp thần thoại rõ ràng là thế giới mạnh hơn rất nhiều so với thế giới của các nàng, khởi điểm đều là trung thiên thế giới. Nghĩ lại trong thế giới huyền huyễn và thế giới tiên hiệp thần thoại, trường sinh dễ như trở bàn tay. Thật lòng mà nói, qua lời Vương Thần nói như vậy, ngay cả các nàng cũng tràn đầy khát khao đối với thế giới huyền huyễn và thế giới tiên hiệp thần thoại. Nói đi nói lại, thế giới huyền huyễn và thế giới tiên hiệp thần thoại mạnh mẽ là đúng, nhưng muốn sinh tồn trong đó, độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Cường giả vi tôn, kẻ yếu mãi mãi yếu. Trong những thế giới mạnh mẽ này, người bình thường chỉ là kiến có thể tùy tiện bóc chết, không ai quan tâm đến sống chết của người bình thường. Ngươi nếu sinh ra trong thế giới như vậy, nếu thiên phú bùng nổ và may mắn có được công pháp, vậy thì còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu thiên phú không được, ha ha, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi chết chắc rồi, hơn nữa dù có chết cũng không được an lành, lột da rút gân đều coi là chuyện nhỏ, nếu vận khí không tốt, gặp phải một ma đạo tà tu, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị người ta nhào nặn, có thể nói là cầu sống không được, cầu chết không xong, đời đời kiếp kiếp đều phải sống trong địa ngục. Ví dụ như trong một thế giới không hoàn mỹ nào đó, những cường giả vì muốn thành tiên, động một chút là phát động hắc ám động loạn, một lần có thể đổ sát không biết bao nhiêu vạn ức sinh linh. Mạng người như cỏ rác, không phải là một câu nói xuông. Ta mặc dù miệng nói, hy vọng mình xuyên việt đến thế giới huyền huyễn hoặc thế giới tiên hiệp thần thoại, nhưng nếu thật sự xuyên việt đến thế giới đó, e rằng sống không quá 3 ngày. Cho nên nói, cấp độ thế giới Tống Võ mặc dù không cao, chỉ là một trung tiên thế giới, nhưng ít ra an toàn có bảo đảm, ít ra sẽ không vô duyên vô cớ, một chết chết vạn ức người. Có được tất có mất, đây có lẽ là điểm đáng khen duy nhất khi ở trong thế giới cấp thấp. Dù là ở thế giới nào, đều là cường giả vi tôn, cường giả sở hữu nhiều tài nguyên hơn, điều này là hiển nhiên. Chỉ là, thế giới càng mạnh, quy tắc cường giả vi tôn càng nổi bật và được phóng đại vô hạn. So với đó, thế giới Tống Võ an toàn hơn nhiều, tuy nói vẫn là cường giả vi tôn, nhưng ít ra còn có sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật, trong trường hợp bình thường, cao thủ võ lâm cũng sẽ không ra tay với người bình thường. Chỉ có một phần rất nhỏ người sẽ không màng đến quy tắc giang hồ, tùy tiện giết chóc, mà những người như vậy thông thường sẽ gây ra sự phẫn nộ của quần chúng, cuối cùng bị quần chúng tấn công. Ví dụ điển hình nhất chính là huyết tổ Võ Tuệ trước kia, tay cầm hung đao kiếp vương đại khai sát giới, cuối cùng gây ra giang hồ hạo kiếp, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng các nữ nhân không biết những điều này, các nàng lúc này từng người đều cao mày, nghi hoặc không hiểu nhìn bốn chữ trung thiên thế giới. Không phải nói thế giới của các nàng là thế giới võ hiệp sao? Theo tiêu chuẩn mà nói, thế giới võ hiệp hẳn là thuộc về hàng xa thế giới mới đúng, tại sao Vương Thần lại gọi thế giới Tống Võ là trung thiên thế giới vậy? Là Vương Thần lỡ miệng nói sai rồi, hay là nói thế giới Tống Võ thật sự là một trung thiên thế giới? Cầu hoa tươi mang theo nghi vấn, các nữ nhân nhao nhao bắt đầu hồi tưởng, muốn tìm ra manh mối từ nội dung nhật ký trước đây của Vương Thần. Thật sự mà nói, rất nhanh mọi người đã khóa mục tiêu vào Đại Nhật Như Lai và Nữ Hoa. Danh tiếng của Nữ Hoa Nương Nương không cần nói nhiều, phàm là người đều từng nghe qua. Đã thế giới Tống Võ thật sự có Nữ Hoa Nương Nương tồn tại, vậy việc Vương Thần đánh giá là trung thiên thế giới, hình như cũng không phải là chuyện khó hiểu gì. Còn về Đại Nhật Như Lai, tuy nói mọi người không rõ thực lực của hắn, nhưng cái danh hiệu này rõ ràng là Phật tổ mà Phật môn nhắc đến. Ngoài ra, Vương Thần từng đề cập, thế giới Tống Võ rất có thể là thế giới do một cường giả nào đó sáng tạo. Nếu tính cả sáng thế thần sáng tạo thế giới, thì định nghĩa thế giới Tống Võ là trung thiên thế giới, dường như không khó hiểu. Chỉ là, so với các trung thiên thế giới khác, cường giả của thế giới Tống Võ của các nàng rõ ràng quá ít. Bỏ qua những cường giả đỉnh cấp như Đại Nhật Như Lai và Nữ Hoa, người mạnh nhất ở nhân gian, hình như có chút yếu đó ta. Tu tiên giả trong tiểu thiên thế giới của người ta, dường như còn mạnh hơn những võ giả như các nàng. Rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề? Tại sao đường đường là trung thiên thế giới, hệ thống sức mạnh lại yếu ớt đến vậy? Thậm chí ngay cả trường sinh cũng khó khăn đến vậy. Tất cả mọi người đều trăm mối không giải, đặc biệt là ma chủ Bạch Tố Trinh, người hiểu rõ nhất về cường giả, trong lòng càng có nhiều nghi vấn hơn. Có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Theo lý mà nói, nếu Vương Thần không nói bậy, thì thế giới Tống Võ không nên yếu ớt đến vậy mới đúng. Nhưng trên thực tế, thực lực tổng thể của thế giới Tống Võ rõ ràng không thể so sánh với các trung thiên thế giới khác. Rốt cuộc là chúng ta quá yếu, hay là nói, trong đó có bí mật gì không ai biết? Bạch Tố Trinh muốn tìm câu trả lời từ chính mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu rõ nguyên do. May mà không bao lâu sau, Vương Thần đã đưa ra đáp án. Chương 125, lấy trời đất làm cờ, chúng sinh làm quân, tương hô đối đầu. Chương 125, lấy trời đất làm cờ, chúng sinh làm quân, tương hô đối đầu. Ước chừng không ít người sẽ nghi hoặc, thế giới chúng ta đang ở, không phải là thế giới võ hiệp sao? Đã là thế giới võ hiệp, vậy thì hẳn là thuộc về cấp độ hàng xa thế giới, tại sao ta lại nói thế giới này của chúng ta là một trung tiên thế giới vậy? Đúng vậy. Tại sao vậy? Trên thực tế, thế giới võ hiệp bao gồm các thế giới như cá chép qua sông, số lượng cực kỳ khổng lồ, cùng là thế giới võ hiệp, cũng có chia 3-7 loại, có yếu có mạnh. Phần lớn thế giới võ hiệp đều thuộc về hàng xa thế giới là đúng, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các thế giới võ hiệp đều thuộc về hàng xa thế giới. Thì ra là vậy. Các nữ nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói một cách nghiêm túc, thế giới võ hiệp theo mạnh yếu có thể chia nhỏ thành 6 cấp độ: thấp võ, trung võ, cao võ và siêu võ, tiên võ, thần võ. Trong thế giới thấp võ, tiên tiên chính là cực hạn, thậm chí muốn đột phá đến cảnh giới tiên tiên cũng khó như lên trời. Thế giới võ hiệp cấp thấp như vậy, trong hàng xa thế giới cũng được coi là tồn tại cấp thấp hơn. Thế giới trung võ mạnh hơn thấp võ, thông thường mà nói, đại tông sư chính là cực hạn, nó cũng thuộc về hàng xa thế giới, chỉ là tương đối bình thường, hơn nữa 99% thế giới võ hiệp đều thuộc cấp độ này. Sau đó là thế giới cao võ, cực hạn là cảnh giới lục địa thần tiên, thế giới võ hiệp cấp độ này, trong hàng xa thế giới đã được coi là thế giới tương đối mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với một số tiểu thiên thế giới yếu hơn, chỉ có một phần rất nhỏ thế giới võ hiệp có thể đạt đến cấp độ này. Tiếp theo là thế giới siêu võ, tỷ lệ rất ít, cảnh giới cực hạn là tiên nhân cấp thấp nhất, tức là cấp độ nhân tiên. Thế giới võ hiệp cấp độ này đã không thuộc về hàng xa thế giới, mà thuộc về phạm chủ tiểu thiên thế giới. Siêu võ phía trên là tiên võ thế giới, trong chư thiên vạn giới đều thuộc về tồn tại Long Vương Sừng Lân, số lượng cực kỳ hiếm hoi, cảnh giới cực hạn là thiên tiên, thế giới võ hiệp cấp độ này tự nhiên là một tiểu thiên thế giới chắc chắn, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của trung thiên thế giới rồi. Cuối cùng là thần võ, đây là trần nhà của thế giới võ hiệp, cả chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái, cảnh giới cực hạn là cấp độ kim tiên, chắc chắn là trung thiên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa. Xem đến đây, mọi người hẳn đã phát hiện ra rồi, bất kể là thế giới võ hiệp hay là huyền huyễn, hoặc là tiên hiệp, ma huyễn vờ vờ thế giới, đều có mạnh có yếu, trải rộng cực lớn. Khi chúng ta phân loại, sở dĩ đặt thế giới võ hiệp vào hàng xa thế giới, nguyên nhân chủ yếu là đại đa số thế giới võ hiệp đều ở cấp độ hàng xa thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các thế giới võ hiệp đều ở cấp độ hàng xa thế giới. Giống như thế giới huyền huyễn, đây là một loại lớn có giới hạn trên cực cao, khởi điểm cũng rất cao, thế giới huyền huyễn yếu nhất, gần như ở cấp độ hàng xa thế giới huyền huyễn mạnh nhất, có thể đạt đến trên đại thiên thế giới. Vương Thần để mọi người dễ hiểu hơn, giải thích chi tiết các loại thế giới, vì sao lại được phân loại vào một cấp độ nào đó. Cũng giải thích các loại thế giới, không phải tất cả đều ở cùng một cấp độ, năm ngón tay còn có dài ngắn, thế giới tự nhiên cũng sẽ chia 3-7 loại. Cùng là loại lớn thế giới võ hiệp, có thế giới yếu ớt, tự nhiên cũng sẽ có thế giới mạnh mẽ, chỉ là, so với đó, đại đa số thế giới võ hiệp cấp độ đều không cao. Cho nên xét tổng thể, cấp độ tổng thể của thế giới võ hiệp, tự nhiên cũng không thể cao đến đâu. Đến đây, các nữ nhân cũng đã có một nhận thức khá trực quan về thế giới võ hiệp. Nhưng vấn đề đặt ra là, theo lời Vương Thần nói, thì thế giới Tống Võ mà các nàng đang ở, tồn tại lục địa thần tiên và ngụy tiên nhân mạnh hơn cảnh giới lục địa thần tiên một chút, theo lý mà nói, hẳn là thuộc cấp độ tiểu thiên thế giới, tức là cao võ hoặc siêu võ mới đúng. Nhưng tại sao lại là trung thiên thế giới? Để đạt đến trung thiên thế giới, ít nhất cũng phải là thế giới tiên võ hoặc thần võ mới được chứ. Chẳng lẽ, trong thế giới của các nàng, tồn tại cường giả ẩn giấu có thể sánh ngang với thiên tiên, hoặc thiên tiên trở lên. Vì lý do này, cho nên đã kéo cấp độ thế giới lên cấp độ trung thiên thế giới một cách cưỡng ép. Nghĩ đến đây, trong đầu các nữ nhân không tự chủ được hiện lên bóng dáng của Đại Nhật Như Lai, nữ oa nương nương. Không ngoài ý muốn, cường giả có thể đạt đến ít nhất cấp độ thiên tiên, nghĩ lại chính là những nhân vật ẩn giấu mà Vương Thần đã nhắc đến. Sự thật quả thật gần giống với suy đoán của các nữ nhân. Có người ước chừng sẽ hỏi, ngươi đã nói, thế giới Tống Võ mà chúng ta đang ở là một trung thiên thế giới, vậy có nghĩa là trên thế giới tồn tại ít nhất cường giả đạt đến cấp độ thiên tiên sao? Câu trả lời là tồn tại. Thế giới mà chúng ta đang ở được tạo thành từ vô số thế giới thấp võ, trung võ, cao võ, siêu võ vờ dung hợp lại. Tự nhiên mà nói, nhiều thế giới như vậy dung hợp lại, cấp độ của thế giới Tống Võ tự nhiên sẽ không thấp. Chỉ là, vì một số lý do, võ giả bình thường căn bản không nhận ra giới hạn của thế giới chúng ta rốt cuộc ở đâu, phần lớn mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng lục địa thần tiên chính là cực hạn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trước đây ta có nói, thế giới Tống Võ của chúng ta có phân chia nhân gian và thiên giới, giới hạn của nhân gian là lục địa thần tiên và siêu thoát nhân gian, nhưng lại có cảnh giới thiên nhân đại trưởng sinh tồn tại chân thật. Nhóm 6380157 mà trên nhân gian, tự cho mình là hơn người, được võ giả nhân gian gọi là tiên nhân, thiên giới mà họ đang ở, cảnh giới cực hạn là cấp độ nhân tiên. Nhưng đây có phải là trần nhà của thế giới Tống Võ của chúng ta không? Không, không phải, bởi vì ngay cả người của thiên giới cũng không biết, trên nhân gian và thiên giới còn tồn tại cực kỳ nhiều cường giả chấn giữ dòng sông thời gian, nhìn xuống chúng sinh, họ mới là trần nhà chân chính của thế giới chúng ta. Đại Nhật Như Lai, nữ hoa nương nương, bán biên thân vờ vờ những vị đại thần ẩn giấu sau màn, chủ thể thiên nhân hai giới mới là cường giả mạnh nhất của thế giới chúng ta. Họ lấy trời đất làm cờ, chúng sinh làm quân, tương hô đối đầu, dễ dàng sẽ không xuất hiện, người của thiên nhân hai giới cũng về cơ bản không biết sự tồn tại của họ. Chính vì có họ, cho nên thế giới tống võ của chúng ta mới có thể đứng vào hàng trung thiên thế giới. Nhắc nhở thân thiện, những chuyện này xem xong thì quên đi, tuyệt đối đừng buột miệng nói ra ngoài, nhất định phải giữ kín trong bụng, nếu không sẽ tự rước họa sát thân, nhớ kỹ nhớ kỹ. Vương Thần đã giải thích rõ nguyên nhân vì sao tống võ lại nằm trong hàng ngũ trung thiên thế giới, và cuối cùng cũng đã đưa ra lời nhắc nhở. Đương nhiên, ai mà tự mình tìm chết, coi lời nhắc nhở của hắn là gió thoảng mây bay, thì cũng không trách được Vương Thần. Chương 126, tình yêu là một ánh sáng, xanh đến mức khiến ngươi hoảng sợ. Chương 126, tình yêu là một ánh sáng, xanh đến mức khiến ngươi hoảng sợ. Vương Thần đã đọc quá nhiều chuyện mạng, biết tiên nhân chân chính cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, hắn không có nhận thức trực quan nào. Nhưng có một điểm Vương Thần rất rõ ràng, đó chính là Đại Nhật Như Lai nhìn xuống chúng sinh, như thiên đạo cao cao tại thượng, chủ thể mọi thứ ở nhân gian. Bán biên thân thì có thể xuyên không, đi lại giữa quá khứ và tương lai. Nữ hoa trấn áp dòng sông thời gian và vận mệnh, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Có những người này, mọi động tĩnh của thế giới tống võ đều không thể thoát khỏi hai mắt của những đại lao này. Chỉ có Vương Thần mang theo hệ thống mới có thể che giấu thiên cơ, không bị những đại lao này phát hiện. Nhưng những người khác thì không được, một khi các nàng để lộ mình biết quá nhiều bí mật thiên địa, nói không chừng những đại lao ẩn giấu sau màn sẽ tự mình ra tay xóa sổ những biến số này. Những đại lão này từng người một đều khủng bố hơn, ít nhất đều là tồn tại sánh ngang với thiên tiên, họ muốn đối phó một võ giả ngay cả tiên nhân cũng không phải, không dễ hơn bóp chết một con kiến sao. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thần lại đặc biệt nhắc nhở các nữ nhân ở cuối bài, còn về việc các nữ nhân có nghe hay không 24, thì không liên quan đến Vương Thần. Vương Thần không phải Dịch Tiểu Xuyên cái tên Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa đó, nói một đằng làm một nẻo, cả ngày đứng trên đỉnh cao đạo đức ba hoa trích trẻ, thực chất lại ích kỷ, hai mặt đến cực điểm. Hắn chân thành, nhưng cũng không ốc. Không làm chuyện hại người lợi mình, hại người hại mình, không có nghĩa là sẽ thánh mâu tâm tràn lan, đi đồng tình những kẻ đáng chết. May mà sau một thời gian dài ở chung, tất cả những người đang giữ bản sao nhật ký, từng người đều tin tưởng Vương Thần tuyệt đối, cho nên đều ghi nhớ lời nhắc nhở của Vương Thần. Bất kể các nàng nghĩ gì, nhìn gì, ít nhất đều không ai mở miệng nhắc đến chuyện này, cứ như Vương Thần đã dặn dò, từng người đều giấu kín những chuyện đã thấy trong bụng. Ngoài các nàng ra, những người bạn mà mình kết bạn thông qua bản sao nhật ký, không nói một chút nào cho những người khác. Nhưng đó là chuyện sau này. Ít nhất vào lúc này, nhật ký của Vương Thần vẫn đang cập nhật, các nữ nhân cũng không có thời gian để nghĩ chuyện khác. Nói nhiều như vậy, chuyện phiếm cũng đến đây thôi. Tiếp theo, chúng ta đi vào vấn đề chính. Sáng nay ta có nói, từ nay về sau, sẽ dần dần nói một số chuyện liên quan đến vận mệnh ban đầu của các ngươi, để các ngươi có thể tránh hố, cố gắng thay đổi vận mệnh, nắm vận mệnh trong tay mình. Ta cũng là người thì sẽ có thất tình lục dục, có thân sơ thích ghét, cho nên ta sẽ nói trước từ những người thân thiết bên cạnh. Cho đến nay, người có quan hệ tốt nhất với ta, không ai khác ngoài Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung. Nhưng chuyện của Giang Ngọc Yến, trước đó ta đã nói rồi, hơn nữa nói cũng rất chi tiết, ở đây sẽ không lặp lại nữa. Hoàng Dung thì, bây giờ đã theo ta, những chuyện lẽ ra sẽ xảy ra, đã không thể xảy ra nữa, cho nên cũng không cần nói. Suy nghĩ kỹ càng, ta đã đặt cái tên xui xẻo đầu tiên, lên người Vương Ngự Yên, cuốn bách khoa toàn thư võ hiệp hình người. Đúng vậy, nói chính là ngươi, Vương Ngự Yên, Vương Đại Tiểu Thư ngốc bạch ngọt, nào yêu đương. Nói một cách nghiêm túc, Vương Ngự Yên ngươi không nên họ Vương, ngược lại nên họ Đoàn mới đúng. Trước đó ta có nhắc đến, ngươi là con gái riêng của đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, cái tên không chịu trách nhiệm không từ chối, cả ngày trăng hoa trêu ghẹo, có thể gọi là pháo tự hành hình người, siêu ngựa giống cha nam. Nhưng họ này cũng không quan trọng lắm, ngươi theo họ Vương của cha nuôi cũng không có gì không được. Nói đến đây, không thể không nhắc đến một câu, Đoàn Dự, con trai tiện nghi của Đoàn Chính Thuần, là anh trai cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của ngươi, nhớ kỹ trọng điểm, ta nói là anh trai cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa, chứ không phải anh trai cùng cha khác mẹ, hai cái này có sự khác biệt bản chất. Nói cách khác, các ngươi thực ra không phải anh em ruột, đương nhiên, không phải anh em ruột, vẫn là thân thích, có một số quan hệ huyết thống rất gần. Nói trở lại vấn đề chính, ta vừa nói ngươi là ngốc bạch ngọn, nào yêu đương, ngươi ước chừng rất không phục đúng không? Không chỉ ngươi, mẹ ngươi Lý Thanh La, bạn thân của ngươi A Châu A Bích và ngoại tổ mẫu của ngươi Lý Thu Thủy và những người có quan hệ sâu sắc, ước chừng đều rất không phục. Nhưng ngươi thật sự phải thừa nhận, mình là một ngốc bạch ngọn, nào yêu đương Vương Thần với giọng điệu trêu chọc, không chỉ trêu chọc Vương Ngự Yên, mà còn kéo theo những người có liên quan đến Vương Ngự Yên, một mạch trêu chọc hết. Các nữ nhân từng người đều hứng thú với chuyện bắt quái, trở thành những người hóng chuyện. Đặc biệt là câu nói anh em cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của Vương Thần 203, càng làm bùng cháy ngọn lửa bắt quái của các nữ nhân. Kết hợp với văn bản trước và sau, mọi người lập tức đoán ra, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, đây là cả đời đại yến, cuối cùng bị yến mổ mù mắt ta. Con trai tiện nghi, cha tiện nghi. Chỉ riêng cái dưa lớn này, đã khiến tất cả mọi người no căng rồi. Tình yêu là một ánh sáng, xanh đến mức khiến người hoảng sợ. Các nữ nhân đột nhiên phát hiện, hóa ra trên đầu Đoàn Chính Thuần cha nam, lại là một thảo nguyên xanh biếc. Hơn nữa từ những lời nói rời rạc của Vương Thần không khó phát hiện, người đã cắm sừng Đoàn Chính Thuần lại chính là người thân của hắn. Nếu không, Vương Thần sẽ không nói Đoàn Dự và Vương Ngự Yên có quan hệ thân thiết rồi. Đây quả thật là nhân quả báo ứng a. Đoàn Chính Thuần cắm sừng người khác, nào ngờ chính mình cũng bị người khác cắm sừng. Tin tức chấn động như vậy, mọi người đều không biết nên nói gì cho phải, từng người đều khỏe mắt giật giật, biểu cảm quái dị. Đặc biệt là mấy người có quan hệ với Đoàn Chính Thuần, càng thần sắc phức tạp, đều không biết nên vui hay nên buồn. Chương 127, lột trần bộ mặt thật của cha nam, bao nhiêu mỹ phụ tại chỗ phá phòng tỉnh ngộ. Chương 127, lột trần bộ mặt thật của cha nam, bao nhiêu mỹ phụ tại chỗ phá phòng tỉnh ngộ. Đoàn Chính Thuần, a Đoàn Chính Thuần, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Quả nhiên không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi. Ngươi có lỗi với mẹ con ta, khắp nơi trăng hoa không chịu trách nhiệm, chỗ nào cũng lưu tình, chắc cũng không ngờ, đứa con trai duy nhất của ngươi lại là do chính thất và người khác sinh ra đi. Lý Thanh La cười khẩy, nhưng trong nụ cười lại tràn đầy cay đắng. Chính thất của Đoàn Chính Thuần là ai, có những người phụ nữ nào, nàng đại khái cũng có chút hiểu biết. Từng có lúc nàng còn ảo tưởng, một ngày nào đó, Đoàn Chính Thuần sẽ thay đổi, cho các nàng một danh phận. Nhóm tiểu thuyết lộc bay 7634-80157 dự phòng nhóm 85029-6501, nhưng sau khi Vương Thần nói như vậy, Lý Thanh La mới bỗng nhiên nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi. Chó không sửa được thói ăn cức. Đoàn Chính Thuần nếu thật sự sẽ thay đổi, đã sớm thay đổi rồi, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Hắn nếu thật sự coi trọng những người như các nàng, tại sao mười mấy năm nay lại không đoái hoài, thậm chí ngay cả việc các nàng sinh con đẻ cái cho hắn cũng không biết. Giờ khắc này, Lý Thanh La đột nhiên đại triệt đại ngộ. Quá khứ cuối cùng đã qua đi rồi, giấc mơ cũng nên tỉnh rồi, nếu không cuối cùng sẽ hại người hại mình. Bên này Lý Thanh La thông suốt nhiên thông suốt, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bên kia là nhân vật chính của nhật ký, Vương Ngự Yên lại không có quá nhiều biến động cảm xúc. Mình là con gái riêng của đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, chuyện này trước đó đã bị tiết lộ trong nhật ký, nàng đã sớm biết rồi. Chuyện của thế hệ trước, nàng cũng không tiện nói gì. Điều thực sự khiến Vương Ngự Yên phá phòng là, Vương Thần lại gọi nàng là ngốc bạch ngọn, nào yêu đương. Đây là vu khống trắng trợn. Đối với điểm này, Vương Ngự Yên có đánh chết cũng không nhận, thậm chí tức giận đến mức tại chỗ sù lông, sắc mặt khó coi. Cái gì mà ngốc bạch ngọn? Nàng rất thông minh được không? Cái gì mà não yêu đương? Tình cảm của nàng chuyên nhất có gì sai? Vương Ngự Yên mặc dù đã không còn cứng nhắc như trước, không còn liếm mộ dung phục như chó liếm, nhưng thói quen hình thành từ trước đến nay vẫn khiến nàng bản năng muốn phản đối. Nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, bản thân trước đây dường như quả thật rất ngây thơ, dường như quả thật sống trong thế giới của mình không thể tự thoát ra. Từ đầu đến cuối, chẳng qua là tự mình cảm động mà thôi. Mặc dù đã nhận ra vấn đề, nhưng Vương Ngự Yên tuyệt đối không thừa nhận, dù sao nàng cũng là người có sĩ diện a. Nhiều người như vậy đang xem nhật ký, nếu thừa nhận, chẳng phải là mất mặt đến tận nước ngoài rồi sao? Vương Ngự Yên sau khi sù lông, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, cẩn thận chui vào chăn của mình. Ngoài mẹ con Lý Thanh La, mấy chỗ khác cũng có không ít người hoặc cảm khái, hoặc chế giễu, hoặc lạnh lòng. Ví dụ như đại lý Vạn Tiếp Cốc, ví dụ như một đạo quán nào đó ở đại lý, ví dụ như tiểu kính hồ ở đại lý. Người liên quan không ít, có Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, có Đao Bạch Phượng, Cao Bảo Bảo, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Đồng thời cũng không thể thiếu hai cô con gái của Nguyễn Tinh Trúc, Á Châu và Á Tử. Đương nhiên, phản ứng lớn nhất không phải những người này, mà là mẹ của Lý Thanh La, Lý Thu Thủy. Đáng chết, một đại lý trấn Nam Vương nhỏ bé lại dám trêu đùa con gái ta, đừng để bản tọa gặp ngươi, nếu không ta muốn ngươi chết. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy con gái mình bị người khác lừa gạt, Lý Thu Thủy đều nổi giận đùng đùng, hận không thể trực tiếp giết đến đại lý, giết chết trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Nhưng vì lý do thân phận, lại không thể không cố nhịn xuống, nếu ở trên giang hồ, thần không biết quỷ không hay giết chết Đoàn Chính Thuần thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu trực tiếp xông vào trấn Nam Nam Vương phủ ở đại lý, giết chết Đoàn Chính Thuần trước mặt người của trấn Nam Nam Vương phủ thì tình huống lại khác rất nhiều. Với võ công của Lý Thu Thủy, tự nhiên có thể làm được điều này, nhưng thân phận của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Bởi vì nàng là hoàng thái phi Tây Hạ, đại diện cho quốc gia Tây Hạ, nếu xông vào đại lý giết Đoàn Chính Thuần, đó chính là chiến tranh giữa các quốc gia. Vì mâu thuẫn cá nhân, gây ra chiến tranh giữa hai nước, tình huống này trước khi làm, Lý Thu Thủy tự nhiên cần suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên nàng đã hạ quyết tâm, một khi gặp Đoàn Chính Thuần trên giang hồ, tuyệt đối sẽ giết chết Đoàn Chính Thuần cha năm này. Chết trên giang hồ, đó là thù giết người trong giang hồ, chỉ cần thủ đoạn thích hợp, thậm chí đại lý bảo định đế Đoàn Chính Minh cũng không biết ai đã giết Đoàn Chính Thuần. Không nói đến phản ứng của đám người liên quan đến Đoàn Chính Thuần là gì, vấn đề được các nữ nhân quan tâm nhất là Đoàn Dự, con trai trên danh nghĩa của Đoàn Chính Thuần, rốt cuộc là con của Vương Phi và ai? Rõ ràng, Đao Bạch Phượng cũng đã nhận ra điều này. Hỏng rồi. Vương Thần biết tất cả mọi chuyện, lát nữa có tiết lộ chuyện này không? Nếu sự thật bị phơi bày, danh tiếng của ta bị hủy hoại là chuyện nhỏ, Dự Nhi từ nay không ngẩng đầu lên được, mất đi thân phận thế tử mới là chuyện lớn à? Làm sao đây? Vương Thần chắc sẽ không tiết lộ chuyện này đâu nhỉ? Không được, ta phải làm gì đó. Đao Bạch Phượng hoàn toàn hoảng loạn. Vương Thần dường như vô sở bất chi, điều này nàng đã sớm nhận ra, chỉ là những chuyện được tiết lộ trước đó, phần lớn không liên quan đến nàng. Ngay cả khi nhắc đến, cũng chỉ là lướt qua. Nhưng hôm nay khác xưa, khi Vương Thần nói về Vương Ngự Yên, hắn lại đặc biệt nói về mối quan hệ giữa Vương Ngự Yên và con trai mình Đoàn Dự. Như vậy, chuyện mình đội nón xanh cho Đoàn Chính Thuần, chỉ cần không phải kẻ ngốc, chắc chắn đều có thể nghĩ đến. Từ tình hình hiện tại mà nói, số người giữ bản sao nhật ký chắc chắn không ít, điều đáng chết nhất là, những tình địch của nàng và con gái của họ, rõ ràng đều có bản sao nhật ký. Nếu có ý nghĩ không tốt nào đó, tiết lộ chuyện này ra, thì tất cả sẽ chấm hết. Suy nghĩ kỹ càng, Đao Bạch Phượng cắn răng dậm chân, lập tức chọn rời khỏi trấn Nam Vương phủ. Đại lý nàng không thể ở lại được nữa, kế sách hiện tại chỉ có thể cầu cứu Vương Thần, chỉ có hắn mới có thể thay đổi vận mệnh cho mình và con trai Đoàn Dự. Chỉ cần Vương Thần nói một câu, chuyện này là không có thật, là lời nói đùa, thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Không nói đến Đao Bạch Phượng ở đại lý hoang mang lo sợ, chọn đến thất hiệp trấn tìm Vương Thần. Nói về Vương Thần bên này, hắn vẫn đang miệt mài viết, tiếp tục cập nhật nhật ký. Chương 128, Mộ Dung Phục mà ngươi nghĩ, và Mộ Dung Phục thật sự khác biệt đến mức nào? Chương 128, Mộ Dung Phục mà ngươi nghĩ, và Mộ Dung Phục thật sự khác biệt đến mức nào? Giang hồ là gì? Giang hồ chính là lừa lọc lẫn nhau, đao kiếm bay loạn, tràn đầy nguy hiểm và lừa dối. Còn Vương Ngữ Yên thì sao? Từ nhỏ sống trong mạn đá sơn trang, sống dưới sự bảo vệ của mẹ Lý Thanh La, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Nói ngươi là ngốc bạch ngọt, có sai không? Nói chính là ngươi, Vương Ngữ Yên. Được rồi. Nghe Vương Thần nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Ngữ Yên đúng là một bông hoa trong nhà kính, một ngốc bạch ngọt. Người như vậy, nếu thật sự bước vào giang hồ, e rằng bị người ta bán rồi, còn giúp người ta đếm tiền. Vương Thần nói nàng là ngốc bạch ngọt, thật sự không sai. Và câu nói này trực tiếp giáng một đòn mạnh vào Lý Thanh La và Vương Ngữ Yên, các nàng không thể phản bác. Ta sai rồi sao? Những năm qua, ta có phải đã bảo vệ Ngữ Yên quá tốt, nên mới khiến nàng không đề phòng người khác, đến mức bị Mộ Dung Phục cái tên ngụy quân tử đó lừa gạt xoay vòng? Hay là để nàng tiếp xúc với mặt tối của giang hồ, nếu không sau này e rằng sẽ gặp họa lớn à? Lý Thanh La cao mày, bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Để đứng vững, đối ngoại, nàng thể hiện sự tàn nhẫn, nhưng bây giờ nhìn lại, mình quả thật đã bảo vệ con gái quá tốt 203. Đồng thời, Vương Ngữ Yên cũng bắt đầu tự nghi ngờ cuộc đời. Ta thật sự ngây thơ đến vậy sao? Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thật sự là lừa lọc lẫn nhau, tràn đầy lừa dối và lời nói dối sao? Vương Ngữ Yên rất muốn phản bác, nhưng những năm qua, nàng cũng từ miệng Á Châu nghe được không ít chuyện bên ngoài. Sự thật quả thật giống như Vương Thần nói, giang hồ không phải là đánh đánh giết giết, thì cũng là âm mưu quỷ kế. Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi. Nhưng ngây thơ có gì sai? Đối với vấn đề này, Vương Thần đã đưa ra câu trả lời. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Lương thiện vốn không sai, nhưng lòng lương thiện của ngươi cũng phải xem là đối với ai. Khoan dung với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, không những sẽ hại chính mình, mà còn hại người thân bạn bè xung quanh. Tục ngữ nói hay, lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người cũng không thể không có a. Nói thật lòng, ngốc bạch mà không nên có, hại người hại mình, bản thân còn không cảm thấy. Ví dụ đơn giản nhất, Vương Ngữ Yên, ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi đối với Mộ Dung Phục như thế nào? Mộ Dung Phục đối với ngươi lại như thế nào? Cái gọi là tình yêu của ngươi, chẳng qua là tự mình cảm động, chẳng qua là chưa từng tiếp xúc với người khác, mà sinh ra sự ỷ lại, cần người khác công nhận mà thôi. Đây không phải là tình yêu. Tình yêu chân chính là song hướng chạy về phía nhau, là hiểu nhau, bao dung nhau, hai bên tự nguyện trả giá nắm tay đến mặt đầu, tương thân tương ái. Ngược lại ngươi và Mộ Dung Phục, ngươi từ nhỏ không tiếp xúc với bên ngoài, người đàn ông duy nhất tiếp xúc chính là Mộ Dung Phục, rõ ràng là tình anh em, nhưng ngươi lại lầm tưởng mình đối với Mộ Dung Phục là tình yêu. Để tự mình cảm động, ngươi liều mạng học tập, ghi nhớ, ghi chép tất cả võ học thiên hạ vào trong đầu, muốn dùng điều này để giúp Mộ Dung Phục. Nhưng ngươi hiểu Mộ Dung Phục sao? Biết hắn là người như thế nào, thật sự muốn cái gì không? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết như một con chó con, liều mạng liếm Mộ Dung Phục, thật đáng buồn đáng than lại đáng thương. Để ta nói cho ngươi biết, sự thật dưới ảo giác tình yêu giả dối của ngươi đi. Để tránh ngươi tiếp tục sống trong giấc mơ của mình, không thể tự thoát ra. Mộ Dung Phục là người như thế nào? Hắn là hậu duệ tộc Tiên Tiên, hoàng tộc nước Yên trước kia, đời đời kiếp kiếp đều mơ mộng hão huyền, muốn phục hưng Đại Yên quốc. Nghĩ đến tên của hắn, tại sao lại lấy tên là Phục? Chính là luôn nhắc nhở bản thân, hắn phải không từ mọi giá, không từ thủ đoạn, phục hưng Đại Yên quốc. Xích. Điểm này, ta không tin ngươi không biết, ngay cả ngươi ngốc bạch ngọt nào yêu đương cũng không hề nhận ra, mẹ ngươi Lý Thanh La chắc chắn đã nhận ra, nếu không cũng sẽ không cực lực ngăn cản ngươi và Mộ Dung Phục qua lại. Phục quốc? Nhà Mộ Dung bọn họ lấy gì mà phục quốc? Muốn tiền không tiền, muốn binh không binh, muốn tướng không tướng, chỉ dựa vào nói xuông là có thể phục quốc sao? Cả nhà Mộ Dung trên dưới cộng lại cũng không được mấy người, chỉ dựa vào mấy người bọn họ phục cái bứa quốc, đơn giản là đang mơ mộng hão huyền. Cũng không nghĩ xem nước Yên đã diệt bao nhiêu năm rồi, còn ai nhớ không? Người Bắc Tống sống tốt đẹp, người nào sẽ phát điên đi làm phản? Làm phản a? Đây chính là tội chu di cửu tộc, nếu để người ta biết được, không chỉ nhà Mộ Dung sẽ không còn một ngống, ngươi và mẹ ngươi cũng sẽ chết oan uổng. Mẹ ngươi Lý Thanh La chính là nhận ra điểm này, không muốn đi quá gần với nhà Mộ Dung, để tránh chuyện bại lộ, liên lụy mẹ con các ngươi. Còn ngươi thì sao? Đầu óc toàn là bộ não, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cả ngày không phải làm trò liếm thì cũng đang trên đường làm trò liếm, nói ngươi là ngốc bạch ngọt nào yêu đương đều là nâng ngươi lên. Mộ Dung Phục mà ngươi nghĩ ôn văn nhã nhặn, đẹp trai ngời ngời, là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nhưng Mộ Dung Phục thật sự lại là một kẻ ti tiện vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì phục quốc có thể không từ mọi giá, một ngụy quốc tử ngay cả tiểu nhân chân chính cũng không bằng. Vì phục quốc, hắn có thể chạy đến Tây Hạ hóa thân Lý Diên Tông, gây sóng gió, khiến Tây Hạ và Bắc Tống chiến tranh không ngừng, dân chúng lầm than. Vì phục quốc, hắn có thể nhận giặc làm cha, cúi đầu khom lưng trước kẻ thù, nịnh hót. Vì phục quốc, hắn có thể từ bỏ tất cả, giết chết bất kỳ ai cản trở đại nghiệp phục quốc của hắn, bao gồm bốn gia thần dưới quyền hắn và ngươi cùng mẹ ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, trong quý đạo vận mệnh ban đầu, Mộ Dung Phục chính là làm như vậy, hắn vì phục quốc, dùng hết thủ đoạn, không chỉ giết chết bốn gia thần dưới quyền, ngay cả mẹ ngươi cũng bị hắn giết chết. Ngươi cho rằng hắn thích ngươi? Đó là ngươi cho rằng, nếu không phải nhìn chúng bí tịch võ công của nhà các ngươi, hắn sẽ để ý đến ngươi sao? Nếu không phải ngươi ghi nhớ tất cả võ học thiên hạ, có ích cho hắn tu luyện, ngươi cho rằng hắn sẽ đi tìm ngươi sao? Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Chương 129, Mộ Dung Phục danh bất phụ thực, Ngụy Quân Tử âm hiểm xảo quyệt. Chương 129, Mộ Dung Phục danh bất phụ thực, Ngụy Quân Tử âm hiểm xảo quyệt. Vương Thần cũng không khách sáo với Vương Ngự Yên, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Mộ Dung Phục. Cái gì mà Nam Mộ Dung, chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm xảo quyệt, giỏi ngụy trang mà thôi. Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung, đây là những thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng lừng lẫy trong giang hồ Bắc Tống, những người dẫn đầu thế hệ võ giả mới. Bắc Tiểu Phong đó là thực lực và chiến tích thực sự đánh ra huy danh, không ai có thể nghi ngờ. Ngược lại Mộ Dung Phục, muốn thực lực không thực lực, muốn chiến tích không chiến tích, cái danh Nam Mộ Dung hoàn toàn là thổi phồng lên, danh bất phụ thực. Đây cũng là lý do vì sao, trong nguyên tắc, Mộ Dung Phục gặp ai cũng đánh không lại, phàm là một cường giả, hắn đều chỉ có phần thua. Ngoài việc có thể bắt nạt tiểu lâu la, Mộ Dung Phục mỗi lần quay hoang đều bị vả mặt. Nói cho cùng, vẫn là danh tiếng và thực lực không tương xứng, gây ra kết quả. Hơn nữa bản thân Mộ Dung Phục đối với thực lực của mình, trong lòng cũng không có chút hiểu biết nào. Bị thuộc hạ một trận thổi phồng, kết quả thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. Kết quả không cần nói cũng biết, trực tiếp đã bị rồi. Đương nhiên, những điều này đều không liên quan đến Vương Ngự Yên, nhưng những điều mà Vương Thần tiết lộ, những việc Mộ Dung Phục đã làm trong tương lai, thì lại khiến Vương Ngự Yên có chút không thể chấp nhận được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, biểu ca không phải người như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Miệng nói không thể nào, nhưng Vương Ngự Yên càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng sắc mặt càng khó coi, cả người chìm vào im lặng. Nàng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, phát hiện Vương Thần nói một chút cũng không sai, mỗi lần Mộ Dung Phục đến tìm nàng, không phải bàn luận võ công thì cũng là bàn luận võ công, căn bản không hề để ý đến suy nghĩ của nàng. Hơn nữa nhiều năm như vậy trôi qua, mình hình như thật sự ngoài biểu ca Mộ Dung Phục ra, thì không tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Nàng thật sự thích biểu ca sao? Lúc này Vương Ngữ Yên đột nhiên chìm vào suy tư. Còn mẹ nàng Lý Thanh La thì lại nhìn rất đấu. Hừ, quả nhiên giống như ta nghĩ, Mộ Dung Phục cái tên khốn kiếp đó, tiếp cận Ngữ Yên là vì bí tịch võ công của nhà chúng ta. Cũng chỉ có Ngữ Yên ngốc nghếch không nhìn ra bộ mặt thật của Mộ Dung Phục, còn thật sự cho rằng Mộ Dung Phục đối với nàng cao đến mức nào. Ai? Xem ra, ta thật sự phải sớm tính toán rồi. Giống như Vương Thần đã nói, Mộ Dung Phục cái tên khốn kiếp đó, vì phục quốc cái gì cũng làm được. Nếu thật sự không làm gì, nói không chừng vào một ngày nào đó trong tương lai, hắn thật sự có thể vì phục quốc mà giết chết cả ta và Ngự Yên cũng không chừng. Lý Thanh La không giống Vương Ngự Yên, dù sao nàng cũng đã sống mấy chục năm, kinh nghiệm sống cực kỳ phong phú. Vương Ngự Yên giống như Vương Thần nói, là một ngốc bạch ngọt, nào yêu đương, không phát hiện ra trọng điểm của nội dung nhật ký, hoặc là theo bản năng đã bỏ qua trọng điểm. Nhưng Lý Thanh La nhìn rất rõ, theo nội dung tiết lộ của Vương Thần, trong tương lai ban đầu, Mộ Dung Phục cuối cùng đã giết chết mình. Còn về kết cục của con gái, nghĩ lại cũng chẳng tốt đẹp gì. Biết được điều này, Lý Thanh La tự nhiên phải sớm tính toán, để tránh dẫm vào vết xe đổ. Võ công của ta không được, Mộ Dung Phục cái tên tiểu nhân đó thật sự ra tay, ta căn bản không có sức phản kháng. Hiện tại, chỉ có hai con đường để đi, một là tìm mẹ, có mẹ nàng bảo vệ, trừ khi là cường giả lục địa thần tiên ra tay, nếu không an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Một con đường khác, chính là giống như Giang Ngọc Yến và những người đó, đến Thất Hiệp Trấn, tìm Vương Thần làm chỗ dựa. Lý Thanh La nghĩ đi nghĩ lại, những cách mà nàng có thể nghĩ ra, cũng chỉ có hai loại này. Xét đến tuổi của con gái mình, cũng như chức năng nhóm chat hậu cung chưa được mở, Lý Thanh La do dự một lúc rồi đưa ra quyết định của mình. Mẹ và sư tỷ của nàng, Thiên Sơn Đồng Lão, bây giờ cũng đang ở Thất Hiệp Trấn, bây giờ đến Thất Hiệp Trấn là thích hợp nhất. Nếu có thể, thì có thể tác hợp Ngự Yên và Vương Thần, còn ta đến lúc đó rồi nói sau. Tuy nói Vương Thần tham lam vô độ, háo sát tham lam, nhưng ít ra đáng tin hơn Mộ Dung Phục nhiều. Lùi một vạn bước mà nói, dù chuyện này không thành, ta cũng vừa vặn có thể theo mẹ về Tây Hạ, như vậy, một mũi tên trúng hai đích. Cầu hoa tươi đúng vậy, cứ làm như vậy. Chuyện không nên chậm trễ tất sinh biến, chuyện này phải làm nhanh không biết vì sao. Khi nhắc đến chuyện tác hợp Vương Ngự Yên và Vương Thần, sắc mặt Lý Thanh La không tự chủ được đỏ bừng. Và rất nhanh, nàng đã triệu tập thuộc hạ, bắt đầu hành động bí mật. Nhóm 7638-0157 cùng lúc đó, trong yến tử ổ, A Châu và A Bích cũng tụ lại một chỗ, thì thầm bàn bạc gì đó. "Tỷ tỷ A Châu, tỷ có nghĩ chuyện Vương Thần nói có thật không? Công tử gia thật sự sẽ vì phục quốc mà không từ thủ đoạn, thậm chí giết chết mẹ của tiểu thư Ngự Yên sao?" A Bích mặt ủ mày cho, không biết có nên tin những gì Vương Thần nói hay không, dù sao những chuyện này còn chưa xảy ra mà. "A Bích, đừng tự lừa dối mình nữa. Công tử gia những năm qua ở trong bóng tối đã làm bao nhiêu chuyện xấu, ta không tin ngươi không biết một chút nào." Lời Vương Thần nói một chút cũng không sai, công tử gia một lòng phục quốc đã có chút điên loạn rồi. Vì đại nghiệp phục quốc, cái gì mà tình cảm nam nữ, cái gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, hắn đều có thể bỏ lại sau đầu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ta mà nói, bây giờ chính là một cơ hội tốt, chúng ta có thể thừa dịp công tử gia không có ở đây, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Ta đi tiểu kính hồ ở đại lý tìm mẹ ta, ngươi cũng có thể đến Thất Hiệp Trấn tìm trưởng bối sư môn, tức là hai vị của Tiêu Giao phái đó. Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất sẽ rước họa vào thân. Ta đã nói hết lời, còn về việc A Bích ngươi chọn lựa thế nào, ta không có quyền can thiệp, dù sao ta đã quyết định rồi, đợi sau khi đón mẹ, tìm được muội muội A Tử, ta sẽ đến Thất Hiệp Trấn. A Châu nhìn rõ hơn A Bích, hiểu rõ hơn, nàng rõ ràng biết Mộ Dung Phục là người như thế nào, cho nên mở miệng khuyên nhủ A Bích. Chương 130, pháo tự hành hình người, đi đến đâu đánh đến đó. Chương 130, pháo tự hành hình người, đi đến đâu đánh đến đó. Đa tình thường bị vô tình tổn thương, từ xưa đến nay đều như vậy. Vương Ngữ Yên tuy là nữ chính của Thiên Long Bát Bộ, nhưng lại là một bi kịch điển hình. Không tiếp xúc với xã hội, không biết lòng người hiểm ác, sai lầm coi tình anh em là tình yêu, lại coi Ngụy Quân Tử Mộ Dung Phục là đại anh hùng, ngốc bạch ngọt cộng thêm nào yêu đương, kết quả tự nhiên sẽ là bi kịch. Ta thật không hiểu, trong thế giới cường giả vi tôn này, nơi chỉ có cường giả mới có thể tự chủ vận mệnh của mình, ngươi một người thông hiểu võ học thiên hạ, có thể nói là kiến thức lý thuyết đạt đến cảnh giới đại tông sư, tại sao bản thân lại không học võ? Trong tay không có kiếm, và có kiếm mà không dùng, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau a. Nghĩ hai lẻ ba xem, nếu ngươi biết võ công, ra ngoài còn sợ bị cướp, còn gặp phải kẻ trộm sao? Nói một câu khó nghe, Vương Ngữ Yên ngươi có từng nghĩ, ngươi xinh đẹp như vậy, ra ngoài không có võ công phòng thân, một khi gặp phải kẻ cướp của cướp sát, ngươi lấy gì chống cự? Đến lúc đó, ngươi kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không thấu, hối hận cũng muộn rồi. Những người khác là muốn học võ công, nhưng lại không có danh sư chỉ điểm, không có bí tịch võ công có thể học. Còn ngươi thì hay rồi, trong nhà có một đống bí tịch võ công, hơn nữa còn đều bị ngươi ghi nhớ hết, lại còn có tiểu vô tướng công của Tiêu Giao phái cung cấp cho ngươi học, nhưng ngươi lại vứt bỏ như cỏ rác, không coi trọng. Không thể hiểu, căn bản không thể hiểu a. Cho nên ta mới nói, Vương Ngữ Yên ngươi chính là một ngốc bạch ngọn, đầu óc toàn là tình yêu hái tình, quan trọng là bản thân còn không hiểu yêu, cứ ở đó mà làm trò. Đánh giá tổng hợp thì Vương Ngữ Yên chính là một cuốn bách khoa toàn thư võ học hình người, đại tông sư lý thuyết, ngốc bạch ngọn không thông võ công. Nhân cơ hội này, ta cũng muốn nói với những kẻ không học võ công tử tế, hoặc là học được một chút võ công thì không biết mình là ai, cho rằng trời giá đất lớn, mình là số 3, những kẻ tự đại đó. Các vị, rửa mặt đi ngủ đi, đừng mơ ma ban ngày nữa. Vương Thần gần cuối bài, vẫn không quên châm chọc Vương Ngữ Yên, thật sự là hắn không thể hiểu được mạch não của Vương Ngữ Yên. Sinh ra trong thế giới võ hiệp, trong nhà có một đống bí tịch võ công, kiến thức lý thuyết lại là một bộ, có thể gọi là bách khoa toàn thư võ học hình người. Nhưng kết quả thì sao? Bản thân lại không luyện võ, gặp chuyện thì chỉ biết kêu 666, rốt cuộc là mạch não gì mới có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Người bình thường muốn luyện võ thì cầu ông bà cô bác để được vào môn phái võ lâm, dốc hết tất cả. Nhưng dù là vậy, cũng chưa chắc đã học được võ công. Ví dụ điển hình nhất chính là Thiếu Lâm và Toàn Chân, ngay cả khi thành công bái sư, ban đầu cũng chỉ là đệ tử tạm dịch làm việc lặt vặt mà thôi. 3 năm rồi lại 3 năm, khi nào mới được luyện võ, không ai biết. Hơn nữa, ngay cả khi bắt đầu luyện võ, võ công tu luyện cũng là loại võ công rác rưởi đầy đường. Phần lớn người trong võ lâm nhìn cũng lười nhìn. Muốn thực sự tu luyện võ kỹ mạnh mẽ, không luyện 10 năm 8 năm, cơ bản không có bất kỳ hy vọng nào. Ví dụ điển hình nhất chính là Hỏa Công Đầu Đà sáng lập Kim Cương môn Tây vực. Ngoài việc đốt lửa thì vẫn là đốt lửa, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đường tắt, chọn trộm học Thất Thập Nhị Tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Kết quả bị người ta phát hiện, cuối cùng đành phải phản bội Thiếu Lâm, bỏ trốn tha hương, an cư lạc nghiệp ở Tây vực, sáng lập Kim Cương môn Tây vực. Ngược lại Vương Ngữ Yên, muốn thiên phú có thiên phú, muốn bí tịch có bí tịch, nhưng lại không làm việc chính đáng. Không biết có phải huyết mạch của Đoàn Chính Thuần có độc hay không, phàm là người có liên quan đến Đoàn Chính Thuần, hình như đều không làm chuyện đàng hoàng. Ví dụ như Đoàn Dự, cả người chính là một tên thư sinh đọc sách đọc đến ốc, Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ đưa đến tận tay, cũng không chịu tu luyện. Còn Nhất Dương Chỉ Bí Truyền của Đoàn Thị Đại Lý, cũng như Lục Mạch Thần Kiếm được xưng là kiếm pháp số 1 Bắc Tống. Ngoài ra, A Châu không học võ, ngược lại chỉ lo cuộn tờ lại. A Tử cũng không đi chính đạo, cả ngày không chơi độc thì cũng hút độc. Bản thân Đoàn Chính Thuần thì sao? Trấn Nam Vương tốt đẹp không làm, cả ngày du sơn ngoạn thủy ve vãn phụ nữ, chỗ nào cũng lưu tình không chịu trách nhiệm, có thể gọi là pháo tự hành hình người, đi đến đâu đánh đến đó. Một biển thanh thì sao? Nữ thần lạnh lùng thần kinh, nhìn một cái là muốn sống muốn chết, không phải ngươi thì không cưới, đang chơi trò nhà trò hạ. Trung Linh ngây thơ vô tả, lòng bắt quái bùng nổ, người ta hai môn phái đang huyết chiến, cô bé này lại chạy đến xem náo nhiệt, lòng thật sự quá lớn. Đương nhiên, tào tặc tuy chết, tinh thần vĩnh tồn. Đoàn Chính Thuần tuy nói không phải cái gì tốt, nhưng người đàn ông nào mà không ghen tị? Người đàn ông bình thường nếu có dáng vẻ, địa vị, thủ đoạn của Đoàn Chính Thuần, e rằng còn chơi hoa hơn Đoàn Chính Thuần. Việc duy nhất hắn làm sai chính là không chịu trách nhiệm, không dám gánh vác. Nếu không so với thời cổ đại mà ba vợ bốn tiết phổ biến, có nhiều phụ nữ căn bản không phải chuyện gì to tát. Tóm lại, loạt nhật ký châm biếm này của Vương Thần rất độc đáo, khiến mọi người hiểu thêm về Vương Ngữ Yên, đồng thời cũng tăng thêm không ít kiến thức 27. Không nói gì khác, ít nhất đã biết Mộ Dung Phục là người như thế nào, có thể tránh bị lừa khi giao tiếp với Mộ Dung Phục sau này. Còn về chuyện làm phản gì đó, thực ra không nhiều người quan tâm, chủ yếu là những người giữ bản sao nhật ký đều ở các quốc gia khác nhau, ai mà quan tâm chuyện có người làm phản ở quốc gia khác chứ? Còn những người giữ bản sao nhật ký ở Bắc Tống, không có thiện cảm gì với triều đình Bắc Tống, căn bản cũng không quan tâm chuyện triều đình. Mộ Dung Phục có làm phản hay không, có liên quan gì đến các nàng đâu? Nói về Vương Thần bên này, sau khi hắn viết xong nhật ký, thời gian sau khi chờ đợi một lát, đã đến 12 giờ đêm. Phần thưởng cuối cùng cũng đến. Chương 131, hệ thống lại thăng cấp, phiên bản 13 phục vụ ngươi. Chương 131, hệ thống lại thăng cấp, phiên bản 13 phục vụ ngươi. Đinh, ký chủ hoàn thành bài nhật ký thứ 30, chất lượng cao, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà xa hoa một phần. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được tiêu giao tiên phủ một tòa. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực thuấn gian di động. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được ngự kiếm thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thiên huyễn y liễu một kiện. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được cửu long thạch một viên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bích thủy châu 10. Đinh, phần thưởng đã phát xong, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống nhật ký bản phiên bản 13 phục vụ ngươi. Chúc mừng ký chủ, mở ra chức năng quét thông tin, chỉ cần niệm quét là có thể nhận được thông tin cơ bản của người khác, cùng mối quan hệ giữa bọn họ và ký chủ chú ý, mối quan hệ được chia thành bất tử bất hưu, địch đối, địch thị, xa lạ, quen thuộc, hảo hữu, tri kỷ, trí tử bất du, vân vân. 12 giờ vừa đến, tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng giờ vang lên. Quả nhiên giống như dự đoán 24, sau khi hoàn thành bài nhật ký thứ 30, hệ thống lại thưởng cho hắn một gói quà xa hoa. Cũng vậy, hệ thống cũng đã hoàn thành một lần thăng cấp và mở ra chức năng mới. Vương Thần trước tiên đại khái quét một cái chức năng mới mở ra của hệ thống phi lộc bị dùng, lập tức liền hiểu rõ trong lòng, biết được tác dụng của chức năng mới. Từ nay về sau, bất kể quen hay không quen, một lần quét qua, bất cứ ai cũng sẽ không thể ẩn nấp. Nhưng năng lực này, rốt cuộc sẽ hiển thị bao nhiêu nội dung, hiện tại vẫn chưa biết, cần phải tìm người xác minh một hai. Nhưng thế giới này đã là dạng sáng, Vương Thần tự nhiên không thể tìm người xác minh, cho nên chỉ có thể chuyển sự chú ý đến 6 vật phẩm được mở ra từ gói quà xa hoa. Hệ thống vẫn mạnh mẽ như thường. Đợi Vương Thần nhìn rõ 6 phần thưởng là gì, tại chỗ hít một hơi khí lạnh. Gói quà xa hoa không hổ danh xa hoa, vật phẩm mở ra quả nhiên không đơn giản. Tiêu Giao Tiên Phủ, chỉ nghe tên tôi đã biết, thứ này liên quan đến tu tiên giả, vốn không nên xuất hiện trong thế giới tổng võ này mới đúng. Nói tóm lại, Tiêu Giao Tiên Phủ này chính là một pháp bảo dạng cung điện. Bình thường nhìn vào, giống như một mô hình cung điện thu nhỏ, chỉ bằng nắm tay, thoạt nhìn hoàn toàn không có gì nổi bật, nhưng thực tế một chút cũng không đơn giản. Tiêu Giao Tiên Phủ tên là Tiên Phủ, thực ra chỉ là một pháp bảo phụ trợ được tu chân giả luyện chế trong một thế giới tu tiên nào đó. Khi nhỏ máu nhận chủ, Vương Thần có thể ném nó ra, tâm niệm vừa động, lập tức bành trướng lớn lên, biến thành một cung điện uy nghiêm hùng vĩ. Lớn nhỏ như ý, tùy tâm khống chế. Có Tiêu Giao Tiên Phủ này, từ nay về sau, đi ra ngoài, nơi nào không phải nhà. Quan trọng nhất là, phòng ngự của Tiêu Giao Tiên Phủ này cũng rất mạnh, theo ước tính của Vương Thần, cho dù là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, sợ rằng cũng khó làm tổn thương nó một phần nhỏ. Không tồi không tồi. Phần thưởng này, tính thực dụng trực tiếp kéo căng. Vương Thần đối với phần thưởng Tiêu Giao Tiên Phủ này, vô cùng hài lòng, có thứ tốt như vậy, còn gì mà không thỏa mãn. Rất nhanh, hắn liền chuyển ánh mắt sang 5 phần thưởng khác. Thuấn Gian Di Động, cũng xuất phát từ một thế giới tu chân nào đó, là một pháp môn di chuyển không gian, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể vô thị thời không, lập tức di chuyển đến ngàn dặm xa. Cụ thể có thể di chuyển xa bao nhiêu, tùy thuộc vào tu vi thực lực của người sử dụng. Thuật này dùng để đi đường, hoặc là chạy trốn, có thể nói là thần kỹ, chỉ cần Vương Thần biết điểm đến ở đâu, sẽ không còn phải tốn nhiều thời gian để đi đường nữa. Ngự kiếm thuật, thứ này có nhiều phiên bản, có phiên bản võ hiệp, giống như trong thế giới Phong Vân, Trận Đồ Long, Bộ Kinh Vân và những người khác ngự kiếm phi hành, đều thuộc về ngự kiếm thuật. Có phiên bản tu chân, như ngự kiếm phi hành, ngự kiếm tấn công và phòng ngự của Thục Sơn phái trong Tiên Kiếm Quần, đều thuộc một loại ngự kiếm thuật. Trong phim Thiện Nữ U Hồn, Vạn Kiếm Quy Tông của Yến Xích Hà cũng được quy vào ngự kiếm thuật. Càng không cần nói đến các loại ngự kiếm thuật trong các thế giới tiên hiệp thần thoại, huyền huyễn, uy lực càng bùng nổ. Chỉ tiếc, ngự kiếm thuật mà hệ thống lần này thưởng cho hắn, mặc dù không phải ngự kiếm thuật phiên bản võ hiệp, nhưng cũng không phải phiên bản huyền huyễn và tiên hiệp thần thoại, mà là phiên bản tu chỉnh từ tiên kiếm. Coi như là trên không đủ dưới có thừa đi. Ít nhất có thể mang người ngự kiếm phi hành, còn có thể khống chế phi kiếm, ngàn dặm lấy đầu người, cũng coi như không tồi. Sau đó là tiên huyền y liễu, thứ này lần đầu nhìn thấy, Vương Thần còn tưởng hệ thống chơi khăm mình một bộ quần áo bình thường, quan trọng hơn là còn là đồ nữ. Thế nào? Đây là hưởng ứng lời kêu gọi của đông đảo độc giả, chuẩn bị để hắn giả gái sao? Nhưng rất nhanh, Vương Thần đã nhận ra điều không đúng. Thiên biến văn hóa, lớn nhỏ như ý. Thiên huyền y liễu này nhìn không bắt mắt, lại còn là đồ nữ, nhưng lại giống như hai phần trước, đều xuất phát từ một thế giới tu tiên nào đó. Thuộc về hộ thân 207 pháp y đi, chức năng của nó cũng rất đơn giản, chính là có thể tùy theo ý muốn của người sở hữu, tự do thay đổi màu sắc, kiểu dáng, kích thước, lực phòng ngự cũng cực kỳ mạnh. Càng có thể tránh lửa, tránh nước, tránh bụi, muốn áo trong tay, muốn kiểu dáng nào liền có thể biến thành kiểu dáng đó, ngay cả bước giặt quần áo cũng được bỏ qua. Không phải giả gái sao? Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, mặc kệ là đồ nam hay đồ nữ, đều như nhau. Xem xong 4 phần thưởng đầu, Vương Thần liền không thể chờ đợi được mà lựa chọn sử dụng. Thông tin của Thuấn Gian Di Động và Ngự Kiếm Thuật lập tức ổn định, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đợi đến khi tiêu hóa xong thông tin trong đầu, hắn liền không thể chờ đợi được mà lấy ra Tiêu Giao Tiên Phủ và Thiên Huyền Y Liễu, không chút do dự tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Tiêu Giao Tiên Phủ là nơi cư trú, đêm khuya cũng không tiện sử dụng, cho nên bị Vương Thần cất vào tu di càn không giới. Nhưng Thiên Huyền Y Liễu thì khác, nó có thể trực tiếp mặc lên người để thử hiệu quả. Cho nên Vương Thần nhỏ máu nhận chủ xong, tâm niệm vừa động, Thiên Huyền Y Liễu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bao phủ lên người Vương Thần. Một giây sau, đại lão giả gái xuất hiện. Chương 132, không phải Cửu Long Thạch không tốt, chỉ là Bắc Minh Thần Công có tính kinh tế hơn. Chương 132, không phải Cửu Long Thạch không tốt, chỉ là Bắc Minh Thần Công có tính kinh tế hơn được rồi. Giả gái gì đó là không thể nào, kiếp này cũng không thể giả gái. Trên thực tế, khi Thiên Huyền Y còn chưa mặc lên người, đã theo ý muốn của Vương Thần, biến hóa thành một bộ trưởng bào màu trắng. Lại thêm dung nhan tuyệt thế đẹp trai của Vương Thần, quả thực giống như tiên nhân hạ phàm. Từ nay về sau, dựa vào năng lực của Thiên Huyền Y, Vương Thần sẽ có được khả năng thủy hóa bất xâm, bất kỳ thủy hỏa nào cũng sẽ tránh xa hắn. Ngay cả những hạt bụi vô hình cũng không thể đến gần Vương Thần. Quan trọng nhất là, phòng ngự của Thiên Huyền Y Liễu không yếu, bất kể là thần binh của thế giới tổng võ hay thiên nhân, đều không thể phá vỡ phòng ngự của Thiên Huyền. Có được sự dựa dẫm này, Vương Thần dù đứng yên không động, thế gian cũng ít ai có thể làm tổn thương hắn. Mà nay 6 phần thưởng, chỉ còn lại 2 phần thưởng cuối cùng chưa xem. Rất nhanh, thông tin của cả hai đều thu vào tầm mắt. Trong thế giới võ hiệp, bảo vật nhiều vô kể, có thần binh lợi khí, có thiên tài địa bảo, có chân cầm dị thú. Nhưng còn một loại bảo vật không mấy nổi bật, đó chính là loại đá quý. trong đó nổi tiếng nhất có Xà Đế Xá Lợi và Hòa Thị Bích xuất hiện trong Song Long Truyền, có Ngọc Linh Lung xuất hiện trong Tiên Long Phiên bản điện ảnh, còn có tứ đại thần thạch được nhắc đến trong Xuyên Di Phong Vân. Mà vật phẩm thứ 5 hệ thống thưởng cho hắn chính là một viên đá quý xuất phát từ Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, tên là Cửu Long Thạch. Truyền thuyết mỗi 500 năm, trời đất sẽ thai nghén một viên đá quý hội tụ tinh hoa trời đất, huyền diệu nhật nguyệt. Viên đá quý này tự thành hình thái chín rồng của quanh, toàn thân là ngọc trắng bình thường, đẹp đẽ tuyệt vời. Theo thiết lập của thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, Cửu Long Thạch có thể khiến người sở hữu tu luyện nhanh hơn, tăng cường công lực nhanh chóng, và có thể tránh được phong vân tẩu hỏa nhập ma của người sở hữu, càng có thể hóa giải bách độc, khiến người sở hữu bách độc bất xâm. Thậm chí trong truyền thuyết còn có khả năng bổ khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão, nhưng trong Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ lại không được thể hiện. Tuy nhiên, từ biểu hiện của Lăng Xương Kiếm sau này mà xem, e rằng Cửu Long Thạch có thể khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão không phải là không có cơ sở. Bởi vì trong Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, Cửu Long Thạch được dùng làm kiếm hồn của Lăng Xương Kiếm. Lăng Xương Kiếm từ đó mà ra, chính tài nhất thể, là siêu thần binh đỉnh cấp nhất trong thế giới võ hiệp. Vương Thần cho rằng truyền thuyết Cửu Long Thạch khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão là thật, chính là bởi vì năng lực của Lăng Xương Kiếm. Lăng Xương Kiếm hoàn chỉnh được tạo thành từ tâm kiếm chính khí và ma kiếm tà môn hợp nhất, tâm kiếm chủ sinh, có thể khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão, ma kiếm chủ tử, sát phạt vô song, uy lực kinh khủng. Thông qua năng lực của Lăng Xương Kiếm, có thể đại khái suy ra, năng lực tâm kiếm sống lại, khiến người ta trường sinh, ước chừng đến từ kiếm hồn Cửu Long Thạch. Sự thật cũng đúng là như vậy. Theo thông tin hệ thống cung cấp, Cửu Long Thạch quả thật có thể khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ tổn hao bản nguyên của Cửu Long Thạch. Cửu Long Thạch hoàn chỉnh chỉ có thể dùng 9 lần, một khi vượt quá số lần này, Cửu Long Thạch sẽ cạn kiệt bản nguyên, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cho nên Cửu Long Thạch này mặc dù có khả năng khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão, nhưng lại là một vật phẩm tiêu hao. Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ để khiến bất cứ ai cũng phải phát điên. Cho dù bỏ qua khả năng khiến người ta sống lại, trường sinh bất lão, chỉ riêng khả năng tăng tốc tu luyện, tăng cường công lực, tránh tẩu hỏa nhập ma, có thể hóa giải bất độc, cũng xứng đáng với danh hiệu chí bảo. Võ giả sợ nhất điều gì? Tẩu hỏa nhập ma và chúng kịch độc chắc chắn nằm trong danh sách. Hành tẩu giang hồ, mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi bị người dùng thủ đoạn hạ lưu hạ độc. Mà khi tu luyện, sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì võ công tan biến, mấy chục năm nỗ lực đổ sông đổ biển, nặng thì bạo thể mà chết, ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu. Mà Cửu Long Thạch vừa vặn có thể giải quyết hai phiền phức này, có Cửu Long Thạch trong tay, tẩu hỏa nhập ma sợ gì? Hạ độc sợ gì? Đây đều không phải chuyện lớn. Chỉ là, Cửu Long Thạch đối với người khác mà nói, có lẽ tính là một siêu bảo vật, nhưng trong mắt Vương Thần, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chơi đùa một lúc, liền ném vào tu di càn khôn giới để ăn cho. Không phải Cửu Long Thạch không tốt, thật sự là năng lực của Cửu Long Thạch đối với hắn vô dụng. Sống lại, trường sinh bất lao hắn đã có, tẩu hỏa nhập ma, bách độc bất xâm, hắn cũng không sợ. Tăng cường công lực, tăng tốc tu luyện, càng là gân gà, làm sao sánh bằng việc ăn thiên tài địa bảo, hấp thụ công lực của người khác đến nhanh hơn. Không phải Cửu Long Thạch không tốt, chỉ là Bắc Minh thần công phiên bản cường hóa có tính kinh tế hơn a. Có lựa chọn tốt hơn, Cửu Long Thạch tự nhiên liền trở thành gân gà, ăn cũng ngon, bỏ thì tiếp. Đương nhiên, bỏ thì không thể bỏ, bất kể thế nào, Cửu Long Thạch cũng là thiên địa chí bảo, mình không dùng, cho thân bằng hảo hữu, nữ nhân tương lai dùng cũng không tệ. Sau đó, Vương Thần chuyển ánh mắt sang phần thưởng cuối cùng là Bích Thủy Châu. Thứ này, của Triệu, Vương Thần quen thuộc a. Hình bóng của nó, hễ là thế giới tu chân tu tiên, về cơ bản đều sẽ xuất hiện, hơn nữa tần suất xuất hiện cao. Bích Thủy Châu đặt trong thế giới tu tiên không bắt mắt, phàm là một tiểu ca la mễ cảnh giới luyện khí, đều có thể mỗi người một viên. Nhưng đặt vào thế giới võ hiệp thì lại vô cùng quý giá. Thử nghĩ xem, cầm Bích Thủy Châu, sông ngòi hồ biển và đại dương, há chẳng phải tùy Vương Thần hoành hành ngang dọc. Thiên tài địa bảo, vàng bạc trắng, trong sông ngòi hồ biển và đại dương không biết có bao nhiêu, mà võ giả lại không có khả năng đặt chân vào, dù sao áp lực dưới nước là thuận theo độ sâu tăng lên mà không ngừng tăng lên, đến tận biển sâu, cho dù là lục địa thần tiên, sợ rằng cũng không chịu nổi. Nhưng giờ đây có Bích Thủy Châu, tình hình liền khác xa. Chương 133, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác. Chương 133, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác thứ tốt. Thứ tốt ta. Có Bích Thủy Châu này, những bảo vật rơi xuống sông ngòi hồ biển và đại dương sẽ tùy ta lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không còn phải lo lắng tiền không đủ tiêu nữa. Vương Thần vui vẻ như một đứa trẻ. Cầm Bích Thủy Châu trong tay, hắn có thể bỏ qua áp lực nước sâu, tự do đi lại trong nước, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả trên cạn. Quan trọng nhất là, Bích Thủy Châu mà hệ thống thường cho, không chỉ có một viên, mà là tận 10 viên. Nhưng Vi Lộc tiểu thuyết quần 7634805 bị dùng quần 5029601 vừa nghĩ đến thứ này, trong thế giới tu tiên thuộc loại bảo vật đầy đường, Vương Thần liền có thể hiểu được. Đêm đó, Vương Thần ngủ không sâu giấc, nhưng vẫn trong sự hưng phấn, mơ màng thiếp đi. Đợi đến khi mở mắt trở lại, trời đã sáng rõ, hắn có thể nghe rõ ràng, Tiêu Giao Cừ đã nhộn nhịp. Ước chừng không phải Hoàng Dung thì cũng là Giang Ngọc Yến, hai người đã dậy sớm làm cơm, chuẩn bị bữa sáng 207 cho họ rồi. Sự thật cũng đúng như hắn nghĩ, Vương Thần đứng dậy đẩy cửa phòng, quả nhiên thấy Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung đang bận rộn. Ngay cả Yêu Nguyệt Liên Tinh, cùng Đông Vương Bạch ba vị khách tạm trú này, cũng đã ở trong sân hóng gió rồi. Tính ra thì, hắn dường như là người dậy muộn nhất. Nhưng không sao, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Vương Thần mặc kệ ánh mắt khinh thường của mọi người, như thể không có chuyện gì xảy ra, tự mình chào hỏi, "Mọi người buổi sáng tốt lành a." Một câu nói, cả hiện trường đều im lặng. Giang Ngọc Kiến và Hoàng Dung đã quen với tính cách của Vương Thần, thân thể chỉ khựng lại một chút, liền làm việc của mình như không có ai, trực tiếp chọn bỏ qua Vương Thần. Yêu Nguyệt tính cách cao ngạo, lại không giỏi giao tiếp, vẫn lạnh lùng không nói gì, nhưng từ khóe miệng liên tục co giật của nàng, có thể biết nàng ước chừng cũng vô cùng xích cả lời. Đã mặt trời lên cao, sắp chiếu vào mông rồi, Vương Thần vậy mà còn có mặt mũi nói buổi sáng tốt lành. Một số người a, hóa ra là một con sâu lười, bản tọa thật sự đã mở rộng tầm mắt. Người khác không nói, không có nghĩa là Đông Phương Bạch không nói. Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến là vì đã quen, Yêu Nguyệt và Liên Tinh là vì có việc cần Vương Thần, cho nên không tiện nói ra. Nhưng Đông Phương Bạch thì khác. Nàng tính cách hào sảng, có thể nói là nữ trung hào kiệt, tự nhiên có gì nói đấy, hoàn toàn không chịu Vương Thần. Khu khu, hôm nay thời tiết tốt, hay là buổi chiều chúng ta đi chơi đi. Lúc này Vương Thần xấu hổ muốn dùng ngón chân quét ra ba phòng hai sảnh, cả người đều chui vào. Nhưng tiếc là hắn không có ngón chân trâu bò như vậy, chỉ có thể nói tránh nói lảng, chọn chuyển đề tài để hóa giải xấu hổ. Đông Phương Bạch cũng không níu kéo, ngược lại nói theo lời Vương Thần, được thôi. Nhưng quanh đây hình như cũng chẳng có gì vui, hay là chúng ta đi Hoa Sơn chơi đi. Hoa Sơn từ xưa đến nay chỉ có một con đường, nổi tiếng với sự hiểm trở dốc đứng, lại có chuyện ngũ tuyệt thời Nam Tống quyết chiến Hoa Sơn chi đỉnh, khiến danh tiếng càng thêm lừng lẫy. Đi Hoa Sơn chơi cũng không phải không thể, nhưng Hoa Sơn nằm ở biên giới giữa Đại Minh và Nam Tống, tọa lạc trong lãnh thổ Nam Tống, cách Thất Hiệp trấn không gần. Nếu chọn đi Hoa Sơn, cho dù với cước lực của mọi người, ước chừng cũng phải mất một ngày đường. Trừ khi Vương Thần bất chấp tất cả, bộc lộ năng lực ngự kiếm phi hành, hoặc năng lực tuấn gian di động, nếu không thì chỉ có thể khổ sở chạy bộ đến. Thật thà nếu như Tiểu Tuyết mà nói, hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ sở. Tuấn gian di động không cần nói nhiều, có thể lập tức đến được đích, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, sợ là không thể một lần mang nhiều người như vậy dịch chuyển. Hơn nữa Vương Thần đây cũng là lần đầu tiên đến Hoa Sơn, không quen thuộc với Hoa Sơn, ủy mới biết chia nhóm dịch chuyển, rốt cuộc sẽ dịch chuyển đến chỗ nào của Hoa Sơn. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của thuấn gian di động, muốn dịch chuyển chính xác đến cùng một chỗ, chỉ khi Vương Thần nếu biết chỗ đó mới được. Nếu không, sẽ ngẫu nhiên dịch chuyển, tuy rằng sẽ dịch chuyển đến Hoa Sơn, nhưng phạm vi Hoa Sơn lớn như vậy, một khi xảy ra sai sót, muốn ở gần một chỗ cũng không dễ. Bay qua thì không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, hoặc là sử dụng tiêu giao ngự phòng, hoặc là sử dụng ngự kiếm phi hành thuật. Cả hai đều có thể bay, nhưng cũng có điểm khác biệt. Tiêu giao ngự phòng tiêu hao lớn, mang người bay tiêu hao càng lớn, nếu mang theo tất cả mọi người, sợ rằng đến Hoa Sơn thì Vương Thần sẽ mệt lạ. So với đó, ngự kiếm phi hành cần mượn ngoại lực, tức là pháp bảo phi kiếm, có chút chuyện tiêu hao tương đối ít, cũng có thể mang người phi hành. Nhưng cũng có một vấn đề cần giải quyết, đó là Vương Thần trước tiên cần có một thanh pháp bảo phi kiếm mới được a. Hắn có Thiên Thần binh Thiên Tinh không sai, nhưng Thiên Tinh chỉ là thần binh, không phải pháp bảo phi kiếm, tuy rằng cũng có thể dùng để ngự kiếm phi hành, nhưng lại không thể biến hóa tùy tâm, lớn nhỏ như ý như pháp bảo. Như vậy, một mình hắn ngự kiếm phi hành không vấn đề, nhưng lại không có cách nào mang theo những người khác cùng đi, nhiều nhất cũng chỉ mang được một hai người. Cho nên Vương Thần sau khi nghe đề nghị của Đông Phương Bạch, không hề nghĩ nhiều, liền chọn từ chối. Ơ, cái đó, Hoa Sơn cách xa quá, đi đi về về, ít nhất cũng phải một ngày một đêm, không cần thiết. Hay là, chúng ta cứ quanh quẩn gần đây, thưởng thức phong cảnh đẹp xung quanh Thất Hiệp trấn đi. Thất Hiệp trấn không lớn, chỉ là một trấn nhỏ ở biên giới ba nước, cho nên người khai hoang làm ruộng không nhiều. Chính vì vậy, vùng hoang dã xung quanh vẫn giữ nguyên địa hình nguyên thủy, môi trường không quá tệ. Nhưng liệu các nữ nhân thật sự sẽ đồng ý đề nghị của Vương Thần không? Chương 134, cái kia ta có thể chen lời một chút không? Chương 134, cái kia ta có thể chen lời một chút không? Cắt, không có tình hình. Đông Phương Bạch khinh thường nhếch môi, Thất Hiệp trấn xung quanh có gì hay, nàng ở Thất Hiệp trấn thời gian này đã sớm xem khắp nơi rồi. Không núi không nước không ý nghĩa. Không phải nói Thất Hiệp trấn xung quanh thật sự không có núi không nước, chỉ là không có nơi nào phong cảnh hữu tình, sơn thủy giai đẹp mà thôi. Cái kia ta có thể chen lời một chút không? Đúng lúc này, Liên Tinh đột nhiên mở miệng, nói ra một câu như vậy. Đông Phương Bạch và những người khác thì không có phản ứng gì, nhưng Vương Thần, người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn học mạng đời sau, lại biểu cảm cứng đờ, khóe miệng không ngừng co giật hai cái. Hắn suýt nữa thì thốt ra, ngươi chen lời có chính đáng không? Ngươi một nữ nhân muốn chen lời thế nào? Được rồi. Vương Thần thừa nhận là mình nghĩ sai rồi, là tư tưởng của mình không đủ trong sạch. Nhưng điều này cũng không thể trách Vương Thần à, phải trách những lao sắc phê đời sau, là họ đã dẫn dắt mình đi sai đường. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Vương Thần liền như chim sợ cảnh cong, lập tức tư duy phân tán, liên tưởng lung tung. Có lời cứ nói đi. Đông Phương Bạch kỳ lạ nhìn Vương Thần, nàng không hiểu, Liên Tinh một câu nói bình thường như vậy, tại sao lại khiến Vương Thần thần sắc kỳ quái như thế? Nàng đâu biết, là một lao sắc phê nào đó tự mình nghĩ sai. Đừng trách ta lắm lời. Hai ngày nay, Thất Hiệp trấn lại có không ít người đến, cả Thất Hiệp trấn đều ngầm vận động, ra ngoài thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột gì đó. Liên Tinh nói ra nỗi lo của mình. Thực tế, Thất Hiệp trấn hai ngày nay quả thật có thêm rất nhiều gương mặt xa lạ, những người này từng người một ngụy trang thành người bình thường, rải rác khắp nơi trong Thất Hiệp trấn. Từ tin tức hiện tại mà xem, rõ ràng là có một thế lực nhập cuộc, lựa chọn phái thủ hạ giám sát những người này. Muội muội ta nói không sai, Thất Hiệp trấn hiện tại đã thu hút không ít sự chú ý của người khác, đặc biệt là người của triều đình, càng rải khắp nơi, giám sát mọi cử động của chúng ta. Yêu Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Là người nắm giữ Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt đã nhận được tin tức điều tra từ thủ hạ, những vị khách không mời mà đến ở Thất Hiệp trấn hiện tại đa phần đều là người của triều đình. Nghĩ cũng không có hiểu, bất kể là Yêu Nguyệt Liên Tinh, hay Đông Phương Bạch, hay Vu Hành Vân Lý Thu Thủy và những người khác, ai ai cũng có thân phận không tầm thường. Hiện tại tất cả đều hội tụ ở thất hiệp trấn này, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của triều đình. Thì ra là thế. Vương Thần cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền nghĩ thông mấu chốt trong đó. Ma chủ Bạch Tố Trinh ở đây, Thần Mẫu Lạc Tiên ở đây, Thượng Quan Hải Đường ở đây, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Đông Phương Bạch, cùng Vu Hành Vân Lý Thu Thủy và quận chúa Đại Nguyên Triệu Mẫn. Những người này đều ở thất hiệp trấn, nếu không thu hút sự chú ý của một số người, vậy mới là lạ. Ngay lập tức, hắn chỉ tản thần thức ra, kiểm tra tình hình của thất hiệp trấn. Hình ảnh hiện ra trong đầu hắn, quả nhiên giống như Yêu Nguyệt Liên Tinh nói, thất hiệp trấn đột nhiên có thêm mấy trăm người. Theo trang phục và hành vi mà xem, những người này không đến từ cùng một thế lực. Vương Thần hơi suy nghĩ một lát, đại khái đã đoán được nguồn gốc của những thế lực này. Đại Minh triều đình là một, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị là một, Gia Cát Thần Hầu là một, còn có người của Thiên Môn, người của Tẩu Thần Cung, cùng người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Tổng cộng tính ra, thất hiệp trấn không mấy nổi bật này, ít nhất đã hội tụ 7-8 thế lực. Hiện tại bọn họ tạm thời đều ở trạng thái tiêm phục, không có hành vi quá khích gì, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không ra tay. Đặc biệt là người của Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, không chừng sẽ theo lệnh của Chu Vô Thị, làm ra chuyện gì đó không lý trí. Dù sao Chu Vô Thị người này lại là một tiêu hùng ẩn mình từ sâu. Hắn vẫn luôn nỗ lực giành lấy hoàng vị, khống chế Đại Minh. Theo thời gian, Chu Vô Thị đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Vào thời điểm mấu chốt này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Đại Minh xuất hiện bất kỳ yếu tố bất ổn nào ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Cầu hoa tươi như vậy, phái người đến thất hiệp trấn giám sát, thậm chí là phái người ra tay thăm dò, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, trước khi Chu Vô Thị chưa lộ chân diện, Thượng Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Nhai cùng những người khác đều là quân cờ trong tay Chu Vô Thị. Theo sự tôn trọng của Thượng Quan Hải Đường mấy người đối với Chu Vô Thị, ai cũng không thể đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay thăm dò. Còn có người của Thiên Môn và người của Tẩu Thần Cung muốn đến là Thần Mẫu Lạc Tiên và Ma Chủ Bạch Tố Trinh dẫn tới. Thân phận của hai vị này đều không tầm thường, người của Thiên Môn và người của Tẩu Thần Cung đến thăm dò cũng không khó hiểu. Ai? E rằng thất hiệp trấn này rất nhanh sẽ trở thành nơi phong vân hội tụ, thu hút toàn bộ thế lực thiên hạ à? Vương Thần đều có thể dự đoán được, theo các ký chủ bản sao nhật ký bản, dần dần đến thất hiệp trấn hội tụ, tất nhiên sẽ gây ra chấn động giang hồ. Thất hiệp trấn không mấy nổi bật này, tự nhiên sẽ trở thành nơi giao tranh của tất cả các thế lực. Đối với điều này, hắn cũng rất bất lực. Cho dù hắn đi đến nơi khác, không tiếp tục ở lại thất hiệp trấn, cũng vô ích. Từ khoảnh khắc hắn công khai vị trí của mình, hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ là tiêu điểm. Chuyện đã đến nước này, hối hận đã muộn, huống hồ Vương Thần không cho rằng cách làm của mình có vấn đề gì. Là người xuyên không, có khả năng đứng trên đỉnh thế giới, nếu không làm chuyện gì lớn, chẳng phải là mất mặt người xuyên không sao? Cho nên Vương Thần rất nhanh đã nghĩ thông tất cả, không quan trọng với tay, được rồi, mọi người làm gì thì làm, trời muốn đánh xét, mẹ muốn lấy chồng, chúng ta không còn được, tự mình sống tốt cuộc sống nhỏ của mình là đủ rồi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Thật sự nếu xảy ra chuyện gì, Vương Thần tự cho rằng hắn có khả năng giải quyết mọi rắc rối. Lĩnh vực vô địch hiểu chưa? Thuấn gian di động phi lộc bị dùng quần 8529601 hiểu chưa? Thiên tinh hổ phách hiểu chưa? Sĩ chương 135, một câu nói tùy tiện, khiến không ít người tại chỗ phá vỡ phòng ngự. Chương 135, một câu nói tùy tiện, khiến không ít người tại chỗ phá vỡ phòng ngự. Nấu ăn thời cổ đại khác với hiện đại, có sẵn bếp lò gas tự nhiên và nước máy. Thời cổ đại nấu ăn cần đào giếng lấy nước, đốt củi, rất nhiều phiền phức. Trong thời gian ngắn, muốn ăn sáng cơ bản là không thể, cho nên Vương Thần sau khi cùng ba nữ Đông Phương Bạch nói chuyện vài câu, liền tự mình quay về phòng. Hôm nay, nhiệm vụ buổi sáng của hắn còn chưa làm. Rất nhanh, đông đảo ký chủ bản sao nhật ký bản đã nhận được thông báo cập nhật nhật ký. Mọi người, một ngày không gặp như cách ba thu, mọi người có nhớ ta không a? Nhớ cái dám. Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người. Dù Vương Thần không nghe thấy, nhưng cũng có thể đoán được, chắc chắn có rất nhiều người đang nói xấu hắn. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính 207 sự đi. Gần đây thất hiệp trấn đến rất nhiều gương mặt xa lạ, mọi người nếu như cũng ở thất hiệp trấn, vậy thì mọi người phải cẩn thận hơn a. Theo ta được biết, hiện tại thất hiệp trấn ít nhất đã hội tụ 7-8 thế lực, có thám tử Tẩu Thần Cung của Trường Sinh Bất Tử Thần, có người Thiên Môn của Đế Thích Thiên, cũng có người Lục Phiến Môn của triều đình, còn có người Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Tục ngữ nói hay, không sợ trộm cắp, chỉ sợ kẻ cắp nhớ. Nhưng người trong giang hồ phiêu bạt, quan trọng nhất là phải phân rõ được người là người, quỷ là quỷ. Một khi tin nhầm người, vậy thì đón chào ngươi chính là vạn trượng vực sâu, vô gián địa ngục giống như mộ dung phục kia. Ta không nói, ước chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là một công tử phong độ đi, nhưng sự thật thì sao? Một kẻ ngụy quân tử lại bị lôi ra roi đánh sát chết, Vương Ngự Yên cảm thấy mình bị mạo phạm. Khu khu, cảm khái mà thôi, cảm khái mà thôi. Trước khi chính thức công khai những trưởng sinh giả phía sau, ta nói thêm vài câu. Nước giang hồ rất sâu, rất nhiều người đều không nắm bắt được vì sự an toàn của mọi người. Ta thiện ý nhắc nhở mọi người vài câu. Ngụy quân tử không chỉ có mộ dung phục một người, còn rất nhiều. Ví dụ như Thiết Đảm Thần Hầu, ví dụ như Nhạc Bất Quần, ví dụ như Long Tiếu Thiên, lại ví dụ như một hòa thượng chọc nào đó ở Bắc Tống. Ngoài ra, những kẻ thích đứng trên đạo đức cao điểm, tự xưng là hóa thân chính nghĩa, bà la sát nhiều chuyện, còn nguy hiểm hơn cả ngụy quân tử, kiến nghị thấy liền lập tức vòng đường mà đi. Lời thừa thai đến đây là hết. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu đi vào chính để ngươi nói rõ ràng, nghĩa phụ ta làm sao lại thành ngụy quân tử rồi. Sắc mặt Thượng Quan Hải Đường lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nàng căn bản không dám tin vào mắt mình. Điều này không thể nào. Nghĩa phụ trung thành tận tâm, đối xử chân thành, làm sao có thể nhược thủy 26501 là ngụy quân tử? Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị gian trá giống như trung thần, ngụy trang bản thân rất cao, có thể nói là đã lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả Thượng Quan Hải Đường. Cho nên khi nhìn thấy Vương Thần xếp nghĩa phụ Chu Vô Thị của mình vào hàng ngũ Ngụy quân tử, Thượng quan Hải Đường trực tiếp phá phòng. Ngược lại là Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt Liên Tinh và những người khác trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên, không chỉ có Thượng quan Hải Đường phá phòng. 8 năm 2 năm 96 năm 01 xa ở Hoa Sơn, mẹ con Linh Trung Tắc cùng Lâm Thi Âm của Lý Viên, tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nhưng bất kể mấy người này nghi ngờ, khó tin đến đâu, sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chính là Vương Thần, thân là người xuyên không, biết rõ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mới có thể một lời vạch trần chân tướng của một số người. Nếu không, với tài ngụy trang của Nhạc Bất Quẩn và những người này, trước khi lộ chân tướng, thật sự không thể nhìn ra bọn họ là ngụy quân tử. Hôm qua, chúng ta đã công khai 3 trường sinh giả xếp thứ 19 đến 21, đó là trường sinh bất tử thần bộ Kinh Vân, Trương Tam Phong lấy võ nhập đạo của Võ Đăng và sáng lập Viên Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tử. Hôm nay, chúng ta mượn cơ hội công khai trường sinh giả xếp thứ 18, nàng cũng là người quen cũ của chúng ta rồi, không chỉ trước đây thường xuyên được nhắc đến, mà hôm qua khi kiểm kê trường sinh bất tử thần bộ Kinh Vân, cũng có nhắc đến không sai. Nàng chính là ma chủ Bạch Tố Trinh, cũng được gọi là bất diệt chi ma. Ma chủ Bạch Tố Trinh từng là vợ của trường sinh bất tử thần, trước đây chúng ta đã đề cập đến, hơn nữa công pháp trường sinh do nàng sáng tạo, hôm qua khi công khai trường sinh bất tử thần, cũng đã giới thiệu khá chi tiết. Nếu mọi người không bị bệnh hay quên, thì nên nhớ, công pháp trường sinh do ma chủ Bạch Tố Trinh sáng tạo, tên là Diệt Thế Ma Thân, nhưng trên thực tế, Diệt Thế Ma Thân chỉ là bộ công pháp trường sinh đầu tiên do ma chủ Bạch Tố Trinh sáng tạo, nhưng không phải là duy nhất. Nhìn thấy câu cuối cùng, rất nhiều người đều ngây người. Ý gì? Lẽ nào ma chủ Bạch Tố Trinh đã sáng tạo ra rất nhiều công pháp trường sinh sao? Ước chừng rất nhiều người đều sẽ nghi hoặc, ma chủ Bạch Tố Trinh đã sáng tạo ra Diệt Thế Ma Thân, đạt được trường sinh, vì sao còn phải tốn thời gian công sức sáng tạo các công pháp trường sinh khác? Nói đến đây, lại không thể không nhắc lại chuyện cũ. Sở dĩ như vậy, là liên quan đến trường sinh bất tử thần. Trước đây ta có nhắc đến một câu, nói trường sinh bất tử thần bội tín khí nghĩa, hạ độc vợ mình là ma chủ Bạch Tố Trinh, muốn giết chết vợ mình, mọi người chắc vẫn còn nhớ chứ? Không, nhớ cũng không sao, ta đại khái kể lại một chút, mọi người liền hiểu rõ mọi chuyện. Ma chủ Bạch Tố Trinh tài hoa xuất chúng, thiên phú càng cao hơn trường sinh bất tử thần bộ Kinh Vân, công pháp trường sinh Diệt Thế Ma Thân do nàng sáng tạo không chỉ uy lực vô cùng 27, mà còn có thể khiến người ta trường sinh bất tử, là một trong số ít người không dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào thiên phú của bản thân mà đạt được trường sinh chỉ tiếp. Ma chủ Bạch Tố Trinh đã đặt niềm tin sai người, tin nhầm trường sinh bất tử thần, dẫn đến nàng trước tiên mất đi lực lượng dịch thiên thần quyết, sau lại bị hạ độc. Khi đó nàng dù có Diệt Thế Ma Thân hộ thể, cũng đã đến mức dầu hết đèn cạn, trường sinh bất tử gần như trở thành một trò cười lớn. Nhưng Bạch Tố Trinh không chịu khuất phục, cũng không muốn chịu khuất phục, cho nên trong vòng chưa đầy một tháng cuối cùng, nàng kiên cường dựa vào thiên phú mạnh mẽ, sáng tạo ra phương pháp phá cục, và đây chính là chỗ dựa để ma chủ Bạch Tố Trinh có thể sống sót khi trường sinh bất tử thần phản bội hạ độc, cũng là loại công pháp trường sinh thứ hai nàng sáng tạo. Tha sinh độ, chương 136, Phật trời không độ, chỉ ta ma độ. Chương 136, Phật trời không độ, chỉ ta ma độ. Thật hay giả? Trước khi chết, vẫn có thể trong thời gian ngắn sáng tạo ra môn trường sinh pháp thứ hai, nghe cứ như đang nghe chuyện thần thoại vậy. Các nữ nhân sau khi xem nội dung mới cập nhật của Vương Thần, từng người đều ngây người, đều bị tài năng và khí phách của ma chủ Bạch Tố Trinh làm cho chấn động. Chỉ có Bạch Tố Trinh tự mình, thần sắc hoảng hốt, cả người như thể quay về quá khứ. Tha sinh độ, còn gọi là vãng sinh độ, là một môn trường sinh pháp khác. Loại nói chính xác hơn, ma chủ Bạch Tố Trinh trong sinh mệnh hữu hạn, thời gian hữu hạn, không chỉ sáng tạo ra một môn tha sinh độ trường sinh pháp, mà là sáng tạo ra 6 loại võ công. Tha sinh độ chỉ là một trong số đó, và 6 môn võ công này hợp xưng lục đại ma độ: một là tử độ, hai là tuyết độ, ba là kinh độ, bốn là thất tâm độ, năm là tha nhân độ, 6 là vô lượng độ. Chúng sinh vạn vật, tội nghiệp cuồn cuộn, Phật trời không độ, chỉ ta ma độ. Trong đó tha sinh độ là một môn công pháp tương tự như luân hồi chuyển sinh của Phật môn, 24 đoạt xá, có thể khiến linh hồn người ta chuyển rời, đoạt xá thân thể người khác, từ đó đạt được trường sinh khác. Loại ma chủ Bạch Tố Trinh chính là dựa vào một môn công pháp này, trước khi chết, đoạt xá thân thể một người vừa chết, từ đó thành công đoạt xá chúng sinh, sống lại một đời trải qua phản bội, trải qua sinh tử. Ma chủ Bạch Tố Trinh đại triệt đại ngộ. Đã bộ Kinh Vân xưng là trường sinh bất tử thần, vậy nàng liền tự xưng là ma, Phật không độ người, nàng liền hóa thân thành ma, độ tận tiên hạ. Thế nào là chính, thế nào là tà, thế nào là thần, thế nào lại là ma? Bạch Tố Trinh cam tâm tình nguyện xa vào ma đạo, muốn ma độ thiên hạ, nhưng nàng không phải tà ma, cũng không phải yêu ma, mà là truy cầu lý tưởng, muốn thiên hạ đại đồng, đích thực là ma ma thân Phật tâm, nói chính là ma chủ Bạch Tố Trinh. So với những ngụy quân tử chính đạo giả nhân giả nghĩa kia, Bạch Tố Trinh càng có thể xưng là chính đạo. Phật không phải Phật, ma không phải ma, Phật không độ người, ma độ chúng sinh. Thật đáng cười, mặc dù lý tưởng của Bạch Tố Trinh quá tự cho là đúng, cho rằng thiên hạ đại đồng, người và người giữa có thể sống hòa thuận, không còn khoảng cách, nhưng nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, nơi nào có người, nơi đó có xung đột lợi ích, thế gian chỉ cần còn người, thiên hạ đại đồng chính là một giấc mơ không thể thực hiện được. Con đường tuy đã chọn sai, nghĩ cũng quá lý tưởng hóa, nhưng ít nhất tâm không sai, có thể làm được hỏi lòng không thẹn thử hỏi toàn bộ thiên hạ, lại có mấy người có thể vô ngực nói những việc mình làm hỏi lòng không thẹn. Nữ trung hào kiệt, cân quắc bất nhượng tu mi, người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nói chính là ma chủ Bạch Tố Trinh. Vương Thần cũng không biết nên đánh giá Bạch Tố Trinh người này thế nào, giấc mơ của nàng quá lý tưởng hóa, quá tự cho là đúng, nhưng mục tiêu nỗ lực của người ta, những việc làm đều là những việc tốt không thể tranh cãi. Ít nhất, hơn rất nhiều kẻ chỉ biết nói xuông, một mép nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại trộm cắp gái cũ. Cho nên Vương Thần chỉ có thể dùng người theo chủ nghĩa hoàn hảo để định nghĩa ma chủ Bạch Tố Trinh người này. Còn về lý tưởng của nàng, xem qua là được. Người khác có thể kinh ngạc trước tài năng và lý tưởng của Bạch Tố Trinh, nhưng có ba người lại chú ý điểm khác biệt so với phần lớn mọi người. Đầu tiên là Loan Loan của Ma Môn Đại Tùy, nàng xuất thân từ Ma Môn, tự xưng là ma nữ yêu nữ. Bây giờ nhìn thấy lý tưởng và cách làm của ma chủ Bạch Tố Trinh, nàng trực tiếp bị kinh ngạc. So với nàng, chúng ta những người này, thật sự có tư cách xưng là ma sao? Tự xưng là ma, làm những việc lại còn giống Phật hơn Phật, đáng kính trọng hơn thần ta Loan Loan, tự thấy hổ thẹn. Loan Loan hoàn toàn phục tùng, hơn nữa từ tận đáy lòng khâm phục Bạch Tố Trinh. Cùng lúc đó, Sư Phi Huyên, đối thủ cũ của Loan Loan, cả người cũng ngây ra một lúc lâu. Cái gì là chính? Cái gì lại là ma? Thiện ác chính tà, thật sự chỉ là những gì nhìn thấy trên bề mặt sao? Chính đạo thật sự có thể đại diện cho chính nghĩa, ma đạo thật sự là thập ác bất xá sao? Chuyện ma chủ Bạch Tố Trinh đã mang lại cú sốc tinh thần cực lớn cho Sư Phi Huyên. Ma như vậy, nói là Phật sống trên đời cũng không quá lời, nhưng lại không được chính đạo lý giải, coi nàng là ma. Đây chẳng phải là một chuyện rất trớ trêu sao? Có thể nói, chuyện ma chủ Bạch Tố Trinh vừa bị phơi bày, đã mang lại cú sốc không nhỏ cho rất nhiều người. Từ xưa đến nay, bất kể là trưởng bối hay thân bằng hảo hữu, đều nói với bọn họ, danh môn chính phái là chính, tà ma ngoại đạo là ác. Nhưng xem nhiều nhật ký của Vương Thần như vậy, bọn họ phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Những danh môn chính phái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại trộm cắp gái gú, nhiều vô kể. Những kẻ ly kinh phản đạo, tự cam đoạn lạc, bị người gắn mác tà ma, 207 không thiếu những phần sống hành sự quang minh lỗi lạc, tâm địa lương thiện. Danh môn chính phái không thể đại diện cho chính nghĩa, tà ma ngoại đạo chưa chắc đã là ác. Tất cả chẳng qua là do lợi ích mà thôi. Người cảm nhận sâu sắc nhất, tất nhiên là ma chủ Bạch Tố Trinh, người trong cuộc. Cái gì danh môn chính phái, chẳng qua là tiểu nhân đội lốt người mà thôi. Ta nếu là Phật, thiên hạ không ma, ta nếu là ma, thiên hạ không Phật. Phật cũng được, ma cũng thế, đều chẳng qua là những cái nhãn mà người ta vì lợi ích bản thân, dán cho kẻ thù mà thôi. Giống như triều đại thay đổi, lịch sử đều do người thắng viết nên, căn bản chẳng có ma và Phật gì cả. Đều chẳng qua là sự bộc lộ của bản tính ích kỷ của con người mà thôi. Bạch Tố Trinh cười tự dễ ước. Người ai cũng có thất tình lục dục, phi lộc tiểu thuyết bị dùng quần, đều có hỉ nộ ai ố. Rất nhiều khi, định nghĩa một sự việc đều sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ quan cá nhân. Trong trường hợp này, kết luận nhận được có phải là thật, là đúng không? Chương 137, Tam vị nhất thể, bí mật không ai biết của Đế Thích Thiên. Chương 137, Tam vị nhất thể, bí mật không ai biết của Đế Thích Thiên. Ma chủ Bạch Tố Trinh đã được công bố, chúng ta tiếp tục công bố trường sinh giả xếp thứ 17, hắn cũng là người quen cũ của chúng ta rồi. Đế Thích Thiên, tên thật là Từ Phúc, có hai thế thân cũng tên là Từ Phúc, lần lượt được đặt ở Đông Doanh và Đại Tần. Từ Phúc của Đông Doanh không cần nói nhiều, chỉ nói Từ Phúc của Đại Tần, hắn là một trong ngũ đại hộ pháp của Âm Dương gia, còn gọi là Vân Trung Quân, chắc hẳn các vị ở Đại Tần Đế quốc không xa lạ gì với người này chứ. Đế Thích Thiên làm sao đạt được trường sinh, lại có thế lực nào, trước đây thường xuyên được nhắc đến, ở đây chúng ta sẽ không lặp lại nữa. Hôm nay chúng ta trọng điểm muốn nói là thân phận và lai lịch của ba vị Từ Phúc, cùng với mối quan hệ giữa họ. Rất nhiều người ước chừng sẽ nghi hoặc, ta không phải nói thiên phú của Đế Thích Thiên rất tệ sao? Vậy tại sao hắn vẫn có thể xếp ở vị trí này, cao hơn cả Trường Sinh Bất Tử Thần và Ma Chủ Bạch Tố Trinh có thiên phú dị bẩm đúng vậy? Đế Thích Thiên tuy sống 1700 năm, sở hữu ngàn năm công lực, nhưng vẫn thua võ vô địch chỉ tu luyện vài chục năm. Biểu hiện tệ hại như vậy, sức chiến đấu tệ hại như vậy, tại sao lại xếp ở vị trí này? Các cô gái cũng không thể hiểu nổi. Đặc biệt là Ma Chủ Bạch Tố Trinh, lông mày nhíu chặt, trong lòng rất không phục. Nhưng vì lời này là do Vương Thần nói, nàng vẫn cố nén sự bất mãn, kiên nhẫn tiếp tục xem, nàng tin rằng Vương Thần sẽ cho nàng một lời giải thích hợp lý. Mọi người đừng có khinh phục, thiên phú võ đạo của Đế Thích Thiên quả thật rất tệ, có công lực ngàn năm, nhưng vẫn thua võ vô địch chỉ tu luyện vài chục năm. Nhưng điều này không có nghĩa là thực lực của Đế Thích Thiên không mạnh, chỉ có thể nói, sống lâu không có nghĩa là thực lực có thể hoàn toàn nghiền nát những người khác. Cho nên có một số việc ta không thể không nói rõ trước, hiện tại chúng ta công bố là trường sinh giả, nhưng điều này không có nghĩa là thực lực của những trường sinh giả này cũng nằm ở đỉnh cao của toàn bộ thế giới. Bảng xếp hạng trường sinh giả và bảng xếp hạng thực lực có sự khác biệt về bản chất. Nói trở lại chuyện chính, Đế Thích Thiên có thể xếp ở vị trí này, nguyên nhân rất phức tạp, không phải một hai câu là có thể nói rõ. Nhưng để mọi người hiểu rõ nguyên nhân, ta vẫn đơn giản giải thích một chút, để tránh mọi người cho rằng ta xếp hạng bừa bãi. Đầu tiên, Đế Thích Thiên chỉ Từ Phúc, nhưng mọi người đừng quên, ta vừa nói Từ Phúc thực ra có ba người, chứ không phải một người ba Từ Phúc này. Ký ức của họ gần như nhau, xét theo một nghĩa nào đó, họ thực ra là cùng một người. Cho nên khi ta công bố bảng xếp hạng trường sinh giả, cũng đã xem xét tình hình của hai Từ Phúc còn lại, ba người được xem xét tổng thể, sau đó mới xếp Đế Thích Thiên vào vị trí này. Bản thân Đế Thích Thiên thiên phú kém, sức chiến đấu tệ, nhưng hai phân thân còn lại, họ lại có sự khác biệt về bản chất so với bản thể một người, ba thân phận, hơn nữa còn có mối liên hệ với nhau, ký ức cũng tương tự, đều là Từ Phúc. Chuyện không thể tin nổi như vậy, vừa được công bố, tất cả mọi người đều ngây người. Chuyện này là sao vậy? Sư phụ của người vậy mà còn có hai phân thân, hơn nữa đều có ký ức của sư phụ, vậy hai người kia rốt cuộc có tính là sư phụ của ta không? Thần mẫu Lạc Tiên trực tiếp bị sốc. Là đệ tử của Đế Thích Thiên, Lạc Tiên tiếp xúc với Đế Thích Thiên rất lâu, nàng tự cho rằng mình đã hiểu rất rõ sư phụ của mình. Nhưng nội dung mà Vương Thần đột nhiên tiết lộ, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chấp nhận của nàng. Ngoài thần mẫu Lạc Tiên, các cô gái như Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Đông Quân, Diễm Linh Cơ, Tuyết Nữ, Lộng Ngọc, Tử Nữ đang ở Đại Tần Đế Quốc, cầm bản sao nhật ký trong tay, đều biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái quái gì vậy? Đế quốc Đại Tần của họ, Vân Trung Quân, một trong ngũ đại hộ pháp của Âm Dương gia, vậy mà lại là phân thân của Đế Thích Thiên. Cho đùa này có phải quá lớn rồi không? Trước đó Vương Thần có tiết lộ Đế Thích Thiên tên thật là Từ Phúc, lúc đó họ không nghĩ nhiều, hoàn toàn không nhận ra Vân Trùng Quân Từ Phúc và Đế Thích Thiên có quan hệ gì, dù sao thiên hạ rộng lớn như vậy, có vài người trùng tên trùng họ cũng không có gì lạ. Nhưng giờ Vương Thần nói vậy, sau khi chấn động, các cô gái mới hậu chi hậu giác, nhận ra điều không đúng. Đế Thích Thiên tinh thông mệnh lý, giỏi luyện đan, lại còn dùng tinh nguyên hỏa phượng luyện chế ra Trường Sinh Kim Đan, từ đó đạt được trường sinh. Mà Vân Trung Quân của Âm Dương gia của họ cũng giỏi luyện đan và chuyên tâm luyện chế Trường Sinh Bất Lão Dược. Cả hai đều tên là Từ Phúc, thiên hạ có thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Rõ ràng không phải. Mặc dù khó chấp nhận, sự thật có chút kỳ quái, nhưng các cô gái Đại Tần lại không thể không được nâng cao cảnh giác, vô hạn nâng cao mức độ nguy hiểm của Vân Trung Quân. Họ rất rõ, Vương Thần sẽ không nói bừa. Hắn đã nói rõ ràng Vân Trung Quân và Đế Thích Thiên là cùng một người, vậy thì chuyện này là thật. Cứ như vậy, thực lực mà Vân Trung Quân thể hiện ra rất có thể đều là giả. Đế Thích Thiên sống 1700 năm, dù thiên phú có kém đến đâu thì cũng là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể sánh bằng. Chỉ là mọi người vẫn không hiểu được, Đế Thích Thiên rốt cuộc dùng cách nào tạo ra hai phân thân, hơn nữa đều sở hữu ký ức của hắn. Các cô gái Đại Tần không hiểu, nhưng có một người lại trầm tư suy nghĩ, đã nhận ra bí mật trong đó, và người đó chính là ma chủ Bạch Tố Trinh.